Chương 245, thẩm vấn chương 245, thẩm vấn Lục Trung thanh âm càng trầm thấp hơn mấy phần, ngươi có biết vào ta bắt trấn phủ ti chiếu ngục, chính là thập tử vô sinh. Trần Nghiễn gật đầu, biết. Hắn còn biết một khi có quan văn vào bắt trấn phủ ti chiếu ngục, liền sẽ vang danh thiên hạ. Đương nhiên người này nói hắn hẳn là không thể làm Lục Trung mà nói. Tuy nói Lục Trung lúc này tại bắt hắn bắt trấn phủ ti uy danh tới dọa hắn, vậy hắn cũng không thể đem chạm đất bên trong mặt nói bắt trấn phủ ti nổi tiếng xấu. Lục Trung liền thâm trầm nói, nếu như thế, ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu không chi tiết bằng giao, chờ đợi ngươi chính là chiếu ngục. Thấy hắn như thế trịnh trọng, Trần Nghiễn trong lòng cũng đã khởi cổ lai, lúc này sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn ở bên giường. Ngươi tối hôm qua có thể cùng Ninh Vương tương giao? Trần Nghiễn mục lộ nghi hoặc nhìn về phía Lục Trung, ngươi tối hôm qua ở đây, sao còn muốn hỏi ta? Chớ có nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi vì sao cùng Ninh Vương cùng yến? Lục Trung đống nhiên cất cao thanh âm, rất có cương trực công chính thái độ. Bị hắn như thế vừa hô, Trần Nghiễn minh bạch cái này Lục Trung vì sao như vậy. Đây là tối hôm qua không hiểu được thế cục, suy nghĩ một đêm không ngủ, sáng nay đến tầm hắn. Bất quá hắn tối hôm qua không có ra bên ngoài truyền lại tin tức, cũng đủ để nói rõ Lục Trung là càng muốn tín nhiệm hắn cũng không làm việc này. Cái này giống như kiếp trước phát giác bạn gái vượt qua giới hạn nam nhân không đi chót gian, ngược lại truy vấn bạn gái đến tột cùng có hay không vượt qua giới hạn. Đồ đần mới có thể nhận. Huống chi Trần Nghiễn cũng không đầu nhập vào Ninh Vương, tất nhiên là càng lẽ thẳng khí hùng. Lục tổng kỳ tối hôm qua cũng cùng Ninh Vương cùng yến, có thể thấy được bản quan là như thế nào vô tội. Lục Trung cãi lại nói, ta cùng Ninh Vương cũng không thâm giao, ngươi lại khác, đã hẹn xong về sau phải nhiều hơn vắng lai. Trần Nghiễn chụp lên lông mày, hắn rốt cuộc biết vì sao tiết chính là bách hộ, cái này Lục Trung chỉ là tổng kỳ. Một đầu dê béo đưa đến trước mặt, ngươi làm thịt không làm thịt. Huống chi hay là Ninh Vương lớn như vậy dê béo. Lục Trung chố mắt, ngươi cầm Ninh Vương bạc, còn muốn cùng Ninh Vương rũ sạch liên quan. Trần Nghiễn trong lòng thở dài một tiếng, tiết chính đến tột cùng khi nào có thể trở về quản hắn cấp dưới. Hắn cũng không phải là rất muốn dạy bắt chấn phủ ti người làm việc. Gặp hắn không nói lời nào, Lục Trung giật mình, ngươi đem Tiết Bách Hộ điều đi, chẳng lẽ kế điệu hổ Lý Sơn? Chẳng lẽ Tiết Bách Hộ đã bỏ mạng? Nghĩ đến đây các loại khả năng, Lục Trung lập lúc rút đao, hướng Trần Nghiễn trên bờ vai vừa để xuống, ngươi tổn hại thánh nhân, lại tham ô ngân lượng, cùng Ninh Vương bọn người thông đồng làm bậy, hôm nay bản quan liền đưa ngươi đuổi bắt. Nhất quán bảo vệ mình đao biến thành muốn giết mình đao, Trần Nghiễn mới phát giác đao này càng như thế sắc bén, ngay cả cổ lông tơ đều khiếp đảm trốn đi. Trần Nghiễn liền biết lúc này là hắn thoát thân cơ hội tốt nhất, một khi thật bị Lục Trung chính thức thẩm vấn, cái này tùng phụng trên dưới sợ là muốn trợ giúp, đến lúc đó còn muốn thoát tội coi như khó khăn. Trần Nghiễn ngồi trực tiếp, không nhúc nhích nói bản quan muốn tới bạc xây thủy sư, bây giờ nhưng đánh ra qua, về sau cũng có thể đánh Ninh Vương, các ngươi đã biết được Ninh Vương tổn tâm làm loạn, liền nên biết được hắn tại nuôi dưỡng ở trên biển thủy sư ngay cả pháo thuyền đều có, nuôi binh sợ là càng không tại số ít, một khi lên mở, chúng ta không có binh mã, chẳng lẽ lại muốn bằng các ngươi không đến 20 cái cẩm y hiệp vệ đi ngăn cản Ninh Vương đại quân. Lục Trung kinh hãi, ngươi như thế nào biết được hắn ở trên biển nuôi binh? Trần Nghiễn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, như việc này là Tiết Bách Hộ cáo chi ngươi, cái kia Tiết Bách Hộ chính là bản quan cáo chi, mà bản quan thì là từ bách tính trong miệng biết được. Lục Trung bừng tỉnh đại ngộ, từ trước đến nay tùng phụng, bọn hắn liền một mực tại cha Ninh Vương phải chẳng co tư binh, đáng tiếc một mực không có thu hoạch. Thẳng đến một ngày, Tiết Bách Hộ thông báo cho bọn hắn Ninh Vương tư binh ở trên biển, bọn hắn mới hiểu được vì sao một mực tìm không thấy. Nguyên lai là Trần đại nhân cáo chi. Chỉ là minh bạch những này, Lục Trung thần sắc lại cổ quái, ngươi muốn cầm Ninh Vương bạc chiêu binh mãi mã đánh Ninh Vương như thế nào ngây ngốc đáp ứng? Có câu tục ngữ gọi có táo không có táo đánh một gậy. Dù là Ninh Vương chỉ quên cái chừng trăm lượng bạc, đó cũng là hắn tấm lòng thành. Cho dù Ninh Vương một lượng bạc cũng có quên, hắn Trần Nghiễn cũng không có gì tổn thất. Càng khẩn yếu hơn, là muốn lộ ra sơ hở cho Ninh Vương, để Ninh Vương cho là hắn tốt nắm, không cần già nghĩ đến để đầu hắn vân ra. Lục Trung hoài nghi nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, bản quan ít đọc sách, không so được ngươi tài trí hơn người, ngươi chớ có hù ta. Nghe chút lời này, Trần Nghiễn liền có chút không cam lòng nói, bản quan đọc chính là sách thánh hiền, làm sao có thể cùng cái kia loạn thần tặc tử rắn chuột mổ. Huống chi ngươi ta cũng coi như đồng sinh cộng tử, ngươi còn chưa nhìn thấu ta lòng son dạ sắt sao? Lục Trung dao động. Từ Trần Nghiễn tới Tùng Phụng, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, nếu không có bọn hắn dốc hết toàn lực cứu rút, Trần Nghiễn sớm đã bỏ mình Tùng Phụng. Lại thêm chi Trần Nghiễn là Nam Sơn bách tính làm ra đủ loại, hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, giờ phút này liền thu đao. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại hỏi Trần Nghiễn, Tiết Bách Hộ đến tột cùng khi nào có thể trở về? Hắn thực sự không sợ trường cùng những này quan văn liên hệ. Nếu không có đọc không tốt sách, hắn làm gì đến làm cái này nổi tiếng xấu cầm y hiệp vệ. Nghĩ đến bọn hắn đã ở trên đảo hoạt động, muốn triệt để chiêu an sợ còn cần hồi lâu. Tiết chính đám người đã lên đảo 3 tháng, lâu dài như vậy xuống dưới cũng không được. Xem ra muốn rút bọn hắn một thanh. Đợi súng đạn cùng thuyền tới tay, tất cả mọi người rút khỏi bãi biển, để thuyền buôn lậu nhập cảng. Lục Trung nhíu mày, súng đạn cùng thuyền chẳng biết lúc nào mới có thể đến tay. Trần Nghiễn nhìn về phía Lục Trung ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này Lục Trung đến tột cùng lại như thế nào thăng lên tổng kỳ vị trí. Chẳng lẽ có cái gì quan hệ bà bấy? Liếc mắt Lục Trung bên hông treo đao, Trần Nghiễn rất thức thời đem nói nuốt trở về, cũng cho hắn giải đáp nghi vấn, hôm nay đã là tam nguyệt thập nhất, nếu bọn họ muốn tại 15 buôn lậu, hai ngày này liền muốn đem súng đạn cùng thuyền đều chuẩn bị tốt cho chúng ta đưa tới. Bọn hắn nếu là tháng này không đi giải quyết riêng lại nên làm như thế nào? Trần Nghiễn, cái kia Ninh Vương cùng Phùng Dũng tối hôm qua liền sẽ không mở tiệc chiêu đãi bản quan, ngươi tạm chờ lấy, hôm nay có lẽ liền có tin tức. Nghĩ đến tối hôm qua Phùng Dũng không bỏ, Lục Trung nửa tin nửa ngờ. Ăn nghỉ điểm tâm, trời đã sáng choang, Trần Nghiễn cùng Lục Trung đẳng nhân cùng nhau về Nam Sơn. Vừa tới trong thôn, liền biết được Thiên Hộ Sở phái người đem đại pháo cùng hỏa súng đều đưa tới, so với bọn hắn trả lại được nhanh. Những vật này đưa lên phía sau núi, bị đặt ở Trần lão hổ trong phòng, mà trong thôn nam nữ già trẻ bọn họ đem toàn bộ phòng ở vây ba tầng trong ba tầng ngoài, từng cái trên mặt mừng khấp khởi. Nhìn thấy Trần Nghiễn trở về, liền có cái mười mấy tuổi hài đồng hưng phấn nói, "Đại nhân, chúng ta có đại pháo." Một tên khác hài đồng nói đại pháo giống con ngồi xổm mãnh hổ. Mãnh hổ? Chẳng lẽ là hổ tôn pháo? Lúc này, Thiên Hộ Sở phó Thiên Hộ Tôn Tài chết đội đội vàng vàng ra đón, "Trần đại nhân, đồ vật chúng ta đều đã đưa đến, người của các ngươi kiểm kê qua, số lượng không sai, thuyền đã mang đến bãi biển tuần tra dân binh trong tay, không biết những dân binh kia khi nào rút lui bãi biển." Trần Nghiễn cũng không lúc này trả lời, mà là hỏi Trần lão hổ số lượng, lại từng cái nhìn qua đại pháo hỏa súng các loại, xác nhận hoàn hảo không chút tổn hại. Phùng Dũng cho đại pháo nên từ trong khố phòng lật ra đến đã sớm cũng cần, thân pháo bị một tầng thật dày bụi nơi bao bọc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chế thức, thật là kháng hoa danh tướng thích kê quang phát minh hổ tổn pháo, cũng chính là lúc đầu pháo cối. Tuy chỉ có một môn, cũng đủ làm cho Trần Nghiễn cao hứng không thôi. Hắn là có pháo người. Chương 246, điểm pháo chương 246, điểm pháo tướng Linh Chen lấn tiến đến, có chút lo lắng nói, "Trần đại nhân muốn pháo cùng hỏa súng đều đưa tới, Trần đại nhân khi nào đem người rút về đến?" Trần Nghiễn quay đầu nhìn hắn, gặp tướng Linh kia sắc mặt có chút đỏ lên, rõ ràng là gấp. Trong lòng của hắn khẽ động, liền suy đoán tháng này có thuyền buôn lậu cập bờ. "Trần Nghiễn đạo, chúng ta cũng không gặp qua đại pháo, còn xin vị đại nhân này tự mình thao tác một phen, để cho chúng ta học một chút." Tướng Linh kia có lẽ là không muốn gây chuyện, lúc này đáp ứng. Hổ tôn pháo toàn nặng 36 cân, nam tử trưởng thành có thể tùy tiện ôm lấy đặt ở vị trí thích hợp, có thể nói 10 phần tiện lợi. Sử dụng lúc đem thiết hoàn bộ tiến ống pháo, kẹt tại tiết thứ tư vòng sắt bên trên, lại dùng đinh sắt đem thiết hoàn cố định trên mặt đất. Tại pháo nơi đuôi trên mặt đất đào hố, đem pháo đuôi bỏ vào, lại dùng tấm sắt cố định pháo đuôi. Phát xạ trước, dùng bao vải khóa kiếp nổ, hướng trong ống pháo gia nhập hỏa dược cũng ép chặt, lại thêm vào chút ít bùn đất sau rót vào nhiều mai nhỏ đạn trì, đằng sau lại thêm vào chút ít bùn đất chú bình, gia nhập chất gỗ cái chêm, lại tại cái chêm bên ngoài tiếp tục theo thứ tự gia nhập kể trên vật phẩm, đợi cho toàn bộ ống pháo lấp đầy, dùng một cái lớn chỉ hoàn ngăn chặn họng pháo. Tướng Linh tại hắn mang theo binh sĩ trợ giúp bên dưới làm xong đây hết thảy, quay đầu hướng Trần Nghiễn chắp tay, nói lại châm lửa liền có thể phát sạng, các ngươi đạn pháo thiếu, bản quan liền không châm lửa, để tránh lãng phí. Vô luận dân binh hay là đoàn kiến thôn thôn dân đều đem toàn bộ quá trình thấy rất rõ ràng, lại nghe tướng Linh kia nói như vậy, cũng rất tán thành. Đạn pháo hết thảy chỉ có 20 phát, đối phó giặc qua đều không đủ, lúc này chỉ cần biết được như thế nào dùng cũng là phải, không nên lãng phí. Càng thấy vị tướng lĩnh này cân nhắc chu đáo, thật sự là người tốt. Trần Nghiễn lại nói, đã muốn dạy dỗ đám người dùng pháo, tất nhiên là muốn liền mỗi lửa cùng nhau dạy. Tướng lĩnh kia rõ ràng không vui, hạ quan nhắc nhở Trần đại nhân, châm lửa sẽ phải lãng phí đạn chỉ. Có một thôn dân mở miệng nói, đại nhân hay là đừng lãng phí đạn pháo, những này đều không đủ đánh giặc qua. Không ít người phụ họa theo đôi. Khó khăn nhất lớp đạn đã học được, còn lại chỉ có nhóm lửa kiếp nổ, phái một lao bà tử đều có thể làm được, làm gì lãng phí. Trần Nghiễn lại kiên trì, châm lửa. Phùng Dũng luôn luôn cùng hắn không đối phó, vạn nhất cho một cái hỏng đại pháo lửa rồi hắn, các loại chân chính phải dùng lúc lại không dùng được, đến lúc đó coi như tổn thất nặng nề. Cho dù Phùng Dũng cho là tốt pháo, cũng muốn coi chừng. Tiếp trước hắn nhìn qua một chút tư liệu lịch sử, Minh triều đại pháo rất dễ dàng tạc nòng, những này quanh năm cùng đạn pháo liên hệ tướng sĩ có lẽ có giảm xuống tạc nòng mang tới tổn hại biện pháp. Vì thế lãng phí một viên đạn pháo, hắn cho rằng là đáng giá. Huống chi tướng lĩnh này là Phùng Dũng người, mà Phùng Dũng cùng hắn đối địch, vô luận tướng lĩnh này muốn làm cái gì, chỉ cần ngược lại, đại khái là chưa làm gì sai. Tướng lĩnh kia sắc mặt trầm xuống, có chút bất mãn nói, thật sự là không biết nhân tâm tốt. Câu nói này phía trước còn có một câu, không phân biệt tốt xấu. Lã Động Tân tất nhiên là chính hắn, chó lại chỉ là ai. Đây là câu tục ngữ, Đoàn Kiến thôn bách tính nghe chút liền nổi giận, đứng tại đó tướng lĩnh bên người một tên nam tử đem tướng lĩnh kia đẩy một cái, ngươi mắng ai là chó. Tướng lĩnh kia giận dữ, rút đao quay đầu liền muốn đi chém người, phía sau lưng lại bị một bên khác thôn dân đẩy một cái, dám ngay mặt mắng Trần đại nhân, ngươi không muốn sống đúng không. Lần này không đợi tướng lĩnh kia quay đầu, phía sau lưng liền chịu một quyền, để hắn một cái lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống. Tướng lĩnh kia giận dữ, quay đầu đối đầu chính mình vừa mới bị truy phương hướng, gầm thét, là ai dám đẩy bản quan. Hắn đường đường mệnh quan triều đình, lại bị một đám điêu dân khi nhục, lẽ nào lại như vậy. Tướng lĩnh kia vừa định tiếp tục ép hỏi, phía sau lưng lại bị người đạp một cước, để cả người hắn hướng phía trước các thôn dân bổ nhào qua, các thôn dân cũng sẽ không tiếp lấy hắn, mấy cái đại thủ đưa qua đến, đem hắn đẩy đi ra, dưới chân hắn bị cái gì đẩy ta bên dưới, ngã cái ngã chồng vó. Bốn phía cười ha ha. Tướng lĩnh kia sắc mặt tái xanh, dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, trợn mắt quét về phía chúng thôn dân, oán hận nói, các ngươi can đảm dám đối với mệnh quan triều đình đạo thủ, các ngươi cho bản quan chờ lấy. Thường ngày nhất thuận theo thôn dân, giờ phút này không chút nào không sợ tướng lĩnh này. Trong mắt bọn hắn, cái này tùng dâng lên bên dưới trừ Trần đại nhân, còn lại quan viên đều là rắn chuột một ổ, bọn hắn qua dạng này thời gian khổ cực, đều là những người làm quan này làm hại. Năm ngoái bọn hắn còn cùng những này làm lính đối đầu, cuối cùng vẫn những tướng sĩ này bại lui. Đánh sau đó, bọn hắn cũng liền không sợ những người này. Càng khẩn yếu hơn, là người này miệng tối, dám mắng Trần đại nhân. Bọn hắn cho dù không có đọc qua sách, cũng biết câu này ngạn ngữ. Dù sao bọn hắn đều đứng tại cùng một chỗ, người này làm sao biết đến tột cùng là ai ra tay. Mắt thấy tướng lĩnh kia muốn ồn ào bước lên, Trần Nghiễn mở miệng, nếu không châm lửa, chúng ta liền không có học được dùng pháo, dân binh chỉ có thể ở trên bờ cắt luyện nhiều một chút. Tướng lĩnh kia ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, cho ta bó đuốc. Trần lão hổ đem bó đuốc đưa cho hắn, tướng lĩnh đứng cách pháo xa 5 tấc chỗ, dùng bó đuốc nhóm lửa kích nổ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ống tháo khói đặc cuồn cuộn, dưới núi bùn đất vang khắp nơi, cách xa nhìn thấy dãy núi chân cách đó không xa bị tạc ra một cái hố to. Một tiếng vang này, triệt để đem Đoàn Kiến thôn các thôn dân cho chấn ngây người. Không ít người vô ý thức bịt lấy lỗ tai, bên tai hay là ong ong vang. Trần lão hổ lại là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức liền lên tiến đến thả một pháo. Bất quá nhìn còn lại 19 mai đại pháo, hắn cuối cùng vẫn là đè xuống đáy lòng sao động, chỉ là cả người bởi vì phấn khởi mà trở nên đỏ thẫm. Tướng lĩnh kia sắc mặt cực kỳ khó nhìn nói Trần đại nhân, như vậy pháo đã thả, khi nào đem người rút đi? Trần Nghiễn chính cao hứng, nghe vậy khoát khoát tay, sắc mặt hiền lành nói không nóng nảy, chúng ta còn sẽ không dùng hỏa súng. Tướng lĩnh kia trong lòng đè lại hỏa khí, rất muốn lại chào phúng một câu, có thể nghĩ đến đây trước mình bị đẩy đến ngã sắp xuống sự tình, hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, chỉ có thể đem hỏa súng cách dùng biểu thị một lần. Lắp đạn, nhắm chuẩn, xạ kích, một viên đạn chỉ thẳng tắp bắn vào 30 bước có hơn trên một thân cây. Tướng lĩnh kia cây đốt súng buông xuống, có chút tự ngạo đối với Trần Nghiễn đạo, đây là tam nhãn hỏa súng, phải đi qua lâu dài huấn luyện vừa rồi đánh cho chuẩn, dân binh chưa quá dài lâu huấn luyện, cầm hỏa súng cũng vô dụng. Coi như các dân binh có súng đạn thì như thế nào, cuối cùng không thể cùng bọn hắn thiên hộ sở so sánh. Hắn muốn là đến đưa súng đạn, lại bị Trần Nghiễn bức bách biểu thị súng đạn cách dùng, vậy hắn liền gọi những người này biết sự lợi hại của hắn, coi là tùy ý chiêu khoảng trăm người, liền đều là binh. Muốn định chơi hỏa pháo tạt nòng, giết chết mấy cái dân binh gọi Trần Nghiễn bọn người nhìn xem, bây giờ bọn hắn biết được muốn cách hổ tồn pháo xa 5 tấc chỗ châm lửa, muốn dùng tạt nòng đả thương người là không thể, vậy cũng chỉ có thể tại hỏa súng độ chính xác bên trên lấy lại danh dự. Trần lão hổ thấy ngửa tay, thấy hắn như thế phách lối, liền đối với Trần Nghiễn đạo, nghiên mực lao ra, ta muốn thử một chút. Trần Nghiễn mắt nhìn Trần lão hổ trường kỳ treo ở phía sau cùng, gật đầu, hảo hảo đánh. Trần lão hổ đi đến tướng lĩnh kia trước mặt, thân ảnh khổng lồ mang theo một áp lực đáng sợ đem tướng lĩnh kia bao phủ ở giữa. Nguyên bản tại người bình thường trong mắt coi như cường tráng tướng lĩnh, tại Trần lão hổ trước mặt lại có vẻ cực yếu đuối. Tướng lĩnh kia trong lòng sinh ra một cô ý sợ hãi. Người này năm ngoái bằng sức một mình đánh chết đả thương bọn hắn thiên hộ sở mấy trăm người, nếu không phải hắn lúc đó rơi vào cuối cùng, sợ cũng khó thoát một kiếp. Nghĩ đến năm ngoái cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa liên, tướng lĩnh kia toàn thân cứng ngắc, trơ mắt nhìn xem Trần lão hổ từ trong tay hắn lấy đi hỏa súng. Chương 247, thuyền hỏng chương 247, thuyền hỏng bên trên đạn chỉ, nhắm chuẩn. Hưu. Trần lão hổ buông xuống hỏa súng, ngẩng đầu nhìn lại. Tướng lĩnh kia cũng đội vàng quay người hướng phía chính mình xạ kích gốc cây kia nhìn lại, phía trên chỉ có một viên đạn chỉ, lúc này thật to nhẹ nhàng thở ra, thoáng qua lại có phần tự hào. Chỉ có võ lực thì như thế nào, hắn chỉ cần một cây súng nệm tỉ gọn liền có thể đem nó đánh ngã. Tướng lĩnh rêu cợt nói, bản quan đã sớm nói, hỏa súng cần lâu dài khổ luyện mới có thể nhắm chuẩn. Trần lão hổ không nhìn hắn, quay đầu đối với Trần Nghiễn đạo, đại nhân, lửa này súng chỉ có thể đánh 50 bước trong vòng, bắn ra so tiễn còn gần. Tướng lĩnh kia nghe chút liền mặt lộ xem thường, lửa này súng chỉ có thể đánh 30 bước, như thế nào đánh tới 50 bước xa? Trần lão hổ chỉ vào nơi xa một cây đại thụ nói gốc cây kia có 40 bước xa, chỉ là đạn so ta nhắm chuẩn rời xuống một chút, bằng vào ta tính ra, xa nhất cũng chỉ có thể đánh trúng 50 bước. Tướng lĩnh cười nhạo, ngươi trước đây dùng qua hỏa súng? Chưa từng. Ngay cả hỏa súng cũng chưa dùng qua, ngươi như thế nào tính ra? Ngay cả 30 bước xa cây đều đánh không trúng, cũng đừng khoác lác. Một mực tính nể người giờ phút này bị hắn giẫm tại dưới chân, tướng lĩnh kia toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông phảng phất đều đang kêu gào lấy la lên. Ta sẽ bắn tên, thường tính ra, sẽ không sai. Trần lão hổ lời nói có chút ngắn gọn. Tướng lĩnh kia lại là một tiếng rêu cợt, bắn tên như thế nào cùng hỏa súng đánh đồng. Trần Nghiễn đánh gãy hai người, nhìn xem 40 bước bên ngoài cây liền biết. Trần lão hổ liền dẫn Trần Nghiễn đi lên phía trước, tướng lĩnh kia thấy thế cũng đi theo, chỉ là vừa đi vừa rêu cợt nói, đánh không trúng liền chớ có khoe khoang, chúng ta tướng sĩ đều chỉ có thể đánh 30 bước xa, ngươi làm sao có thể đánh tới 40 bước có hơn? Tướng lĩnh kia khi nhìn đến trên cành cây đạn chỉ một khắc này, tất cả nói im bặt mà dừng. Hắn xoa xoa hai mắt lại nhìn đi qua, trên cành cây một cái lỗ nhỏ, xuyên thấu qua động có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong đạn chỉ. Lại quay đầu nhìn lại, cây này cách bọn họ trước đây trô đứng chi địa không sai biệt làm 40 bước. Không có khả năng. Hắn cơ hồ là vô ý thức mở miệng. Trần Nghiễn đạo, đạn chỉ ở bên trong, có gì không thể có thể. Trần Nghiễn người này, từ trước đến nay ngoài miệng không tha người, lúc này lên đường, ngươi chỉ có thể 30 bước có hơn, liền cho rằng tất cả mọi người chỉ có thể đánh 30 bước có hơn phải không? Lời này tất nhiên là để tướng lĩnh kia mặt như than đen, một hơi sinh sinh ngạnh tại ngực. Hắn tổ thượng chính là quân hộ, từ nhỏ là tại quân doanh lớn lên, chính là chân chính hỏa súng tay, bây giờ lại bại bởi một tên chưa bao giờ dùng qua hỏa súng tân thủ, hắn mặt mũi này mặt đặt ở nơi nào? Huống chi hay là tại binh của mình trước mặt không hiểu thấu thua bởi hắn người. Tướng lĩnh này liền ngay cả Phùng Dũng mệnh lệnh cũng không nói hoài tới, dẫn người chạy trối chết. Về phần phía sau truyền đến tiếng cười, hắn đã mất rảnh bận tâm. Người trướng mắt đi, Đoàn Kiến thôn các thôn dân liền ùa lên, vây quanh hổ tổn pháo cùng hỏa súng xem đi xem lại, có người càng là nhịn không được vào tay đi sờ, cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng phảng phất tại sở hiếm thấy chân bảo. Nhất là bọn nam tử, càng là mừng rỡ như điên. Đây chính là hỏa súng cùng hỏa pháo a. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến có thể nhìn thấy đồ vật. Trần Nghiễn cũng không ngăn cản, chỉ là để Trần lão hổ bảo vệ tốt đạn pháo cùng đạn chỉ, chớ có để cho người ta đụng phải. Cái kia hỏa súng cùng hổ tồn pháo để bọn hắn chọn vẹn thưởng thức nửa canh giờ, mới đặt ở trong phòng qua kỹ, lại phái người ngày đêm trông coi, lúc này mới an tâm. Trần Nghiễn bể phòng mình, đem hổ tồn pháo cùng hỏa súng sử dụng vẽ lên kỹ càng phân bức hình, lại theo dạng vẽ lên tầm 10 phần, giao cho Trần lão hổ để nó cho các dân binh nhìn. Đạn pháo cùng đạn chỉ số lượng không nhiều, không thể không hạn chế luyện tập, tất cả mọi người tất yếu đem những chỉnh tự này đọc ngược như chạy, lại nhiều lần mô phỏng, vừa rồi nhưng chân chính vào tay. Trần lão hổ trong lòng có cực mạnh cảm giác cấp bách. Mỗi lãng phí một viên đạn trì, các loại chân chính cùng địch nhân đối đầu lúc, liền thiếu một mai đạn trì. Hắn lúc này làm ra hứa hẹn, chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp đến huấn luyện tất cả mọi người chính xác. Huấn luyện cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, Trần Nghiễn đem việc này giao cho Trần lão hổ hậu tạm thời liền mặc kệ, hắn còn có càng khẩn yếu hơn sự tình, đó chính là đi bờ biển tiếp thu thuyền. Vì muốn tới chiếc thuyền này, Trần Nghiễn cùng Phùng Dũng có kẻ mặc cả, ngay cả đại pháo cùng đạn pháo đều ít đi rất nhiều. Dù sao cũng là muốn luyện thủy sư, có thể nào không có thuyền. Trần Nghiễn ngay cả hôm qua ô hế quan phục đều không có đổi, dẫn cầm y liề bệ, Trần lão hổ cùng còn lại dân binh, trùng trùng điệp điệp xuyên qua Tùng Phụng thành đi vào bờ biển. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi Trần Nghiễn khi nhìn đến chiếc thuyền hỏng kia lúc, dưới đáy lòng đem Phùng Dũng mắng máu chó phun đầy đầu. Thuyền này dài ước chừng 6 trượng, bề rộng chừng 1 trượng nữa, chính là chiếc trăm liệu thuyền, lớn nhỏ là Trần Nghiễn cùng Phùng Dũng thương định. Có thể thuyền này buồn hủy hết, bong thuyền không ngờ nát hơn phân nửa. Trần Nghiễn đứng ở trên bong thuyền, giận quá mà cười, may mà Phùng Dũng có thể tìm tới như thế một chiếc thuyền hỏng. Vì không để cho hắn có thuyền, cái này Phùng Dũng thật sự là phí hết tâm tư. Thuyền này sợ là không có khả năng đi thuyền. Lúc bên trong ở trên bong thuyền đạp một cước, cái kia bong thuyền liền phát ra kẹt 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 tiếng vang. Trần Nghiễn cười lạnh, Phùng Thiên Hộ nếu dám làm bực này làm người buồn nôn sự tình, bản quan nếu không buồn nôn hắn một trận, bản quan về sau liền tại cái này Tùng Phụng khó mà đặt chân. Hắn Trần Nghiễn có thể tại Tùng Phụng vững vững vàng vàng đến nay, dựa vào là chính là khi chó dại, ai dám gây liền hướng trong chết cắn. Bây giờ Phùng Dũng khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn nếu không hảo hảo phản kích, người bên ngoài liền sẽ cho là hắn dễ ức hiếp, ai cũng có thể đến trên đầu của hắn giẫm một cước. Hắn đã xuất một chiếc thuyền, tất nhiên sẽ không lại xuất ra một chiếc. Lục bên trong lắc đầu, Phùng Dũng đã tuân thủ ước định, chỉ trách lúc trước không nói rõ ràng. Trần Nghiễn cười lạnh, bản quan lời nói hắn có thể không nghe, luôn có người lời nói hắn nghe. Chiếc thuyền hỏng này muốn cho hắn Trần Nghiễn nhận lấy cũng được, hắn trước hết để cho Phùng Dũng lột một tầng ra. Trần Nghiễn nổi giận đùng đùng đối với Trần lão hổ đạo, lưu lại 20 người trông coi hỏa pháo hỏa súng, còn lại đoàn kiến thôn tất cả mọi người đưa đến trên bờ biển đến. Trần lão hổ lúc này đứng là, bước nhanh hạ thuyền, hướng phủ thành lớn cất bước mà đi. Trần Nghiễn hạ thuyền, đối với trên bờ biển đứng đấy 20 cái dân binh nói vô luận ai đến, đều không cho bọn hắn tới gần nơi này chiếc thuyền. 20 cái dân binh chỉnh tề xếp thành hai đội, lúc này nghe được Trần Nghiễn mệnh lệnh liền dốc hết toàn lực lớn tiếng la lên, là khí thế kia chính là ngay cả lục bên trong cũng kinh ngạc bên dưới. Giao phó xong những này, Trần Nghiễn chỉnh lý quan bảo, lại đỡ tốt vũ quan, mắt lộ ra hung quang, chúng ta đi. Lục trung đẳng người đưa mắt nhìn nhau thời khắc, Trần Nghiễn đã một ngựa đi đầu, bọn hắn đành phải vội vàng đuổi theo. Một đám người tiến vào Tùng Phụng phủ thành, trung trung điệp điệp hướng lấy Ninh Vương tại Tùng Phụng phủ đệ mà đi. Ninh Vương phủ đệ tọa lạc ở Tùng Phụng phủ thành mặt phía bắc bắc phủ ngay, bên đường hai bên đều là cửa hàng, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Vốn là bốn phương thông suốt, đáng tiếc bị Ninh Vương phủ chặn ngang cắt đứt, đến tận đây nguyên bản náo nhiệt nhất Bắc Phụng Nhai dần dần sụt dốc, ngược lại là phủ cận mấy đầu mặt khác đường phố cao hứng. Dựa theo quy chế, Ninh Vương phủ vốn không nên xây ở Tùng Phụng, bởi vì Ninh Vương cực vui nhìn biển, cái này Ninh Vương phủ tọa lạc tại cách biển rất gần Tùng Phụng thành. Trần Nghiễn mục không liếc xéo đi đến Ninh Vương phủ trước, trực tiếp gõ Ninh Vương phủ cửa bên. Ninh Vương ra bản tại cùng Tạ Tiên Sinh đánh cờ, biết được Trần Nghiễn tới cửa, lúc này cười nói, Tạ Tiên Sinh lần này đoán sai. Tạ Tiên Sinh khẽ mướt sợi râu, trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu, người này tới cửa, hoặc có mục đích khác. Sợ không phải vì đầu nhập vào vương gia. A, làm sao mà biết? Kẻ này tuyệt không phải vương gia suy nghĩ chỉ là đầy ngập nhiệt huyết thiếu niên lang. Theo Tạ Mộ thấy, kẻ này tiến thối có độ, có thể tại dự tiệc lúc người mặc quan phục, chính là suy nghĩ chu đáo, lòng dạ tuyệt không tại Tạ Mộ phía dưới. Tối hôm qua Tạ Tiên Sinh ở trong thành bố trí xuống hơn 100 người, chỉ chờ Trần Nghiễn vào thành sau, liền thừa dịp loạn đem Trần Nghiễn chém chết. Triều đình truy cứu, chi bằng đẩy lên Phùng Dũng trên thân. Hy sinh một cái thiên hộ, liền có thể diệt trừ Trần Nghiễn, cớ sao mà không làm? Tuy là binh đi hiểm chiêu, trung quy là trừ khởi sự bên ngoài. Duy nhất không thụ Trần Nghiễn bức hiếp biện pháp. Ai ngờ Trần Nghiễn người mặc quan phục, dẫn một đám cẩm y liễu vệ nên ngang mà đến, bất đắc dĩ, những người kia đều rút lui. Chương 248, cáo trạng chương 248, cáo trạng Tạ Tiên Sinh lần này sợ là muốn đoán sai, kẻ này cuối cùng tuổi nhỏ, đầy ngập nhiệt huyết muốn xây thủy sư đối kháng ra qua. Linh Vương nụ cười trên mặt thâm trầm chút, hắn đã có muốn làm sự tình, liền tốt nắm. Người một khi có chỗ cầu, liền có nhược điểm liền tốt nắm. Ngươi lại nhìn, hắn lúc này đến đây chính là có chỗ cầu. Tạ Tiên Sinh nói chẳng lẽ vương gia muốn cho hắn xây thủy sư? Tuổi nhỏ liền lòng dạ cao, coi là chỉ cần mình chịu cố gắng, thế gian này liền không có không làm được sự tình. Há không biết chấp nhận sâu, ngược lại sẽ thương mình. Nếu là lúc trước, hắn như thế nào lại trèo lên bản vương cửa? Linh Vương phảng phất đã tính trước, Tạ Tiên Sinh lại nhìn xem, cái này Trần Tam Nguyên hôm nay đến đây, hẳn là thủy sư một chuyện. Tạ Tiên Sinh a, một tiếng, cười nói, vậy tại hạ liền rửa mắt mà đợi. Hai người trong lúc nói cười đi phòng trước, mới bước vào cửa lớn, chỉ thấy ngồi tại trong đó chờ Trần Nghiễn đã oán giận đứng dậy nên đón. Song phương gặp lễ, cái kia Trần Nghiễn cũng không để ý đi theo Ninh Vương bên người Tạ Tiên Sinh đến tột cùng là người phương nào, đã không kịp chờ đợi cáo trạng, Phùng Dũng cho thuyền đã hư thối, căn bản không có khả năng ra biển. Phùng Dũng cử động lần này không chỉ có là trêu đùa hạ quan, càng là không đem Vương ra để ở trong mắt. Trần Nghiễn đơn giản giận không kèm được. Ninh Vương cười nhìn Tạ Tiên Sinh một chút, lúc này mới trấn an Trần Nghiễn, Trần đại nhân không cần thiết vội vàng sao động, việc này có lẽ có điều bí ẩn, đợi bản quan đem Phùng Thiên Hộ mời đến, hai người các ngươi ở trước mặt rằng có một phen vừa vặn rất tốt. Một phương bình tĩnh tự nhiên, chuyện cho vui vẻ, một phương nôn nóng phẫn nộ. Phương nào lâm vào hạ phòng đã liếc qua tới ngay. Trần Nghiễn tất nhiên là không chịu bỏ qua, vậy liền làm phiền vương gia. Nếu hôm qua cái này Linh Vương là người hòa giải, hắn tất nhiên là muốn đem việc này nháo đến Linh Vương trước mặt, tìm Linh Vương muốn cái công đạo. Linh Vương lúc này phái người đi mời Phùng Dũng, liền cười cùng Trần Nghiễn nhàn trò chuyện, thí dụ như cái này Nam Sơn nạn dân dàn xếp đến như thế nào, lại thí dụ như cái này dân binh luyện được như thế nào. Trần Nghiễn mặc dù nhẫn mại tính tình đứng đối, thần sắc bên trên nôn nóng lại là vô luận như thế nào cũng khó có thể che giấu. Linh Vương đều thu vào trong mắt, yên lòng. Trên quan trường từ trước tới giờ không thiếu người thông minh, càng không thiếu đầy ngập nhiệt huyết người, có thể cuối cùng có mấy người có thể chân chính kiên trì tới cùng. Là người liền có khuyết điểm. Thái tài, hắn liền đưa bạc, yêu mỹ nhân, hắn liền đưa mỹ nhân, yêu tên, hắn liền giúp nó dựng danh, yêu quyền thế, hắn cũng có thể giúp nó leo lên cao vị. Trước cho một cái mồi, chỉ cần căn câu, liền lại khó đào thoát. Nhưng muốn để người trung thực, liền không thể một vị cho, còn muốn mải. Tối hôm qua cho Trần Nghiễn cam kết súng đạn cùng thuyền chính là cho Trần Nghiễn mồi, Trần Nghiễn cắn, bây giờ chính là muốn mải. Thuyền là xấu. Trần Nghiễn vì có thuyền tốt tìm đến trước mặt hắn, đây chính là Trần Nghiễn lần thứ nhất thỏa hiệp. Chỉ cần làm chuyện này phiền phức đủ nhiều, mà hắn lại có thể hỗ trợ hoàn thành, Trần Nghiễn liền sẽ một lần lại một lần thỏa hiệp, đại hắn lấy lại tinh thần, đã bùn đủ ham sâu, muốn chạy trốn thoát cũng thành vọng tưởng. Việc này Ninh Vương sớm đã xe nhẹ đường quen, cùng những cái kia quan trưởng lão hồ ly so sánh, Trần Nghiễn thực sự quá non, chỉ xuất thủ lần này hắn liền rối loạn tức lòng. Về phần cùng Trần Nghiễn cùng nhau tới Cẩm Y Liệp vệ, Ninh Vương càng không thèm để ý bọn hắn muốn nhìn liền nhìn. Trần Nghiễn dám ở nơi đây như vậy làm sằng làm bậy, dựa vào là bất quá thiên tử tín nhiệm. Một khi cái này tín nhiệm nổ sụp, Trần Nghiễn lại có gì dựa vào? Không đến nửa canh giờ, Phùng Dũng liền lớn cất bước tiến vào phòng trước, cho Ninh Vương hành lễ lúc, mồ hôi thuận huyệt thái dương trượt xuống, hiển nhiên là vội vàng chạy đến. Ninh Vương chào hỏi hắn và hạ, hắn xem xét Trần Nghiễn ngồi phía bên trái, liền quay người hướng phía bên phải ngồi xuống, chính là Dương Cung Bạc Kiếm. Ninh Vương cười quay đầu đối với Trần Nghiễn đạo, bản vương đã đem Phùng Tiên Hộ mời đến, các ngươi ở trước mặt liền đem việc này nói rõ ràng đi. Trần Nghiễn ứng tiếng, lại đối mặt Phùng Dũng lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Phùng Tiên Hộ tối hôm qua ngay trước vương ra mặt, hứa hẹn cho bản quan dân binh một chiếc trăm liệu thuyền huấn luyện, vì sao bản quan hôm nay nhận được lại là một chiếc ngay cả bong thuyền đều nát một nửa thuyền hỏng? Phùng Dũng hừ lạnh một tiếng, bản quan đã đem thuyền cho ngươi, ngươi nếu không muốn, đập đốt đi chính là. Trần Nghiễn giận quá thành cười, Phùng Tiên Hộ cũng biết chiếc thuyền kia có thể đập đốt đi, lại vẫn lấy ra giao cho bản quan. Ngươi đây là trêu đùa bản quan, hay là trêu đùa vương gia? Phùng Dũng hắt một tiếng, quay người đối với Ninh Vương ôm quyền, phản phất chịu thiên đại oan khuất bình thường. Vương gia, chúng ta Thiên Hộ sở thuyền vốn cũng không nhiều, chính mình tác chiến còn không đủ dùng, gạt ra một chiếc đến Trần đại nhân trướng mắt trả lại chính là. Làm gì đến bấy giày vương gia? Nghe nói lời này, Trần Nghiễn mí mắt chính là nhảy một cái. Phùng Dũng đây là muốn chơi xỏ lá. Ninh Vương bàn tay đến giữa không trung lần ấn, Trần An Phùng Dũng đạo, Thiên Hộ sở không dễ bản vương là biết đến. Vị kia một mực an tĩnh ngồi tại Ninh Vương bên người Tạ Tiên Sinh mở miệng, Trần đại nhân có lẽ là không biết tùng phụng gian nan, Ninh Hoài mấy cái lớn xưởng đóng tàu sớm đã hoang phế, Thiên Hộ sở thuyền đều là 7, 8 năm trước, có hại hỏng cũng là hợp tình lý, cũng không phải là Phùng Thiên Hộ tận lực làm có dễ. Đúng a, bản quan thuyền hay là phá, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Phùng Dũng hăng hái mà, Trần đại nhân không phải giản tại đế tâm sao? Ngươi thượng tấu bệ hạ, để binh bộ phát ngân lượng tạo thuyền. Phùng đại nhân liền chớ có khó xử Trần đại nhân. Trần đại nhân quản là dân binh, binh bộ là không cho quân lương vũ khí, càng chớ sách là tạo thuyền. Tạ Tiên Sinh cười là Trần Nghiễn hòa giải. Phùng Dũng hai tay hướng ghế dựa cầm trên tay vừa để xuống, đầu bên cạnh ngẩng lên, bản quan liền thuyền hỏng này, không nhìn chúng cũng đừng muốn. Cái này Tạ Tiên Sinh chần chờ nhìn về phía Linh Vương. Đến lúc này, Linh Vương rốt cục mở miệng hỏi thăm Trần Nghiễn, đại pháo cùng hỏa súng các loại cho sao? Trần Nghiễn chịu được nổi giận nói, cho. Linh Vương phảng phất nhẹ nhàng thở ra, liền khuyên nhủ lên Trần Nghiễn, Phùng Thiên Hộ đã cho, chính là tận lực, thuyền mặc dù phá, tu nhất tu chấp nhận lấy cũng có thể dùng. Chúng ta còn cần lấy a, dân binh ngược lại là ghét bỏ lên. Phùng Dũng lại là gào to một câu. Trần Nghiễn mắt nhìn ba người, trong lòng cười lạnh. Ba người này kết hợp lại đối phó hắn đúng không? Tối hôm qua là Ninh Vương làm người trung gian, Phùng Dũng tại ước định cẩn thận sau chơi ngáng chân chính là chúng liền ở giữa người mặt mũi cũng rơi xuống. Trần Nghiễn lần này tới Ninh Vương phủ, là vì lạm Ninh Vương xuống nước. Đường đường vương gia nên cực chú trọng chính mình mặt mũi, tất cũng sẽ cho Phùng Dũng tạo áp lực. Bây giờ xem ra là hắn ngây thơ, hai người rắn chuột một ổ, vì lợi ích như thế nào lại quan tâm mặt mũi. Xem bọn hắn kẻ sướng người hòa này, Trần Nghiễn thậm chí suy đoán Phùng Dũng cho hắn thuyền hỏng sự tình đều là vương gia cho an bài, vì chính là để hắn không có khả năng ra biển, bị vây ở Nam Sơn. Nếu không, luôn luôn lô mạng Phùng Dũng sao có thể nói ra những này đạo đạo đến. Sợ là ba người này bởi vì hắn phẫn nộ mà đắc ý chính mình đây là bị người làm con khỉ thưởng thức. Hắn cuối cùng vẫn là quá non nớt, cùng những lao hồ ly này lòng dạ hiểm độc so sánh, hắn là thuốc ngựa không kịp. Linh Vương thái độ như thế, hôm nay hắn chính là rất hung ác không đem người rút đi, cũng là không chiếm lý. Chắc hắn nghĩ đến không đủ chú đáo, dẫn đến ăn đại cá như vậy thua thiệt ngầm. Trần Nghiễn thở sâu, đầu óc phi tốc chuyển động, sau một lát, trong lòng của hắn đã bình tĩnh trở lại. Hắn phun ra ngụm trọc khí, không nhìn Phùng Dũng, quay người đối với Ninh Vương đạo, vương gia đã nói như thế, hạ quan liền không cần phải nhiều lời nữa. Lời này vừa nói ra, ngược lại để Ninh Vương có chút kinh ngạc. Chương 249, phản kích trước giờ chương 249, phản kích trước giờ lấy Trần Nghiễn trước đây đủ loại sự tích, cũng không giống như là sẽ tùy tiện người chịu thua thiệt. Chẳng lẽ lại có hậu thủ gì? Linh Vương thân thiết nói Trần đại nhân lòng dạ rộng lớn, miễn đi một trận tranh chấp, thật sự là hiếm có thiếu niên anh tài. Trần Nghiễn mặt lộ bi thiết, vương gia quá khen rồi, hạ quan chỉ có thể là những dân binh kia làm ra như vậy thuyền hỏng, muốn sử dụng còn cần tu sửa, chỉ là cái này tu sửa cần đại bút ngân lượng, sợ là còn muốn vương gia mở hầu bao. Gặp hắn là vì đòi tiền mới khuất phục, Linh Vương trong lòng khoan khoái xuống tới, lúc này cười nói, kháng hoa đại nghiệp, bản vương không thể đổ cho người khác. Linh Vương hô người tới, ngay trước Trần Nghiễn bối cất cao giọng nói, đi phòng thu chi 5000 lượng bạc giao cho Trần đại nhân. Trần Nghiễn đứng dậy, hướng phía Linh Vương xoay người chắp tay, đa tạ vương gia, chỉ là thuyền này muốn sửa chữa tốt, sợ không phải 5000 lượng có thể thành sự, dân binh bây giờ còn không có binh khí, sợ là cũng muốn làm phiền vương gia mở hầu bao. Linh Vương vốn định dùng 5000 lượng đem Trần Nghiễn đuổi, ai ngờ Trần Nghiễn lại vẫn cùng hắn muốn, Linh Vương trong lòng liền có chút không thích. Bất quá Linh Vương cũng không phải là cấp độ kia chỉ lo người trước mắt, huống chi với hắn mà nói, 5000 lượng bạc thực sự không đáng giá nhắc tới. Hắn cười nói, Trần đại nhân coi là bao nhiêu phù hợp. Trần Nghiễn đạo, các dân binh cuối cùng muốn nuôi sống gia đình, triều đình không cho con lương, đành phải tùng phụng quan phủ nha môn xuất tiền, có thể nha môn cũng là giật gấu ba bay, chỉ có thể dựa vào vương gia móc ra 50000 lượng. Linh Vương nghĩ đến Trần Nghiễn hội công phu sư tử ngoạn, tuyệt đối không nghĩ tới Trần Nghiễn giá mở lớn như thế miệng, trên mặt cười suýt nữa không nhịn được. 50000 lượng, thực có can đảm muốn a. Liền ngay cả Phùng Dũng cũng hô hấp tăng thêm chút, trong não chỉ có một câu, Trần Nghiễn Trần Dũng. Ai có thể nghĩ tới Trần Nghiễn xin cơm muốn tới Linh Vương đầu đi lên. Linh Vương cũng là mặt lộ bất đắc dĩ, bản vương tuy có tâm, thực sự vô lực, nhiều nhất chỉ có thể xuất ra và lượng. Trần Nghiễn mặt lộ khó xử, 10000 ít là ít chút, đến cùng cũng là vương gia tấm lòng thành, hạ quan liền thay những dân binh kia đa tạ vương gia. Gia tiền còn bị ghét bỏ, Linh Vương vẫn như cũ mặt không đổi sắc để cho người ta đi phòng thu chi bạc. Bất quá hắn làm đại sự như thế, cũng không thể như những cái kia thân hảo nông thôn thương nhân bình thường cho không. Trong phủ là không có nhiều như vậy bạn, chỉ có ngân phiếu, có muốn hay không? Trần Nghiễn mặc dù không hài lòng lắm, cuối cùng vẫn là tiếp nhận, còn tưởng hạ quan đi lấy bắt lúc, chắc chắn sẽ báo ra vương gia danh hảo. Đối với Trần Nghiễn tức thời, Linh Vương có phần hài lòng. Phùng Dũng cùng Trần Nghiễn là cùng nhau rời đi, đợi cho phòng trước chỉ còn lại có Linh Vương cùng Tạ Tiên Sinh hai người. Tạ Tiên Sinh đứng dậy hướng phía Linh Vương thật sâu cúi đầu, vương gia có thể đem cái kia Trần Tam Nguyên nắm đến tận đây, để tại hạ bội phục cực kỳ. Linh Vương ha ha cười to. Linh Vương phủ bên ngoài, Trần Nghiễn đang muốn rời đi, Phùng Dũng tăng tốc mấy bước đi đến Trần Nghiễn phía trước, quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, ngửa đầu cười to rời đi. Nhất cử này thấy Lục Trung nổi trận lôi đình, đại nhân lại liền muốn ăn cái này ngậm bồ hòn. Quá hoan uổng. Trần Nghiễn để ép ngực, Linh Vương cho ngân phiếu liền đặt ở bên trong. Ngã một lần khôn hơn một chút. Vốn định thừa cơ hòa hoãn một phen, lưu cho chính mình nhiều chút thời gian phát triển. Bây giờ xem ra, là hắn Trần Nghiễn chắc hẳn phải vậy. Linh Vương nhưng không có kinh thành những người kia muốn mặt. Hắn Trần Nghiễn nếu đem Tùng Phụng từ trên xuống dưới đều vạch mặt, cái này Linh Vương cùng nhau vạch mặt lại có làm sao? Là hắn lấy cùng nhau, chỉ cần hắn không đầu nhập vào Linh Vương, hắn cùng Linh Vương chính là không chết không thôi, làm gì tìm cái gì hòa hoãn cơ hội. Từ nay trở đi liền đến 15, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trần Nghiễn lời nói để Lục Trung rất là mờ mịt. Lưu cho bọn hắn thời gian nào? Trần Nghiễn cũng không nói nhiều, mà là ngồi xe ngựa trước tiên ở phủ thành dạo qua một vòng, hướng tất cả thế gia đại tộc dạo qua một vòng. Những thế gia kia đại tộc vừa nghe nói Trần Nghiễn đến đây liền biết không có chuyện tốt, lại không dám tránh, chỉ có thể thấp thỏm đem Trần Nghiễn nên vào trong nhà. Quả nhiên, Trần Nghiễn lại là đến đòi tiền. Vương gia đều bỏ tiền, các ngươi còn không đi theo ra sao? Vương gia quên tiền 10. Không không không, các ngươi nói ít cũng nên cho 10. Không 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 đi. Chúng thân hảo nông thôn thương nhân nghe được tê cả da đầu, còn nhớ kỹ năm ngoái lấy ra nêu ví dụ chính là Tùng Phụng chi phủ Hồ Đức Vận. Năm ngoái Trần Nghiễn tại Tùng Phụng thành bên ngoài dạo qua một vòng, Tùng Phụng thành nội không ít thân hảo nông thôn thương nhân coi là Trần Nghiễn e ngại Hồ Đức Vận vì thế, không dám ở trong thành đối bọn hắn động thủ, còn âm thầm cao hứng. Ai ngờ Trần Nghiễn vào thành sau, Hồ Đức Vận không chỉ có không có ngăn chặn Trần Nghiễn, ngược lại bị Trần Nghiễn cho gõ một bút. Chợt Trần Nghiễn liền dùng cái này tại phủ thành các nhà đi một vòng, không sử dụng nạn dân liền đem bạc của bọn hắn cùng lương thực cho gõ đi. Về phần những cái kia Trần Nghiễn còn chưa đi đến từng cái huyện nhà, cũng đều từng cái nhận được Trần Nghiễn tin, bên trong thoại thuật cũng là như thế. Người lãnh đạo trực tiếp đều gõ, ai dám không động thủ? Thế là tại Trần Nghiễn trở lại phủ thành sau một đoạn thời gian, còn lần lượt nhận được không ít bạc. Hai ngày này chẳng cảnh không có sai biệt, chỉ là đối tượng biến thành Linh Vương. Mà Linh Vương cho Trần Nghiễn quên tặng ngân lượng, phía sau này ý vị liền sâu. Dù là không nguyện ý, các nhà cũng chỉ có thể khẳng khái mở hầu bao. Liên tiếp hai ngày, Trần Nghiễn đem phủ thành các nhà đi khắp, lần nữa mang về 12 vạn lượng. Tại Lục Trung kinh ngạc dưới ánh mắt, Trần Nghiễn cũng rất tiếc nuối, phía ngoài thân hảo nông thôn thương nhân không kịp đi đòi tiền. Bó bạc lớn không kịp đi nhặt, thực sự để cho người ta bóp cổ tay. Lục Trung sững sờ hỏi, vì sao? Trần Nghiễn thở sâu, quay đầu đối với Lục Trung đạo, từ nay trở đi, chúng ta liền cùng toàn bộ Ninh Hoài là địch, về sau chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là càng nhiều minh thương ám tiễn. Lục Trung xem thường, bây giờ không đã là cùng toàn bộ Ninh Hoài là địch sao? Không giống với, trước kia là đối với những cái kia người phía dưới đạo thủ, lần này là hướng về phía Ninh Vương đi. Đêm nay đằng sau, hắn Trần Nghiễn cùng toàn bộ Ninh Hoài lại không hòa hoãn khả năng. Lục Trung trong lòng ẩn ẩn bất an, đêm nay ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn vạch Trần Ninh Vương buôn lậu một chuyện? Bây giờ vạch Trần, bọn hắn sợ là muốn đều mai táng nơi này, chứng cứ căn bản không ra được Ninh Hoài. Trần Nghiễn cười cười, ngửa đầu nhìn lên trời. Trời chiều đã dọc theo tường thành rơi xuống, lúc này nên tại mặt biển, nó dùng sau cùng ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời, muốn tại thiên không lưu lại mỹ lệ nhất thải hạ. Nên để Tùng Phụng bách tính gầm thét lên tiếng. Màn đêm buông xuống, hắc ám lần nữa bao phủ Tùng Phụng. Đội ngũ thật dài dọc theo khu phố chậm rãi xuyên qua Tùng Phụng thành, bó đuốc tùy ý nhảy lên, phảng phất tại phách lối mà đối với hai bên đường ăn tĩnh phòng ốc chào phúng. Thời gian qua đi 3 tháng, bọn hắn lần nữa không chút kiêng kỵ trà đạp lấy tòa thành trì này. Trên bờ cát, mấy chục chiếc thuyền lớn dừng sát ở bên bờ, đèn đuốc sáng trưng. Đám người bận rộn vận chuyển lấy hàng hóa, từng chiếc thuyền lớn bị đổ đầy sau, chậm rãi vây đuôi, muốn rời khỏi bên bờ. Đúng vào lúc này, vô số như là lá cây giống như phiêu phù ở trên mặt biển xuống hướng phía bên này vào tới. Trên bờ rất nhanh phát giác, liền có người hô to, cướp biển đột kích. Cướp biển đột kích. Phùng Dũng cắn răng chửi mắng, đáng chết cướp biển. Lại bán hận, lúc này cũng chỉ có thể nên địch. Thiên hộ sở 7, 8 chiếc thuyền xếp thành hình mũi khoan, hướng phía những cái kia xuồng vọt thẳng đụng tới. Khổng lồ thuyền đụng tới, vô số xuồng bị đâm đến thất linh bát lạc, trên mặt biển nổi lơ lửng vỡ vụn tấm ván gỗ, cướp biển bọn họ nhao nhao rơi xuống nước. Những cái kia thuyền bong thuyền xuất hiện rất nhiều súng lửa, đối với mặt biển chính là một trận bắn phá. Chương 250, giọng nói quê hương chương 250, giọng nói quê hương đạn chỉ vào nước, phát ra tinh mịn thùng thùng âm thanh. Có chút đạn chỉ bắn trúng người, chính là một tiếng kêu đau, bất quá một lát, vùng biển này gió bọc lấy tan không ra mùi tanh thổi tới. Trăng tròn đang sáng, lại ngay cả ở trong nước biển tràn ngập ra máu đều chiếu không rõ ràng. Rơi hải chúng người nhao nhao hướng thiên hộ sở thuyền lớn dưới đáy chui, kể từ đó đạn chỉ liền đánh không đến bọn hắn, thuyền lớn cũng đụng không đến bọn hắn. Những cái kia còn chưa bị đụng xuống bọn họ quay đầu, liền hướng phía thuyền buôn lậu phóng đi. Xuống tí nhỏ, tốc độ lại cực nhanh, bất quá một lát đã cùng thuyền hàng dây dưa tại một chỗ. Đến lúc này, Phùng Dũng không còn dám nã pháo. Một khi đạn pháo rơi vào buôn lậu thuyền hàng bên trên, toàn thuyền hàng hóa cùng thuyền đều sẽ bị đốt. Phùng Dũng đảm đương không nội trách, chỉ có thể hạ lệnh thuyền hàng bên trên đám binh sĩ dùng hỏa súng nên địch. Như vậy tràng cảnh đã xuất hiện nhiều lần, xuống bên trên cướp biển bọn họ nhao nhao bỏ thuyền nhảy vào trong biển. Bờ biển lớn lên, thủy tính từng cái tốt, giấu vào đáy thuyền, xuất ra cái đục thuần thục đục thuyền. Phùng Dũng lúc này mệnh các tướng sĩ nhảy xuống biển đi đuổi bắt. Hỏa súng ở trong nước biển cũng không thể dùng, một khi các tướng sĩ vào biển, liền cùng những cái kia không súng đạn bản thân cướp biển bọn họ độc nhất vô nhị, chỉ có thể dựa vào chùy thủ trong tay đối kháng. Thêm nữa các tướng sĩ vào nước, cho dù cướp biển ngoi đầu lên lấy hơi, trên thuyền các tướng sĩ cũng không dám lại dùng hỏa súng. Kể từ đó, ngược lại làm cho cướp biển bọn họ càng lạnh như cá gặp nước. Càng khẩn yếu hơn, là cướp biển số lượng xa so với các tướng sĩ nhiều, những cái kia vào nước tướng sĩ căn bản ngăn không được bọn hắn đục thuyền. Ngay tại song phương dây dưa thời khắc, có hàng thuyền bắt đầu dị nước. Trên thuyền đại loạn, liền có cướp biển thừa cơ leo lên thuyền đoạt hàng hóa liền hướng trong biển ném. Phùng Dũng ngay tí một nước, lúc này phát tín hiệu. Ánh lửa sông lên giữa không trung, cách đó không xa, từng chiếc ngàn liệu thuyền lớn dương phàm mà đến. Thuyền hàng bọn họ thấy thế, nhao nhao đón lấy những cái kia pháo thuyền. Trốn ở đáy thuyền cướp biển bọn họ đuổi theo không kịp, rơi vào phía sau. Ngàn liệu thuyền lớn nhắm chuẩn, đối với thuyền hàng phía sau mặt biển phát xạ một pháo. Oeng! Nước biển bị nổ tung vẩy ra hướng giữa không trung, thuyền hàng bị sóng biển bén đến sông về phía trước tốt một đoạn, suýt nữa lật. Pháo thứ hai đã nhắm chuẩn bên dưới theo sóng biển trôi nổi xuống. Oeng! Nước biển lần nữa bị nhấc lên, thuyền hàng tùy theo trôi nổi lắc lư. Tiếng pháo vang vọng ở trên mặt biển, thật lâu không ngừng nghỉ. Đợi nước biển rơi xuống, hết thảy bình tĩnh lại, trên mặt biển đã trôi nổi không ít tấm ván gỗ cùng hải cốt. Phùng Dũng đã bị nổ ngộng, lại nhìn những thuyền lớn kia, đáy mắt là không giấu được ý sợ hãi. Dưới đây các tướng sĩ nhao nhao thò đầu ra, hoảng sợ đối với người trên thuyền la lên, cứu ta. Trên thuyền các tướng sĩ tranh thủ thời gian buông xuống dây thừng muốn kéo bọn hắn đứng lên, cách đó không xa lần nữa truyền đến một tiếng pháo nổ. Còn chưa bỏ lên các tướng sĩ mặt lộ hoảng sợ, nắm lấy dây thừng dốc hết toàn lực muốn hướng trên thuyền bò, sau một khắc, sóng biển mãnh liệt cuốn lên, đem bọn hắn nuốt hết. Trên thuyền còn có tướng sĩ bởi vì chưa kịp lúc bỏ qua dây thừng, cũng bị cuốn vào đáy biển. Trên thuyền còn lại các tướng sĩ trơ mắt nhìn xem, tâm như nổi trống, nhao nhao trốn vào trong khoang thuyền, vô luận bên ngoài như thế nào la lên cũng không dám trở ra. Những chuyện lặt vặt kia lấy cướp biển bọn họ nhao nhao hướng xuống bơi đi, một khi leo lên xuống, liền liều mạng hướng trên biển vẽ. Chỉ cần chạy ra đại pháo tầm bắn, bọn hắn liền có thể mang theo giành được đồ vật mạng sống. Ngàn liệu thuyền lớn dương buồm, đối với những cái kia xuồng rời đi phương hướng xuất phát, đại pháo tùy thời đối với những cái kia xuồng rời đi phương hướng. Một khi tại trong tầm bắn, liền lập tức nã pháo. Kịch chiến chiến trường cách đó không xa, một chiếc thuyền hỏng lặng lặng theo sóng biển trôi nổi. Bong thuyền, từng đạo quần áo tả tơi thân ảnh đứng ở trên đó, hoặc hoảng sợ, hoặc lệ rơi đầy mặt. Trên biển kia tung bay, có lẽ liền có thân nhân của bọn hắn. Gió biển hoặc liền nhiễm bọn hắn thân nhân máu. Có ít người nghĩ đến chính mình sớm đã chết đi cướp biển thân nhân, càng là khóc lóc đau khổ lên tiếng. Bọn hắn biết khi cướp biển hung hiểm, lại không biết khi cướp biển nguyên lai là thê thảm như thế. Một chút người trẻ tuổi càng là gắt gao cắn răng, mở to màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia xuồng. Bọn hắn là bị huynh đệ ở nhà bên trong, mạng của bọn hắn là những huynh đệ này dùng mệnh của mình đổi lại. Có lao nhân chịu không được kích thích, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cũng không ít người chịu không được cái này đả kích, khóc lóc đau khổ đến nôn mửa. Bong thuyền phía trước nhất, một thân quan phục người đứng thẳng trên đó. Gió biển đem nó quan phục thổi đến bay phất phới, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Lại mở miệng, thanh âm đã là khàn khàn, "Hắc. Đại nhân, bọn hắn gặp lớn như thế đả kích, sợ là hắc không ra ngoài." Lục bên trong hai mắt màu đỏ tươi, thanh âm lại mang theo chút nghẹn nào. "Quá thảm rồi, thực sự quá thảm rồi." Trần Nghiễn xoay người, chính hướng về phía những cái kia khóc lóc đau khổ người, thở sâu, nói chỉ có các ngươi mới có thể để cho cướp biển bọn họ về nhà. Các ngươi không hát, bọn hắn chỉ có thể một lần lại một lần đến hôm nay giống như liều mạng, thẳng đến có một ngày phiêu phù ở trên biển. Chúng bách tính run rẩy bờ môi, tiết hầu phảng phất bị người bóp lấy, làm sao cũng không mở miệng được. Nhất quán tỉnh táo Trần Nghiễn thấy thế, lại là đột nhiên phát ra gầm thét, các ngươi muốn cho bọn hắn chết hay là muốn cho bọn hắn sống? Trên thuyền dân chúng toàn thân run rẩy, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía đứng ở trên bong thuyền Trần đại nhân. Trăng tròn ngay tại Trần đại nhân đỉnh đầu, Khả Trần đại nhân mặt hãm tại trong một vùng tăm tối, để cho người ta thấy không rõ. Ta đến. Một tên 7, 8 tuổi nam đồng đưa tay con hung hăng lau khô nước mắt, vọt tới bong thuyền phía trước, đứng tại Trần Nghiễn bên người, hai tay ổ lấy đặt ở miệng hai bên, lớn tiếng hô hát, thấu sáng sớm đến Iriado lừa gạt một chút lừa gạt. Cái kia giọng trẻ con non nớt xuyên thấu mặt biển, lịch tanh hôi gió biển hướng phía những cái kia xuồng chuyển đi. Một tên thân mang rách dưới quần áo 5-6 tuổi nữ đồng dùng cả tay chân leo đến nam đồng kia bên người, đi theo hắn lớn tiếng ca hát, một con chim tử Iriado gào chiêm chiếp. Giọng trẻ con non nớt hơi lớn, thanh âm cũng truyền đi càng xa. Trần Nghiễn chỉ lặng lặng đối với đám người đứng đấy, lặng lặng nhìn xem, lại không phát một lời. Có thể càng ngày càng nhiều hài đồng đi đến bên cạnh hắn, cùng theo lên ca hát, điểm bại thủy câu tử ý ỉa đều nảy ra một chút nảy ra. Giọng trẻ con non nớt hát linh hoài đồng dao, xuyên qua rộng lớn mặt biển, rốt cục truyền đến những cái kia xuồng bọn họ trong hai. Những cái kia chèo thuyền cướp biển bọn họ trong lòng giật mình, không dám tin lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Xa xa, bọn hắn nhìn không thấy người, lại có thể nghe được tiếng ca kia càng lúc càng lớn. Mới đầu chỉ là giọng trẻ con, chợt tăng thêm giọng nữ, lại thêm giọng nam. Cho dù con mắt nhìn không thấy, tiếng ca lại có thể vượt qua tầng tầng trở ngại truyền tới. Đồng dao, quê quán đồng dao. Khi còn bé mẹ dỗ dành bọn hắn lúc ngủ hát đồng dao. Đâu đâu đồng tử y ỉa đô tìm không tổ ốc nho nhỏ chim chóc cá tìm không thấy tổ ốc. Xuống bọn họ dốc hết toàn lực hướng phía trước vẽ, lại sớm đã lệ rơi đầy mặt. Điểm bại điền điệu tử y ỉa đều nảy ra một chút nảy ra. Đâu đâu đồng tử y ỉa đô tìm không bạn ốc nho nhỏ gà con tìm không thấy bạn ốc. Đâu đâu đồng tử y ỉa đô tìm vô mẫu ốc nho nhỏ gà con tìm không thấy mẹ ốc. Đồng dao tại mặt biển phiêu đãng, chuyến đi từ xa, từ xa. Một chiếc ngàn liệu thuyền lớn quay đầu, hướng phía bọn hắn bên này lại tới. Lục bên trong kinh hãi, Trần đại nhân, không có khả năng lại để cho bọn hắn hát, mau chạy đi. Trần Nghiễn nhìn xem cái kia tới gần quái vật khổng lồ, lại nhìn dưới chân mình ngay cả bong thuyền đều nát thuyền hỏng, chỉ nói, hát, lớn tiếng hát. Chương 251, Đinh Hoài tử đệ chương 251, Đinh Hoài tử đệ trên thuyền những dân chúng kia không lo được sợ hãi, không lo được lau nước mắt, chỉ lớn tiếng ca hát lấy. Trần đại nhân nói, thanh âm phải lớn đến cướp biển bọn họ cũng nghe được. Trần đại nhân nói, hắn có thể chiêu an cướp biển, chỉ cần bọn hắn trở về, chính là Trần đại nhân binh. Trần đại nhân nói, bọn hắn hát đến lớn tiếng, liền có thể cứu bọn họ người nhà mệnh. Trần đại nhân nói, Linh Hoài không nên là như thế này, bọn hắn không nên cốt đục tách rời. Nước biển bị ngàn liệu thuyền lớn đẩy tách ra, phản phất tại cho thuyền lớn nhường đường. Thuyền dần dần tới gần, phản phất quái vật khổng lồ hướng phía bọn hắn đè xuống. Tới gần, càng gần, bọn hắn đã có thể nhìn thấy họng pháo đen ngòm. Chính là hang động này, chỉ cần phát ra một cái đạn tháo, tùy tiện liền có thể cướp đi tính mạng của vô số người. Người trên thuyền khóc hát, dùng hết thể gào thét. Chỉ có như vậy, mới có thể đem trong lòng sợ hãi đều kêu đi ra. Trần Nghiễn đi đến bong thuyền phía trước nhất, ngửa đầu nhìn xem cái kia dần dần tới gần thuyền lớn. Đây chính là Ninh Vương Tư Minh, đây chính là Ninh Vương thuyền, đây chính là nơi đây Hoàng Nguyên. Lục Trung đã là hoàng hốt, đối với bọn cẩm y vệ hạ lệnh bảo hộ Trần đại nhân. Những cái kia cẩm y liề vệ chạy lấy làm thành một vòng tròn, đem Trần Nghiễn hộ tại trong vòng. Lục Trung lại mồ hôi lạnh không chỉ, nhìn xem cái kia tới gần quái vật khổng lồ, trong lòng bàn tay hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn thường ngày coi trọng nhất đao, tại đại pháo trước mặt chỉ có bị đánh thành cho phần. Bọn hắn lại nhiều người bảo hộ ở nơi đây, đều không đủ đối phương một pháo đánh. Đại nhân, lui đi. Cướp biển sẽ không bởi vì một bài đồng dao liền quay đầu hướng kháng hỏa pháo. Trần Nghiễn ngửa đầu nhìn xem trên thuyền đại pháo, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Bản quan xưa nay không cho là dùng một bài đồng dao có thể làm cho cướp biển tới cứu chúng ta. Lục Trung vặn mẹo cứng ngắt cái cổ, kinh hãi nhìn về phía hắn. Vậy ngươi vì sao muốn đem nguyên một thuyền người đưa đến họng pháo phía dưới? Bọn hắn căn bản vô lực đối kháng đại pháo. Gió biển thổi vào, sóng biển vớt bãi biển, lại chậm rãi lui ra, chợt lại là sóng sau đẩy sóng trước đập cái này bãi biển, vòng đi vòng lại. Trần Nghiễn lặng lặng đứng đấy, nhìn xem càng ngày càng gần thuyền lớn, hỏi. Trừ trên thuyền tiếng ca bên ngoài, ngươi còn nghe được tiếng ca sao? Lục Trung tiêu gấp, đại pháo đều muốn nhanh lên tới, còn quản cái gì tiếng ca? Nếu không có bắt chấn phủ ti người ta không biết bơi thuyền, hắn tất yếu đem thuyền mau chóng bé đi. Đứng ở đây cùng chờ chết có gì khác? Huống chi còn là mang theo dân chúng cùng nhau chờ chết. Có thể Lục Trung cũng không mở miệng, bởi vì hắn từ Trần Nghiễn trên thân nhìn thấy một loại quỷ dị bình tĩnh, một loại phảng phất coi nhẹ sinh tử bình tĩnh. Chỉ một do dự công phu, như có một đạo không lớn tiếng ca từ Tùng Phụng thành phương hướng truyền đến. Lục Trung kinh ngạc. Hơn nửa đêm, chứ đi theo Trần Nghiễn trốn ở trên thuyền lập đoàn thôn thôn dân hát đồng dao bên ngoài, làm sao lại còn có tiếng ca? Tùng Phụng bách tính lúc này không nên đều đang ngủ sao? Thanh âm dần dần lớn. Trần Nghiễn nhắc nhở. Lần này không cần Lục Trung ngưng thần, cũng đã nghe được rõ ràng. Đâu đâu đồng tử ít đều tìm không tổ ốc trước kia thanh âm yếu ớt, dần dần càng lúc càng lớn. Nguyên bản ồn ào tiếng ca, dần dần thống nhất lại, phản phất cả tòa thành tại đại hợp sướng. Thanh âm kia vượt trên thuyền gào thét thanh âm, vượt trên sóng biển đập bãi biển thanh âm, dọc theo sóng cả mãnh liệt mặt biển truyền đi, phản phất muốn cứ gọi về rời nhà người xa quê. Trên thuyền các thôn dân dần dần dừng lại, lại theo Tùng Phụng thành phương hướng chuyển đến thanh âm hợp sướng. Cả tòa thành phảng phất tỉnh lại, hướng về phương xa từng tiếng kêu gọi. Hướng phía Trần Nghiễn bọn người lái tới thuyền lớn tốc độ dần dần chậm lại, phảng phất không đẩy được nước biển bình thường, hoặc pháo đen ngòm dừng lại. Lục Trung cùng nhất chúng cầm ý liề vệ ngừng thở, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái kia cửa hang. Muốn bán, bọn hắn sẽ chết ở chỗ này. Khẩn trương đến cực hạn, Lục Trung quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, đã thấy Trần Nghiễn cao ngạo đứng thẳng, phảng phất muốn lấy thân thể đơn bạc một mình đối kháng đại pháo này. Lục Trung cười khổ. Huyết nục chi khu như thế nào ngăn cản đại pháo? Như vậy thân ảnh Trần Nghiễn lại cho hắn vô tận dũng khí, giúp hắn xua tán đi ý sợ hãi. Trần đại nhân đều thấy chết không sờn, hắn một cái cầm đao cầm ý liễu vệ lại có sợ gì? Từ nhận được nhiệm vụ tới nơi đây bắt đầu, hắn liền nên làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Nghĩ như thế, lại đối mặt dừng ở cách đó không xa thuyền lúc, hắn liền từ cho rất nhiều. So sánh với hắn, những cái kia lập đoàn thôn bách tính liền hoảng hốt sợ hãi cực kỳ. Có ít người hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất. Có ít người ngay cả tiếng ca đều run rẩy, hận không thể nhảy xuống biển. Mọi người ở đây luôn cuống thời điểm, phía trước cái kia đạo đứng ở trăng tròn dưới người lại thở dài một tiếng, lo lắng nói, thuyền lớn này bên trong cũng là thân nhân của các ngươi à, bọn hắn như thế nào đối với các ngươi nạ pháo? Trần Nghiễn quay người, trên mặt đã mang theo thương xót chi sắc, các ngươi sợ sệt cái kia hàng năm cho nhà đưa tiền thân nhân sao? Lời này càng đem rất nhiều người sợ hãi cho trấn an xuống tới. Đúng vậy à, trong thuyền này không chỉ có là Ninh Vương Tư Minh, càng là con của bọn hắn, cháu trai, huynh đệ, thúc bá, là rất nhiều năm không thấy thân nhân. Nghĩ như thế, cái kia dần dần nhỏ lại tiếng ca lại từ từ lớn lên. Cùng trước đây bi phẫn tê minh hò hét so ra, thời khắc này đồng dao bên trong mang theo mấy phần ôn nhu, mấy phần phiền muộn, mấy phần bi thiết. Có chút cũ người chậm rãi tiến lên, hai mắt rưng rưng nhìn trước mắt đại pháo. Con của bọn hắn từ rời nhà, liền rốt cuộc chưa từng thấy. Không biết lớn lên hình dáng ra sao, cũng không biết phải chăng khỏe mạnh. Vâng, một tiếng vang thật lớn, nhấc lên thao thiên cự lãng, Ninh Vương ngàn liệu thuyền lớn bọn họ nhao nhao dừng lại. Trên chiếc thuyền kia tiếng ca ngừng nghỉ, chỉ còn lại tùng phụng trong thành tiếng ca hướng trên biển phiêu đãng. Đâu đâu đồng tử ít đều tìm không tổ ốc điểm tại điền địa tử ít ỉa đều nảy ra một chút nảy ra, đâu đâu đồng tử ít đều tìm không bạn ốc, đâu đâu đồng tử ít đều tìm vô mâu ốc phùng dũng lỗ hai ông tác hưởng, giờ phút này lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chiếc thuyền kia rốt cục bị tạc. Không biết Trần Nghiễn phải chăng ở phía trên, như ở trên đó, lần này hắn nên táng thân bụng cá. Tùng phụng rốt cục trở về lúc đầu bình tĩnh, lại không người nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho dù là nhìn thấy những cái tia xuồng biến mất tại trên đường chân trời, cũng trở ngại không được phùng dũng thời khắc này vui vẻ. Hắn đi đến đầu thuyền, hướng phía chiếc thuyền hỏng kia nguyên bản phương hướng nhìn lại, muốn xác nhận chiếc thuyền hỏng kia bị phá vanh giải thể chẳng cảnh. Cái kia một mảnh bạch tiên ngay tại phiêu đãng, hơi nước tràn ngập. Đợi cho hơi nước dần dần tan hết, bạch tiên bị gió biển thổi đi, chiếc kia hắn tự tay chọn lựa đưa ra ngoài thuyền hỏng lại vẫn phiêu đãng ở trên mặt biển. Chiếc thuyền hỏng kia sao có thể ngăn trở đạn tháo? Phùng Dũng tiếng thốt kinh ngạc ở trên biển phiêu đãng, tại đồng dao trong tiếng ca lộ ra đặc biệt đột ngột. Chiếc thuyền hỏng kia lung la lung lay, lại kiên cường theo sóng phiêu đãng, phản phất muốn cùng bận mệnh làm chống lại. Đầu thuyền đứng đấy Trần Nghiễn tùy theo lay động, bị bắt lấy trên thuyền làn can lục chung một mực đỡ lấy. Trần Nghiễn đối với chiếc thuyền kia lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng mặt. Ván này, hắn lại cứ thắng. Hai thuyền gần như thế, pháo căn bản không nên đánh vào ra. Có thể pháo hay là đánh vào ra. Linh Vương các tư binh, cuối cùng không cách nào đối với mình cha mẹ người thân độc thủ. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy trên thuyền lớn đi tới không ít binh sĩ, lại cùng nhau đối với chiếc thuyền hỏng này quỳ xuống, dập đầu. Người trên thuyền thấy không rõ mặt, Trần Nghiễn lại biết bọn hắn có một cái cộng đồng danh tự, Linh Hoài Tử Đệ. Chương 252, bị pháo kích chương 252, bị pháo kích đám lính kia sau khi đứng dậy, diễn phần mình quý vị, thuyền quay đầu rời đi. Trên thuyền hỏng truyền đến ra tiếng ca đã hết là giọng nghẹn nào, các lao nhân đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Nương theo lấy tiếng ca, chiếc kia ngàn liệu thuyền lớn chậm rãi đi xa. Ngay cả nơi xa đang muốn truy kích xuồng ngàn liệu thuyền lớn cũng nhao nhao dừng lại, quay đầu, hướng về nơi đến phương hướng rời đi. Bọt nước vòng quanh tiếng ca, mang theo nồng đậm quyến luyến đi theo, phảng phất muốn đem bọn hắn lưu lại. Trần Nghiễn hết hầu căng lên, hai mắt đã là một mảnh màu đỏ tươi, toàn thân huyết dịch phảng phất sôi trào lên, dọc theo toàn thân tán loạn, để hắn chết chết chế trụ trên thuyền hàng rào. Lần này binh đi hiểm chiêu sau, hắn lại không có thể lui lại một bước. Trông mong sẽ có một ngày, Linh Hoài Tử Đệ nhưng tại trong nhà người đông, vô công, huynh hữu đệ cùng, phụ dưỡng song thân, dưỡng dục trẻ con, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Trần Nghiễn trùng điệp thở một khí, nhưng trong lòng nột ngạt không có chút nào bị đổi tàn ra. Đại nhân, thuyền xuống lại. Lục bên trong một tiếng kinh hô, đánh gây Trần Nghiễn suy nghĩ, hắn thuận lục ngón giữa lấy phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Thiên Hộ Sở một chiếc trăm liệu thuyền chính hướng phía bọn hắn thuyền phương hướng cấp tốc lái tới. Tới gần, càng gần. Ánh trăng chiếu dọi xuống, Trần Nghiễn nhìn thấy đầu thuyền đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Phùng Dũng. Trần Nghiễn dưới sự kinh sợ, liền nhìn đầu thuyền Phùng Dũng rút đao, lớn tiếng hạ lệnh, nhắm chuẩn. Tạch 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 trăm liệu trên thuyền, một môn đại pháo chậm chạp thay đổi phương hướng, cửa hang dần dần nhắm ngay thuyền hỏng, nhắm ngay trên thuyền hỏng Trần Nghiễn bọn người. Trần Nghiễn con ngươi đột nhiên rụt lại, toàn thân nóng hổi huyết dịch phảng phất tại một cái chớp mắt này ngưng kết thành băng, hàn khí từ toàn thân trong lỗ chân lông đều ra bên ngoài bọn, phảng phất ngay cả trên làn da cũng muốn ngưng kết thành băng. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt quay người, đối với đầu thuyền bách tính hô to, đi đuôi thuyền, trốn, mau trốn. Pháo này cùng ngàn liệu thuyền lớn pháo khác biệt. Ngàn liệu trên thuyền lớn pháo nắm giữ tại Linh Hoài Tử Đệ trên tay, nắm giữ tại dân chúng thân nhân trên tay. Trăm liệu trên thuyền lớn pháo nắm giữ tại Phùng Dũng trên tay, nắm giữ tại Linh Hoài quân hộ trên tay. Linh Hoài quân hộ không cùng bên ngoài thông hôn, tất sẽ không lưu thủ. Lấy Phùng Dũng trên thuyền chỗ phân phối pháo, không cách nào một chút đánh trúng thuyền, trước đánh trúng hẳn là đầu thuyền. Dân chúng hoảng sợ phía dưới, hai lộn nhào hướng đuôi thuyền chạy. Có người té ngã, có nhân thủ chân như nhũn ra không động được. Một cái sóng đánh tới, thuyền liền lay động, Trần Nghiễn thân thể tùy theo lay động, lục bên trong đưa tay đi đỡ, lại bị Trần Nghiễn đẩy ra. Hắn vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Trần Nghiễn hai mắt xích hồng, trên cổ nổi gân xanh, bảo vệ bất tính. Dân chúng là theo hắn tới trên biển, hắn liền muốn dẫn hắn trở về. Trần Nghiễn tay đẩy, mượn lực vọt tới bên người cái kia 5-6 tuổi tiểu nha đầu bên người, ôm nàng lên, nắm lấy kia 7-8 tuổi nam đồng tay liền hướng đuôi thuyền chạy. Nhất định phải đem bọn hắn cứu ra ngoài. Bên hai là trận trận tiếng khóc, Trần Nghiễn đành phải từng lần một hô, đi đuôi thuyền. Đi đuôi thuyền lục bên trong chưa bao giờ thấy qua thất thố như vậy Trần Nghiễn, hoảng hốt sau khi, lập tức phân phó bên người cấp dưới cóng lên không chạy nổi lão nhân tiểu hài hướng đuôi thuyền chạy. Đám người ngay cả móc treo chạy, thuận bong thuyền phi nước lại. Cũ kỹ bong thuyền bị trọng kích như thế, rên rỉ thống khổ lấy, phản phất lâm trung lão giả đang khổ cực chèo chống. Có yếu ớt nơi ấy bị dâm nước, người một chân rơi vào đi, bên cạnh lập tức sẽ co vài đôi tay đem nó lôi ra ngoài. Như vậy phi nước đại đến một nửa, sau lưng truyền đến hô to một tiếng, lấp háo. Chạy ở phía sau Trần Nghiễn quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa trên thuyền, có tướng sĩ đã ở nhét vào hỏa dược. Nhanh lên nữa. Trần Nghiễn giờ khắc này cảm giác gạ diện lìn tiêu thăng, hắn đem nam đồng kia cũng ôm lấy, dưới chân phảng phất sinh phong bình thường hướng phía trước chạy như điên. Lục bên trong gặp Trần Nghiễn chạy càng nhanh hơn, cước bộ của hắn lại chậm lại chút, đối với Cẩm Y Liễu vệ nói bắt trấn phủ ti đám người nghe lệnh, chưa kín lấy bọc hậu, bảo vệ Trần đại nhân. Đám người cùng kêu lên ứng là bước chân chậm dần, rơi vào tối hậu phương, có người già trẻ em Cẩm Y Liễu vệ thì tiếp tục hướng phía trước sông. Rõ ràng cách nhau từ xa, khả Trần Nghiễn mực vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được sau lưng phùng rũ để châm lửa thanh âm. Trần Nghiễn cơ hồ là la rát cổ họng, nằm xuống. Tất cả mọi người nằm xuống. Chạy phía trước lây dân chúng phảng phất từng cây bị gió thổi qua cỏ dại, phần lớn một cái chớp mắt liền ngã hạ. Trần Nghiễn đem hai cái hài đồng đặt ở dưới thân, túi đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thuyền hỏng kịch liệt lay động, tất cả mọi người bị vén đến theo thuyền va chạm. Nồng đậm mùi khói đánh tới, sắp đến Trần Nghiễn cái mũi cùng đau họng đến lợi hại. Hắn quay đầu nhìn lại, đầu thuyền chính bốc khói, bong thuyền bị tạt bay, lộ ra một cái động lớn. Kia đen kịt động phảng phất manh thú mở ra miệng rộng, muốn đem cả thuyền người nuốt hết. Đối diện vùng dũng tử trên cao nhìn xuống đứng ở đầu thuyền, phảng phất một cái đồ tể. Thời khắc này Trần Nghiễn không gì sánh được may mắn Phùng Dũng pháo uy lực không đủ, một pháo thả xong, thuyền cũng không bị đánh chìm. Hắn lần nữa đứng lên, một tay một cái đem hai hải đồng kẹp ở dưới nách, lần nữa hướng phía đuôi thuyền chạy tới. Phùng Dũng tất nhiên là muốn nhân cơ hội đem hắn cùng đoàn kiến thôn các thôn dân cùng nhau giết chết. Ở trên biển bỏ mình, chỉ cần giá họa giặc qua liền có thể. Thuyền hỏng dù chưa chìm, nhưng cũng không sao chèo chống quá lâu. Nhất định phải nghĩ đến biện pháp mang theo các thôn dân sống sót. Đoàn kiến thôn dân từ nhỏ tại bờ biển lớn lên, thủy tính hẳn là vô cùng tốt, nhảy xuống biển có lẽ có một chút hy vọng sống. Ở trong đó có đại lượng người già trẻ em, như thể lực chống đỡ hết nổi, tử thương nhất định thảm trọng. Trước hừng đông sáng, Phùng Dũng bọn người nhất định sẽ không rời đi, kể từ đó, tỷ lệ sống sót sẽ cực kỳ giảm xuống. Không phải vạn bất đắc dĩ, mạo hiểm như vậy sự tình không thể làm. Còn lại cũng chỉ có một con đường, hướng ngàn liệu thuyền lớn mà đi, tìm nó che chở. Trong lúc suy tư, đệ nhị môn đại pháo đã lắp xong, liền muốn châm lửa. Đến lúc này, đa số bách tính đã chạy đến đuôi thuyền, Trần Nghiễn tiến lên, đem hải tử buông xuống, đám trẻ con tiến vào người nhà bên người, từng tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là luống cuống. Đoàn kiến thôn các thôn dân chăm chú nhét chung một chỗ, kinh hãi khó bình. Bọn Cẩm Y vệ sau đó đuổi tới, lục bên trong sông lên tới liền vội vàng nói Trần đại nhân, thuyền này sợ là không chống được bao lâu. Vốn là thuyền hỏng, lại bị đánh một pháo, sợ là đã nước vào, lại chịu vài pháo, tất yếu thuyền đắm. Lục Trung Hạ ý thức liền muốn hỏi Trần Nghiễn có biện pháp gì. Trong mắt hắn, vị này Trần Tam Nguyên luôn luôn có thể tại trong tuyệt cảnh tìm tới sinh lộ. Trần Nghiễn ngẩng đầu nhìn lại, thuyền này chính là một cột buồm, cánh buồm là thu lại, đem cánh buồm treo lên, mượn gió biển lực để thuyền động. Trần Dĩnh thoại âm rơi xuống, lại là một tiếng vang thật lớn. Thuyền lần nữa bắt đầu lay động mãnh liệt, hắn suýt nữa không có dừng lại ngã sắp xuống. Các thôn dân càng là dọa đến kinh hô. Lục bên trong đỡ lấy Trần Nghiễn, vội la lên, thuyền hỏng này không chạy nổi kia hoàn hảo trăm liệu thuyền, chúng ta chạy, bọn hắn chắc chắn vây quét. Trông cậy vào chiếc thuyền hỏng này xông ra vòng vây là không thể nào. Trần Nghiễn đứng bước sau, hướng cách đó không xa dừng lại ngàn liệu thuyền lớn một chỉ, nói chúng ta chỉ cần tại thuyền bị đánh chìm trước trốn đến chiếc thuyền kia bên cạnh, liền có một chút hy vọng sống. Lục bên trong thuận Trần Nghiễn ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức sáng tỏ. Chiếc kia ngàn liệu thuyền lớn nếu không có hướng bọn họ thuyền na pháo, liền rất có thể sẽ che chở bọn hắn. Lục bên trong nâng đỡ hai lưng, nói bản quan leo đi lên, đem buồm treo lên. Chương 253, tương hộ chương 253, tương hộ đại nhân không cần như vậy tốn sức, ở trên thuyền liền có thể đem cánh buồm kéo lên đi. Vị kia chủ quái trượng, bị một tên Cẩm Y Liễu vệ vừa mới buông xuống Đức Toàn gia chặn lại nói. Đức Toàn gia hiểu trưởng thuyền. Trần Nghiễn vội vàng truy vấn. Cái kia Đức Toàn gia nói nhỏ từng tại xưởng đóng tàu làm qua sống, đối với thuyền hay là hiểu một chút. Trần Nghiễn đối với Đức Toàn gia chắp tay, thật sâu cúi đầu, như vậy liền toàn bộ nhờ Đức Toàn gia. Tục ngữ có mê, nhà có một giả như có một bảo quả coi như không tệ. Đức Toàn gia tìm hai cái trong thôn tráng niên cùng hắn đi phong cách buồm, Lục Trung phái người đem bọn hắn vây vào giữa bảo vệ. Trần Nghiễn đứng tại đuôi thuyền, nhìn xem cái kia cánh buồm một chút xíu thăng lên, trong lòng liền thực sự thúc giục, mau mau, lại nhanh chút. Vâng. Thuyền lần nữa kịch liệt lay động, cái kia hai phong cách buồm thanh tráng không có đứng vững ngã sắp xuống, lên tới một nửa cánh buồm bỗng nhiên hạ lạc. Lục Trung kinh hãi, cơ hồ là bay nào đi qua đem nó níu lại, cánh buồm mới hiểm hiểm dừng ở không trung. Trần Nghiễn tâm cũng đi theo cánh buồm lên xuống mà phập phồng, vừa bò dậy liền để mắt tới cánh buồm. Đứng bước sau, cánh buồm lần nữa lên cao, lần này thăng được so với lần trước phải nhanh hơn không ít. Cánh buồm triệt để thăng lên một khắc này, Trần Nghiễn cũng hỉ, đoàn kiến thôn đám người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Gió biển đem cánh buồm thổi đến nâng lên đến, toàn bộ thuyền liền hướng bên bờ phóng đi. Trần Nghiễn hét lớn, điều chỉnh phương hướng, đi Thiên Liêu đại thuyền bên cạnh. Lúc này lên bờ chính là bia sống. Đức Toàn gia đẩy ra những thanh niên trai trắng kia, tự mình động thủ, dùng sức chuyển động cánh buồm. Hắn đã cao tuổi, trên mu bàn tay đều là lão nhân luống đốm. Lúc này những cái kia lốm đốm lại bởi vì hắn quá dùng sức mà thay đổi hình. Hắn nghẹn đỏ mặt, nhưng căn bản vô lực cùng gió biển chống lại. Giờ phút này hắn sâu sắc ý thức được chính mình già, lại vô lực ở trên biển tương bác, chỉ có thể gọi tới thanh tráng, dạy bọn họ như thế nào phát lực, lại thêm cẩm y liễu vệ hỗ trợ, rốt cục để cánh buồm di động đứng lên. Pháo trên thuyền Phùng Dũng thấy thế, liền biết bọn hắn muốn chạy trốn. Như vậy thuyền hỏng, lại đánh hai pháo liền nên chìm, còn muốn trốn? Chạy trốn tới nơi nào đi? Phùng Dũng quay đầu, đối với sau lưng nói quay đầu, đem thuyền bên trái tam môn đại pháo toàn bộ nhắm ngay chiếc thuyền hỏng kia, lão tử muốn một kích liền đem nó đánh chìm. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Phùng Dũng từ đầu thuyền đi đến thuyền bên cạnh, lúc này thuyền của hắn đã quay đầu, bên trái tam môn đại pháo đã hướng phía cái kia thuyền hỏng phương hướng. Tạch 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 tam môn đại pháo điều chỉnh phương hướng, cánh buồm còn tại chuyển hướng. Tam môn đại pháo nhắm ngay thuyền hỏng, cánh buồm rốt cục định trụ, thuyền hỏng đã ngã lấy bay ra ngoài. Phùng Dũng bước vàng, lập tức chỉ huy thuyền điều động phương hướng, lần nữa đem đại pháo nhắm ngay cái kia thuyền hỏng. Có thể cái kia thuyền hỏng cánh buồm đã chuyển tới mặt bên, thuyền bị gió thổi đến một đường nghiêng tung bay. Thuyền hỏng này, Phùng Dũng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra câu nói này. Cứ tiếp như thế, cái kia thuyền hỏng liền nên bay xa. Phùng Dũng chỉ huy chính mình còn lại mấy đầu thuyền hướng phía thuyền hỏng vây quanh mà đi. Những này trăm liệu thuyền lớn không chỉ có cánh buồm, còn có thể nhân lực khu động, so chỉ có thể lợi dụng cánh buồm chạy thuyền nhanh hơn rất nhiều. Ngay lúc sắp đuổi kịp cái kia thuyền hỏng cánh buồm lần nữa chuyển biến phương hướng, đối diện gió biển thổi vào phương hướng, thuyền hỏng liền hiểm hiểm xông ra vòng vây. Đợi cho những thuyền kia tùy theo điều chỉnh cánh buồm, một đường đuổi theo, đã thấy cái kia thuyền hỏng đã bay tới Linh Vương Thiên Liêu đại thuyền bên cạnh, mà thuyền hỏng cánh buồm đã triệt hạ. Cùng Thiên Liêu đại thuyền bực này quái vật khổng lồ so ra, cái kia thuyền hỏng liền lộ ra cực kỳ nhỏ yếu, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Phùng Dũng lúc này đã đỏ mắt, vẫn như cũ chỉ huy chính mình trăm liệu thuyền hơi đi tới. Ai ngờ thuyền của hắn vừa động, cái kia một mực ngừng lại Thiên Liêu đại thuyền đại pháo thay đổi phương hướng, lại đối mặt hắn chỗ trăm liệu thuyền lớn. Cái kia đen ngòm họng pháo ngay cả Phùng Dũng đều sợ hãi. Linh Vương trên những thuyền này phân phối chính là đỏ di đại pháo, vô luận tầm bắn hay là uy lực, xa không phải Phùng Dũng hổ tổn pháo nhưng so sánh, nếu để pháo này đánh trúng, thuyền của hắn sợ là muốn chìm. Phùng Dũng đối với Thiên Liêu đại thuyền hô to, bản quan chính là Thiên Hộ Sở Phùng Dũng, nhị đẳng vì sao lấy đại pháo bức bách? Cái kia Thiên Liêu đại thuyền bên trên truyền đến một giọng nói nam, tới gần bản thuyền người, lấy địch tập luận. Phùng Dũng khí cấp, bản quan là truy kích nhị đẳng mặt bên chiếc thuyền hỏng kia, cũng không phải là tập kích nhị đẳng. Thiên Liêu đại thuyền vẫn như cũ chỉ đáp lại, tới gần bản thuyền người, lấy địch tập luận. Phùng Dũng giận dữ, nhị đẳng đem thuyền hỏng đánh chìm, bản quan lập tức tối lui. Đáp lại Phùng Dũng, là hai môn quay đầu đại pháo. Phùng Dũng song nhãn như muốn phun lửa, lại nhìn chiếc thuyền hỏng kia, trong lòng tựa như có ngàn vạn con kiến tại gầm cắn. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem cái kia thuyền hỏng đánh chìm. Chỉ thiếu chút nữa a. Bỏ lỡ như thế cơ hội tốt, lần sau liền rất khó có như thế cơ hội tốt giết chết Trần Nghiễn. Kẻ này cực thiện mê hoặc nhân tâm, lại để trong thành những cái kia thuận theo chó đều sủa kêu lên, lại mặc hắn sống sót, cái này tùng phục liền không được an bình. Phùng Dũng phẫn hận gào thét, nhĩ đẳng dám làm ra như vậy kháng mệnh sự tình, liền không sợ vị kia trách tội sao? Thiên Liêu đại thuyền bên trên vẫn như cũ yên tĩnh im lặng, hỏa pháo nhưng cũng chưa rời đi. Thái độ như thế, chính là rõ ràng hôm nay muốn ngăn cản Phùng Dũng, song phương liền như vậy cầm cự được. Thuyền hỏng phía trên, Trần Nghiễn thở phào một hơi, lúc này lại đã là tay chân như nhũn ra. Còn tốt đuổi kịp. Còn tốt, những này Linh Hoài tử đệ che lại Linh Hoài phụ lão. Trần Nghiễn trà sát đem mồ hôi chán, cũng không dám triệt để trầm tĩnh lại. Phùng Dũng đã lui đến liền là không có cam lòng, một khi hắn nổi điên, để Thiên Hộ Sở những thuyền kia vây quanh, một chiếc Thiên Liêu đại thuyền cũng vô pháp đều ngăn cản. Thuyền hỏng đã là lung lay sắp đổ, lại trải qua không dậy nổi bất luận cái gì một viên đạn pháo tàn phá. Trong lúc đang suy tư, Phùng Dũng tựa như bị đạp chân chó dại gầm hét lên, điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Trần Nghiễn tâm run lên, thuận Phùng Dũng đối mặt phương hướng nhìn lại, chỉ thấy những cái kia dừng lại không còn truy kích xuống Thiên Liêu đại thuyền bọn họ theo gió vừa sóng mà đến. Một chiếc Thiên Liêu đại thuyền đi tới thuyền hỏng khác một bên, như vậy, hai chiếc Thiên Liêu đại thuyền liền đem thuyền hỏng này kẹp tại chính giữa. Chợt, lại là một trận phá sóng âm thanh đánh tới, chiếc thứ ba Thiên Liêu đại thuyền ngăn tại thuyền hỏng ngay phía trước. Ba chiếc quái vật khổng lồ, liền như vậy đem lung lay sắp đổ thuyền hỏng bảo hộ ở giữa. Thuyền hỏng bị thuyền lớn bóng ma triệt để bao phủ, lại làm cho Trần Nghiễn mơ hồ hai mắt. Hắn vốn chỉ muốn Thiên Liêu đại thuyền không đối bọn hắn xuất thủ, chạy trốn tới thuyền lớn bên cạnh liền có một chút hy vọng sống. Chưa từng ngờ tới, thuyền lớn lại kháng mệnh chủ động đem bọn hắn hộ đứng lên. Đây chính là Linh Hoài tử đệ. Đây chính là bị buộc lấy khi tư binh Linh Hoài thanh tráng. Linh Vương vì bản thân tư lợi, giết hại bao nhiêu Linh Hoài bất tính. Những tư binh này đang hướng về những cái kia làm cướp biển thân huynh đệ nã pháo lúc, lại là cỡ nào tâm cảnh. Trên thuyền các thôn dân, vô luận nam nữ già trẻ sớm đã khóc không thành tiếng. Mãnh liệt cảm xúc lao nhanh mà đến, Trần Nghiễn gắt gao cắn răng, không để cho mình bị nuốt hết. Hắn nhất định phải bảo trì lý trí, mới vừa có khả năng bảo vệ những bách tính này. Tốt, rất tốt, bản quan tất yếu đi tìm vị kia hỏi một chút, các ngươi những người này đến tột cùng là một bên nào? Phùng Dũng gào thét. Ba chiếc Thiên Liêu đại thuyền vẫn như cũ vô thanh vô tức, phản phất không có một ai, chỉ là đôi kia chuẩn trăm liệu thuyền lớn đại pháo tại kiên định nói quyết tâm của bọn hắn. Trên mặt biển thuyền hàng dần dần rời đi, chỉ còn lại Thiên Hộ Sở trăm liệu thuyền lớn cùng những cái kia Thiên Liêu đại thuyền lặng lặng dừng ở mặt biển. Tung phụng trong thành truyền đến tiếng ca, nương theo lấy sóng biển quần quần mà đến. Địa bại thảo bộ tử ý đều nảy ra một chút nảy ra, đâu đâu đồng tử ý đều tìm không mẹ úc. Chương 254, phản ứng chương 254, phản ứng bầu không khí ngưng trọng bị trên thuyền một tiếng kinh hô đánh vỡ, thuyền dị nước. Lục Trung phái người tiến đến xem xét, trở về bẩm báo vừa rồi biết được là đầu thuyền bị đạn pháo đánh trúng chỗ tại dị nước, một khi rằng có lâu, thuyền sợ là muốn chìm. Đại nhân, bây giờ nên làm cái gì? Trần Nghiễn trầm xuống khí, đối với Lục Trung đạo, về Tùng Phụ Thành. Đêm nay đằng sau còn muốn về thành. Lục Trung nghẹn họng nhìn chân chối. đêm nay xem như cùng tiên hộ sở binh lửa tương tiếp, về sau lại không cứu vãn chỗ trống, về thành chính là đưa dê vào miệng cọp. Trần Nghiễn lại nói, bản quan chính là tùng phụng đồng chi, tất yếu về thành, nếu không chính là tự ý rời vị trí. Một khi để Từ Môn đám người nắm lấy cơ hội, chắc chắn đẩy hắn vào chỗ chết. Đến lúc đó chớ nói Ninh Vương nuôi tư binh một chuyện, chính là tùng phụng buôn lậu án đều sẽ bị vùi lấp, hắn đêm nay làm ra đều là vô dụng công. Nhất định phải về thành, tùy thời mới có thể độc thủ. Trần Nghiễn ra lệnh một tiếng, Đức Toàn ra cầm lái, lại lưu lại mấy người điều chỉnh cánh buồm, đám người còn lại đều đến đầu thuyền múc nước. Thuyền hỏng hướng phía bãi biển phương hướng tiến lên, ba chiếc ngàn liệu thuyền lớn chuyển động theo, hộ tống nó tiến về bãi biển. Ngay tại trước mặt Phùng Dũng trăm liệu thuyền bọn họ bị bức phải một đường lui lại. Phùng Dũng mặc dù khó thở, nhưng cũng biết thuyền của mình ngăn cản không được cái kia ba chiếc ngàn liệu thuyền lớn, đành phải không cam lòng nhường đường hàng hải. Thuyền hỏng liền như vậy gian nan bay tới bãi biển, bọn cẩm y vệ hoặc cong hoặc ôm hài đồng các lão nhân lao xuống thuyền, hướng phía mở rộng cửa thành phi nước đại. Thủ thành quân tốt thấy thế, nhao nhao rút đao ra, giữ lực mà chờ. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một trận lộn xộn thanh âm, các quân tốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hán tử cường tráng ôm hổ tồn pháo vọt tới cửa thành phụ cận, có khắc một đám dân binh bưng hỏa súng phân lập thành trước sau hai đội, giơ lên hỏa súng đối với cửa thành. Những cái kia thủ thành quân tốt kinh hãi, cơ hồ không chút do dự liền đem đao vào vỏ, túi thấp đầu, tùy ý từ trên thuyền hỏng xuống dân chúng vào thành. Trần Nghiễn cuối cùng xuống thuyền lúc, đầu thuyền đã hướng phía nước biển thấp đầu. Hắn đi đến bãi biển, quay người, đứng tại trên bờ biển, đối với ba chiếc ngàn liệu thuyền lớn thật sâu cúi đầu, quay người vội vàng vào thành. Đại hắn đi vào, Trần lão hổ ôm pháo liền tiến lên đón, Nghiên Mực lao ra không có sao chứ? Không có việc gì, lập tức tiếp ứng tất cả mọi người về Nam Sơn. Trần lão hổ lúc này ứng sự tình, để hỏa súng thủ môn phân tại hai bên, đem đoàn kiến thôn các thôn dân bảo hộ ở giữa, một đường hướng phía Tùng Phụng cửa bắc tiến lên. Trên đường đụng phải đội ngũ tuần tra, nhìn lên gặp Trần lão hổ trong tay hỏa pháo cùng dân binh trong tay hỏa súng, liền đè ép bên hông đao quay người hướng nơi khác tuần tra. Một đường thông suốt đi bộ, đến Tiên Mông Mông Lượng thời khắc cuối cùng từ mở rộng cửa bắc bước ra. Đồng dao dần dần tán đi, Tùng Phụng thành phảng phất lần nữa ngủ say. Trong phủ nha, Hồ Đức Vận căn bản ngồi không yên, chắp tay sau lưng ở trong phòng đi tới đi lui, đợi cho một tên nha dịch chạy về đến, hắn liền không kịp chờ đợi hỏi, bọn hắn có thể ra thành. Cái kia cấp dưới thở hổn hển nói, lấy từ cửa bắc đi ra. Hồ Đức Vận thật to nhẹ nhàng thở ra, tay chân như nhũn ra phía dưới sờ đến phụ cận trên một cái ghế tòa hạng, khánh hành đạo, đi tốt hắn liền sợ cái kia Trần Nghiễn nổi điên, dẫn dân binh mang theo hỏa súng đại pháo ở trong thành động thủ. Phủ nha quan lại bọn nha dịch cùng thiên hộ sở đám người kia khác biệt, hắn phủ nha các thủ hạ đều là cầm đao, làm sao có thể chọc nổi mang súng đạn. Như tại hôm qua, có người bảo hắn biết Trần Nghiễn sẽ mang theo súng đạn sông Tùng Phụng phụ thành, hắn chắc chắn cho là người kia là điên rồi. Đêm nay hắn vừa rồi biết được Trần Nghiễn mới là cái kia chân chính tên điên. Hắn cũng không biết khi nào đem bách tính giấu ở trên chiếc thuyền hỏng kia, đợi cho song phương đánh nhau lúc hát đồng dao. Đây là muốn giao động Ninh Vương tư binh của tâm, là muốn đảo Ninh Vương dễ a. Càng khẩn yếu hơn, là Trần Nghiễn lại vẫn lưu lại không ít người tại Tùng Phụng thành bên trong, đi theo lớn tiếng hát đồng dao kia, liên đối phụ thành dân chúng cũng đều đi theo hát lên. Trần Nghiễn cử động lần này, là muốn triệt để đảo loạn toàn bộ Tùng Phụng a. Đơn giản gan to bằng trời. Hồ Đức Vận dùng áo bào sát mồ hôi chán, đầu ngón tay đều đang run, thông chi một chút đi, không có bản quan mệnh lệnh, tất cả mọi người vòng quanh Nam Sơn đi, tuyệt đối không thể dẫn lửa lên thân. Cấp dưới ứng tiếng là, liền bước nhanh rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Hồ Đức Vận một người, hắn liền lại suy nghĩ lên. Đêm nay náo ra như thế đại động tĩnh, Ninh Vương tất nhiên sẽ có động tác, hoặc ra qua xâm phạm biên giới, hoặc ám sát, Trần Nghiễn người này nhất định sống không nổi. Khả Trần Nghiễn mực trên tay có tư binh có súng đạn, còn có cẩm y liễu vệ tương hộ, tất sẽ không thúc thủ chịu trói. Nay một phen là mưa gió nổi lên, hắn tất yếu lẫn mất xa xa. Hồ Đức Vận hạ quyết tâm làm bộ không biết việc này. Ninh Vương phủ, một thân xanh nhạt dắt vung Ninh Vương ngồi ngay ngắn phòng khách phía trên, thần sắc đóng băng, không rên một tiếng. Tạ Tiên Sinh vừa mới bị người đánh thức, lúc này còn có chút ngủ gật. Đại hắn nghe xong Ninh Vương thuộc hạ bẩm báo sau, ngủ gật trong nháy mắt bị đuổi tàn ra, cả người không gì sánh được tinh thần. Mơ nhạt dưới ánh nến, Ninh Vương sắc mặt đặc biệt tâm trầm, chỉ hỏi, tham dự việc này người hết thảy bao nhiêu người? Người bẩm báo thận trọng nói, 517 người. Dòng dã ba chiếc ngàn liệu thuyền lớn đều tham dự trong đó. Ninh Vương một trường hung hăng đập vào trên mặt bàn, gầm thét, dám can đảm làm ra như thế phản nghịch sự tình, đem bọn hắn quân pháp xử trí, toàn bộ chặt. Vương gia tuyệt đối không thể. Tạ Tiên Sinh nghe vậy vội vàng đứng dậy, hướng phía Ninh Vương thật sâu cúi đầu. Đối mặt Tạ Tiên Sinh, Ninh Vương hỏa khí thu liễm rất nhiều, vì sao? Tạ Tiên Sinh đứng thẳng người, bình tĩnh nói lần này chính là cái kia Trần Nghiễn công tâm kế sách, chớ nói 500 người này, chính là lại đến 5000 người, sợ là cũng muốn bại vào hắn chi độc kế. Cái này cốt nhục thân tình từ xưa liền có gãy, lần này bọn hắn chỉ là bảo vệ cái kia thuyền hỏng, như Vương gia huy động nhân lực đem bọn hắn giết, lần sau gặp lại như vậy tình trạng, bọn hắn sợ là muốn kêu phản, đến lúc đó, thuyền lớn đại pháo nơi tay, sợ là Phùng Thiên Hộ bọn người có đi không về. Linh Vương ánh mắt chớp lên. Hắn cũng không để ý Phùng Dũng đám người chết sống, có thể Thiên Hộ sở tướng sĩ đại lượng bỏ mình, hoặc là hắn tư binh bại lộ, hoặc là chính là triều đình xuất động quân đội đến diệt giặc qua. Một khi thuyền biển xuất động, hắn tư binh như cũng không giấu được. Tạ Tiên Sinh nói có lý, chỉ là nếu không nghiêm trị bọn hắn, sợ khó mà phục chúng. 500 người kháng mệnh không nghiêm trị, chẳng phải là giật dây càng nhiều người kháng mệnh. Tạ Tiên Sinh sắc mặt nghiêm túc nói có thể nghiêm trị, lại không thể gây thương tính mệnh. Trần Nghiễn lần này là dao động quân tâm, động Vương gia căn cơ, nếu như đem những người này giết, vô cùng có khả năng gây nên bất ngờ làm phản, đến lúc đó mới là chúng Trần Nghiễn hợp lý. Linh Vương đổ rút ngụm khí lạnh, kế này càng như thế ác độc. nếu không có đủ loại chỗ tốt, Trần Nghiễn thì như thế nào sẽ đi như thế hiểm kế. Hơi không cẩn thận, cái kia Trần Nghiễn liền dẫn một đám bách tính táng thân bụng cá. Bây giờ xem ra, kẻ này quả thật bỏ mạng dân cờ bạc. Linh Vương vỗ bàn một cái, tức giận nói, kẻ này gian trá đến cực điểm, cầm bản vương tiền bạc, quay đầu liền đâm lưng bản vương, thực sự nên giết. Vương gia tuyệt đối không thể vào lúc này giết hắn. Tạ Tiên Sinh lần nữa ngăn cản. Linh Vương vặn lông mày, ngữ khí đã có bất mãn, kẻ này đã đối bản vương xuất thủ, bản vương lại vẫn muốn tha cho hắn phải không? Kẻ này làm việc như vậy, liền nên dùng hết thảy biện pháp giết chết hắn, vừa rồi có thể giải trong lòng hắn mối hận. Chương 255, nhập phủ nha chương 255, nhập phủ nha chơi cả một đời ưng, phút cuối cùng bị ưng mổ vào mắt. Linh Vương là như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Cái kia Tạ Tiên Sinh biết Linh Vương đã động sát tâm, nhưng hắn vẫn chấn định như cũ nói vương gia như giết Trần Nghiễn, lại hoàn toàn hợp tâm ý của hắn. Cái kia Trần Nghiễn nhiều lần dùng thư tuyệt bút cùng nhau áp chế, lần này tất nhiên cũng sẽ như vậy. Mắt nhìn Linh Vương, gặp nó thần sắc hơi chậm, Tạ Tiên Sinh tiếp tục nói, bây giờ cái kia Trần Nghiễn cùng Cẩm Y Liễu vệ mặc dù đã biết Linh Hoài sự tình, cuối cùng không chứng cứ, chỉ khi nào Trần Nghiễn bỏ mình, hắn thư tuyệt bút bị Cẩm Y Liễu vệ mang đến kinh thành, như vậy liền thành bằng chứng. Người sống cùng người chết lời nói là hoàn toàn khác biệt. Thiên tử tất nhiên đã biết nơi đây tình huống, chỉ là khổ vì không có chứng cứ, chỉ có thể án binh bất động. Một khi Trần Nghiễn bỏ mình, hắn thư tuyệt bút đưa đến kinh thành, thiên tử nhất định dùng cái này làm mưu đồ lớn, trà rõ nơi đây. Tới lúc đó, chính là tể phụ đại nhân cũng vô pháp ngăn cản, nơi đây tấm màn che bị để lộ, bọn hắn chỉ có cử binh. Dưới sự vội vàng làm sao có thể có nắm chắc thành sự? Một khi thất bại, bọn hắn đều muốn cho Trần Nghiễn chôn cùng. Linh Vương trầm ngâm một lát, cuối cùng không cam lòng nắm tay hung hăng nện cái bàn, chẳng lẽ việc này liền như vậy bỏ qua đi? Tạ Tiên Sinh lộ ra một vòng ý cười, vương gia không cần lo lắng, Tùng Phụng còn có một người, nhưng đối phó cái kia Trần Nghiễn. A. Linh Vương ngồi thẳng người, do hỏi, Tùng Phụng lại còn có như thế thần nhân? Đến tột cùng là ai? Tạ Tiên Sinh ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, giữa không trung hướng phía trên mặt đất một chút, trong mắt lóe lên một vòng ngân độc, phủ đại hồ đức vận. Linh Vương chậm rãi lùi ra sau, mặt lộ vẻ trầm tư, hồ đức vận tuy là phủ đại, có thể quản đồng chi, chỉ là cái kia Trần Nghiễn còn có đoàn luyện đại sứ trước, chính là hồ đức vận cũng hữu tâm vô lực đi. Cái kia Trần Nghiễn có thể lần lượt thoát hiểm, dựa vào là chính là dân tâm, nếu để hắn mất dân tâm, hắn liền thành cái kia cá trong chậu, chẳng phải là tùy ý vương ra nắm. Về phần đoàn kia luyện đại sứ Tạ Tiên Sinh cười lắc đầu, mất dân tâm, hắn có thể đi nơi nào bộ binh? Cần biết cái này Linh Hoài cường tráng nhất Nam Đinh đều quy về Linh Vương giới trướng, còn lại phần lớn đi làm cướp biển, cái kia cướp biển đầu mục Ngũ Chính Thanh ngay trước hắn thổ hoàng đế, cũng sẽ không cùng Trần Nghiễn làm bạn. Về phần Linh Hoài còn lại Nam Đinh, vậy cũng là kéo dài huyết mạch cho lão nhân Tống Trung, như thế nào sẽ cam nguyện cùng Trần Nghiễn đi liều mạng? Tuy có binh quyền, lại vô binh, cuối cùng là uổng công. Trần Nghiễn đã đến đảo Ninh Vương dễ, vậy bọn hắn liền lấy đạo của người trả lại cho người, cũng tới đảo hắn Trần Nghiễn dễ. Linh Vương hơi chút suy tư, liền lớn thêm tán thưởng, có tiên sinh ở đây này, bản vương lo gì đại sự phải không? Đợi đem Trần Nghiễn vây khốn, một khi lâu, tất bị thiên tử chỗ vứt bỏ, tới lúc đó mới thật sự là sống không bằng chết. Đã định ra đối phó Trần Nghiễn sách lược, đám quân tốt kia xử phạt liền đơn giản, một người 50 quân côn, phạt đồng nửa năm, gian đe. Trở lại Nam Sơn ngày thứ ba, phủ nha người đến. Biết được phủ đại đại nhân mời, Trần Nghiễn thay đổi quan phục, liền muốn cùng nhau đi tới. Trần lão hổ không yên lòng, ôm hổ tồn pháo đi theo Trần Nghiễn bên người. Nha dịch kia hận không thể lẫn mất xa xa, liền sợ vị này có điểm không cần thật lửa. Lục Trung càng là dẫn 10 tên cẩm y liề vệ treo lên 12 phần tinh thần, theo sát, liền sợ Trần Nghiễn tại vào phủ thành trên đường liền bị phục kích giết. Nếu không phải Trần Nghiễn ngăn cản, dân binh thêm còn lại 10 tên cẩm y liề vệ đều muốn đi theo cùng nhau đi tới. Trần Nghiễn một thân quan phục ngồi lên xe ngựa sau, vốn định nhắm mắt dưỡng thần, có thể đầu óc căn bản không muốn nghỉ ngơi. Từ đêm đó qua đi, Ninh Vương bên kia một mực không có động tĩnh, hôm nay đột nhiên do Hồ Đức vận tìm hắn đi qua, nhất định là nghĩ kỹ đối phó hắn chiêu sau. Đêm đó Tùng Phụng thành tiếng ca chắc hẳn để bọn hắn đêm không thể say giấc, lần này xuất thủ tất không đơn giản. Trần Nghiễn thổ lối ra cho khí. Trong lòng của hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lại khó quan cũng muốn vượt qua, chậm đợi Trần Chi Hành cùng Tiết Chính trở về. Tính toán thời gian, ở trên đảo hẳn là có biến hóa. Xe ngựa một đường đến cửa nha môn, Trần lão hổ vốn định ôm hổ tổn pháo tiến vào phủ nha, lại bị đổ mồ hôi lạnh nha dịch ngăn cản. Trần lão hổ mở trừng hai mắt, liền để nha dịch kia dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nha dịch không dám cùng Trần lão hổ đa nói, xoay người đi cầu Trần Nghiễn, đồng chi đại nhân, đại pháo này không thể vào nha môn a. Trần Nghiễn cũng không làm có hắn, liền đối với Trần lão hổ đạo, ngươi ở bên ngoài trông coi, có dị thường ngươi lại xông vào không mượn. Ôm đại pháo xông phủ nha, tội danh nhưng lớn lắm. Trần lão hổ không yên lòng nói, nếu có dị thường, ngươi liền lớn tiếng la lên, ta một pháo vành đi qua là được. Nha dịch rụt cổ, hướng nơi xa xê dịch. Trần Nghiễn cười đáp ứng, mang theo Lục Trung đẳng nhân bước vào hồi lâu không vào phủ nha. Phủ nha chung những quan lại kia bọn nha dịch nhìn thấy Trần Nghiễn đến đây, từng cái lẫn mất xa xa. Trần Nghiễn cũng là nhẹ nhõm, một đường thông suốt gặp được Hồ Đức Vận. Trần Nghiễn cương muốn đi xuống quan lễ, Hồ Đức Vận liền tránh đi, không cần đến đi những nghi thức xã giao này, bản quan tìm ngươi tới là có việc quan trọng. Trần Nghiễn thuận pha xuống lửa, đứng thẳng người, chờ lấy Hồ Đức Vận mở miệng. Trần đồng chi đã có mấy tháng chưa từng bước vào phủ nha đi. Hồ Đức Vận ra vẻ cao thâm nâng chung trà lên, đáng tiếc cái kia nắp trà cùng chén trà một mực va chạm chạm, tiếng vang không ngừng. Hắn đành phải đem chén trà buông xuống. Trần Nghiễn liếc mắt dội đến Hồ Đức Vận hổ khẩu nước trà, đáp, hồi phủ thời đại người, hạ quan một mực tại cứu trợ thiên hai, bây giờ lại kiêm nhiệm đoàn luyện đại sứ trước, mộ binh luyện binh cực kỳ bận rộn, chưa từng lúc nào cũng đến phủ nha thăm hỏi đại nhân, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Hắn mặc dù không đến phủ nha, lại vẫn bận xử lý công việc trong tay, cũng không phải là tự ý rời vị trí, cho dù Hồ Đức Vận muốn đem tội danh gắn ở trên đầu của hắn, hắn cũng không nhận. Hồ Đức Vận mồ hôi lạnh trên trán bá liền xuống tới, sắc mặt trở nên có chút đỏ. Trần Nghiễn có chút hảo tâm hỏi, đại nhân thế nhưng là nóng lấy. Đã là cuối tháng tư, thực sự oi bức đến mức lợi hại. Hồ Đức Vận cười cười, liền đưa tay khuỵu tay đặt ở trên lan can ghế, giật cái tận lực dáng tươi cười, Trần đồng chi tận chức tận trách, bản quan đều là nhìn ở trong mắt. Năm ngoái những cái kia nạn dân còn ăn bữa trước không có bữa sau, bây giờ đã dàn xếp lại, có ngói che gió che mưa, có cơm canh bổ khuyết bụng, còn khai hoang trồng, Trần đồng chi cứu trợ thiên thai có hiệu quả rõ ràng. Trần Nghiễn chắp tay, ngưỡng lại phủ thời đại người tín nhiệm, nạn dân đã tạm thời dàn xếp lại, chỉ là đất hoang này còn chưa khai thác xong, trên núi nước sông chưa dẫn vào trong thôn, thôn dân có nhiều bất tiện, còn cần tốn hao thời gian mới có thể triệt để thu xếp tốt nạn dân. Cái này Hồ Đức Vận đột nhiên khen hắn nạn dân dàn xếp thật tốt, tất có lừa dối. Chẳng lẽ muốn đem hắn điều đi? Hồ Đức Vận nghe được cực im lặng. Cứu tế nạn dân, cho bọn hắn đất lập thần, lại thêm không đói chết thì cũng thôi đi, lại vẫn làm cái gì dẫn nước nhập thôn. Chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn không lo ăn uống, làm hưởng phúc mới gọi Trần hoàn thai. Nghĩ như thế, Hồ Đức Vận tâm hơi định. Hắn lại giật khuôn mặt tươi cười, nói Trần đồng chi khiêm tốn, Nam Sơn nạn dân thời gian đã qua rất khá, không cần lại hao tâm tổn trí. Chợt lo lắng đứng lên, mùa mưa nhanh đến, những năm qua vào hạ, lại phải có không ít người gặp tai họa. Đến lúc đó cứu trợ thiên thai lại phải ngân lương, thật không biết đến nơi nào đi tìm. Trần Nghiễn cười nói, phủ đại đại nhân đúng là vì chuyện này lo lắng, việc này cực kỳ dễ làm, đại nhân tìm thân hảo nông thôn thương nhân nạc quên, tình hình thai nạn có thể giải. Hồ Đức Vận bị nẹt lại. Chương 256, rơi cách chương 256, rơi cách Trần Nghiễn lo liệu địch không động ta không động nguyên tắc, cùng cây cột bình thường đứng ở trong phòng bất động. Dù sao là Hồ Đức Vận tìm hắn tới, hắn không nổi. Sự thật chứng minh, có thể leo lên chi phủ vị trí người từng cái không thể coi thường. Hồ Đức Vận rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, lại giật cái hiền lành cười nói, lại nhanh đến thu thuế mới thời điểm, Trần đồng chi có biết cái này thuế mới chính là quan trọng nhất, toàn bộ đại lương đều chờ đợi ngóng trông, có thể những năm gần đây cái này thuế mới thực sự khó thu. Ai? Trần Nghiễn nghe liền cảm thấy không thích hợp, cái này thu thuế mới sự tình về đều chuyển vận diêm sứ tư quản, cùng Tùng Phụng phủ cũng vô căn hệ, cũng vòng không đến Hồ Đức Vận ở đây khó xử. Trọng yếu nhất là Hồ Đức Vận mới mở miệng liền lên tới toàn bộ đại lương, nhất định có cái hố to đang chờ hắn. Trần Nghiễn trong mắt nghe, không một lời lên tiếng. Hồ Đức Vận nói một hồi lâu, phát giác Trần Nghiễn không đắc hàng, cắn răng một cái liền muốn đem sự tình một mạch nói. So với Trần Nghiễn, cuối cùng vẫn là Ninh Vương không thể đắc tội. Như vậy tưởng tượng, hắn lực lượng lại đủ chút, nhấc lên một cố kình nhân tiện nói, Trần đồng chi á còn chưa có nói xong, ngoài cửa truyền đến một tiếng bẩm báo. Hồ Đức Vận nghe ra trong thanh âm vội vàng, liền để cho người ta tiến đến. Thái Thông phán xa xa vòng qua Trần Nghiễn, tiến đến Hồ Đức Vận bên thai nhỏ giọng nói, phủ đài, Trần đồng chi hộ vệ ôm hổ tồn pháo đứng tại nha môn bên ngoài. Hồ Đức Vận cái mông trở đi, cả người suýt nữa té xuống. Cũng may hắn bắt lấy cái ghế lan can, thêm nữa Thái Thông phán nâng, mới khó khăn lắm ngồi trở lại đi. Hắn dùng tay trái ấn ở run rẩy không ngừng tay phải, thần sắc hốt hoảng nhìn về phía Thái Thông phán, lời ấy là thật. Thái Thông phán để ép thanh âm nóng nảy mất bình tĩnh nói, hạ quan sao dám lừa gạt phủ đài. Hồ Đức Vận chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm đến lợi hại, ngẩng đầu coi chừng mà liếc nhìn đứng đấy Trần Nghiễn, cuộc sống đều tại mọi nhừ. Tôn đại Phật này chẳng lẽ còn muốn đánh phủ nha? Lập tức tưởng tượng lại cảm giác không có khả năng, Trần Nghiễn lại điên cũng sẽ không đi như vậy gan lớn sự tình. Trần Nghiễn cử động lần này là tại hướng hắn thị uy, phủ nha có lẽ không có việc gì, hắn vị này phủ đài đại nhân coi như không nhất định. Thời khắc này Hồ Đức Vận ở trong lòng đem Phùng Dũng tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Biết rõ Trần Nghiễn có binh quyền, lại vẫn cho hắn súng đạn. Chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Như vậy mắng một trận, rốt cục hòa hoãn chút, đối với Thái Thông phán khoát khoát tay, ra hiệu hắn ra ngoài. Đợi trong phòng chỉ còn lại có Hồ Đức Vận cùng Trần Nghiễn lúc, Hồ Đức Vận liền ngồi ngay ngắn ở trên đế, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đối với Trần Nghiễn đạo, vì có thể thu đến đầy đủ thuế mới, dưới triều đình làm cho muốn dốc hết toàn lực truy tầm núi lầu. Bây giờ phủ nha đám người phân công quản lý khác biệt công việc vặt, chỉ có Trần Đồng Chi nhàn rỗi, cái này truy xét buôn lậu muối một chuyện, liền muốn làm phiền Trần Đồng Chi. Trần Nghiễn giật mình, nguyên lai là đem muối lậu sự tình giao cho hắn. Từ đêm đó sau, hắn liền làm xong ứng đối Ninh Vương trả thù chuẩn bị. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Vương cũng không có gì cử động. Hôm nay ra chiều, đúng là truy xét buôn lậu muối, có thể thấy được an bài này tuyệt không đơn giản. Trần Nghiễn trầm ngâm một lát, trong lòng không khỏi thầm mắng Ninh Vương âm hiểm. Hồ Đức Vận là chi phủ, là hắn Trần Nghiễn thượng cấp, có quyền phân công Trần Nghiễn công việc vặt, mà Trần Nghiễn không cách nào từ chối. Cử động lần này liền đem hắn Trần Nghiễn điều đi Nam Sơn, không để cho hắn cùng đoàn kiến thôn thôn dân tiếp xúc. Tại Tùng Phụng, có thể liều chết buôn bán muối lậu người phần lớn là bách tính bình thường, có người nhà có tộc nhân. Tùng Phụng tông tộc cực đoàn kết, một khi hắn bắt một cái buôn bán muối lậu người, chính là đắc tội toàn bộ tông tộc. Đây là muốn đem hắn Trần Nghiễn triệt để mất dân tâm, để hắn lại không mượn lực. Nên cỡ nào âm hiểm mới có thể nghĩ ra bực này chiêu xấu. Nghĩ thông suốt những này, Trần Nghiễn liền dương mắt nhìn về phía Hồ Đức Vận, không nghĩ Hồ Đức Vận cũng đang đánh giá hắn, như vậy lại tới cái bốn mắt nhìn nhau. Hồ Đức Vận bị kinh ngạc bên dưới, liền phô trương thanh thế giống như nói bản quan chính là phủ đài, có quyền cho ngươi phân công công việc vặt, ngươi nếu là không muốn, đều có thể dâng sớ rời nơi đây. Trần Nghiễn dùng ánh mắt thương hại theo dõi hắn, nói hạ quan vốn cho rằng đường đường một phụ tôn sư, nên vô cùng có mặt mũi, bây giờ mới phát giác ngươi bất quá hắn người một thanh tùy thời có thể bỏ qua đao. Hồ Đức Vận kinh ngạc hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Trần Nghiễn cười lắc đầu, đối phó hạ quan biện pháp có nhiều lắm, các ngươi lại tuyển cái nhất không có tổn thương, sợ không phải muốn để hạ quan đối đầu phủ đài đại nhân. nghiêm truy xét buôn lậu bối chính là triều đình định ra kế sách hơi, cái gì đao loại hình, bản quan hoàn toàn không biết. Hồ Đức Vận sụ mặt, giữa lời nói có chút khí thế. Trần Nghiễn cười nhạo một tiếng, ánh mắt kia càng mang theo mấy phần trêu tức, đã là phủ đài đại nhân hạ lệnh, hạ quan xử lý việc này chính là. Hạ quan đứng sau lưng chính là trời con, không biết phủ đài đại nhân đứng sau lưng là ai. Không đợi Hồ Đức Vận đáp lời, Trần Nghiễn xoay người rời đi. Đợi Trần Nghiễn rời đi phòng ở, Hồ Đức Vận một hơi tháo, cả người liền sủi lơ xuống tới. Hắn là thật sợ chọc Trần Nghiễn tên điên này. Ai ngờ hắn có thể làm được chuyện gì đến. Hoảng sợ đằng sau, trong lòng liền hiện lên đoán giận. Nguyên bản Trần Nghiễn tại Nam Sơn, cùng phủ nha cùng hắn đều không liên quan, hắn cũng làm xong muốn cách xa xa chuẩn bị. Có thể có người không thể gặp hắn tốt, lại muốn để hắn đến trực diện Trần Nghiễn. Trần Nghiễn có thể nhìn thấu sự tình, hắn Hồ Đức Vận thì như thế nào nhìn không thấu. Có thể như vậy hãm hại hắn người, chỉ có cái kia họ Tạ. Vừa nghĩ tới người này, Hồ Đức Vận trong mắt đều là hận ý. Trần Nghiễn đi ra ngoài, Lục Trung đẳng nhân liền tiến lên đón, xác nhận hắn vô sự sau, đám người rời đi phủ nha. Đến phủ nha muôn miệng, phát giác Trần lão hổ lại vẫn là bọn hắn lúc rời đi thế đứng, Trần Nghiễn liền cảm khái, lão hổ huynh đến hổ này ngồi xuống pháo, đơn giản như hổ thêm cánh. Trần lão hổ chào đón, một đôi mắt hổ trên dưới liếc nhìn, bọn hắn có thể có đối với Nghiên Mực lao ra như thế nào. Bất quá là một số người sự tình điều động, không cần quá lo lắng. Trần Nghiễn trấn an câu, liền lên xe ngựa về Nam Sơn. Nếu Ninh Vương bọn người xuất thủ, đem hắn điều đi sau nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Trần Nghiễn vào lúc ban đêm liền đem trong thôn mấy lão nhân mời đến trong phòng mình, đem chính mình sắp điều nhiệm một chuyện nói. Các lão nhân từng tiếng giữ lại, Trần Nghiễn có chút bất đắc dĩ nói, phủ đài đại nhân hạ lệnh, ta không có khả năng tử. Gặp các lão nhân đã giả nước mắt tung hành, Trần Nghiễn lại nói ta vẫn là đoàn luyện đại sứ, trông coi dân binh, về sau hay là sẽ trở về, chư vị không cần lo lắng. Nghe nói Trần Nghiễn sẽ còn thường xuyên trở về, các lão nhân mới an tâm chút. Trần Nghiễn liền dặn dò các lão nhân muốn nhìn chằm chằm trong thôn, nếu có gì khác thường liền lập tức cáo tri huấn luyện dân binh Trần lão hổ. Nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong, ngày thứ hai Trần Nghiễn liền thu thập đồ vật rời đi Nam Sơn, chuyển vào phủ nha. Đối với Trần Nghiễn mà nói, sợ nhất nhưng thật ra là ám tiễn. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Bên cạnh hắn tuy có cẩm y liễu vệ tương hộ, có thể đây là đang đối phương trên địa bàn, hạ độc, ám sát các loại một loạt trò hỏi đi lên, một khi bọn cẩm y vệ có một lần sơ hở, hắn Trần Nghiễn liền có thể bàn giao ở chỗ này. Trên mặt nổi tới thủ đoạn, Trần Nghiễn ngược lại không sợ. Dù sao cái này truy tầm mối lậu là cực tốn thời gian phí sức, hắn có thể từ từ phá án. Không biết tiết chính bọn người khi nào có thể truyền đến tin tức. Hắn nhưng là liều chết dẫn đoàn kiến thôn các thôn dân cho cướp biển bọn họ hát bài đồng dao này, dù sao cũng nên có chút thu hoạch đi. Chương 257, khởi sự một chương 257, khởi sự một hải khấu đảo. Trần đại phu, ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Một vị hơn 30 tuổi nam tử, dùng duy nhất còn lại cái tay kia nắm lấy Trần Chi Hành và táo khẩn cầu. Trần Chi Hành nhìn xem trên giường eo không ngừng chảy máu chừng 20 tuổi nam tử, tâm tình trầm trọng lắc đầu. Thương tới ngũ tạng lục phủ, thần tiên có cứu. Ngày 15 tháng 3 ban đêm, cướp biển bọn họ ngồi lên xuồng tiến về Tùng Phụng phủ thành. Trần Chi Hành bọn người bị hạn chế không có khả năng rời đảo, sau khi trời sáng xuồng bọn họ trở về, lại thiếu đi trọn vẹn hai thành. Người trở về bên trong kẻ thụ thương rất nhiều, Trần Chi Hành liền một khắc càng không ngừng băng bó cứu chữa. Đến lúc này, Trần Chi Hành mới biết những này cướp biển đi ra ngoài một chuyến là bực nào hung hiểm. Cho dù hắn một ngày một đêm không ngủ, vẫn như cũ có thật nhiều người bị thương nặng bỏ mình. Thí dụ như trước mắt vị này chừng 20 người trẻ tuổi, máu ngăn không được, chính là hắn lại cố gắng như thế nào cũng là uổng công. Nam tử cụt một tay một phát bắt được Trần Chi Hành cánh tay, có thuốc có thể sống sao? Trần Chi Hành vừa muốn mở miệng, bên cạnh trợ thủ Tiết Chính đứng người lên, đối với nam tử cụt một tay kia nói nếu có thể làm ra cầm máu dược liệu, đệ ngươi có lẽ có thể mạng sống. Nam tử cụt một tay tuyệt vọng trên mặt nhiều một tia hy vọng, cả người nhiều chút hoang mang. Bang chủ có thuốc, ta đi cầu bang chủ. Hắn lại bổ nhào vào giường cây bên cạnh bắt lấy trên giường sớm đã hôn mê bên người nam tử, vuốt một cái khỏe mắt nước mắt, nói tam đệ ngươi chống đỡ, ta đi tìm bang chủ lấy thuốc, ngươi nhất định có thể sống. Ta đoạn một bàn tay đều có thể sống, ngươi chắc chắn sẽ không chết. Trên giường người tuổi trẻ kia hai mắt nhắm nghiền, không có chút huyết sắc nào, mặt phẳng phất tượng đá bình thường không có chút nào sinh cơ. Nam tử cụt một tay nói xong, quay đầu liền chạy. Đợi cho hắn rời đi, Trần Chi Hành thật sâu thở dài, người biết rõ người này không cứu nổi, làm gì cho hắn huynh trưởng hy vọng. Tiết Chính đem ngân châm từ nóng hổi trong nước vớt lên, phóng tới một bên bảy mát, lạnh lùng nói, muốn chính là bọn hắn tuyệt vọng. Gặp Trần Chi Hành mặt lộ không đành lòng, Tiết Chính mở miệng lần nữa, ngươi như lại lòng dạ đàn bà, Trần đại nhân liền không chịu nổi. Trần đại nhân lúc này tình cảnh nhất định cực hung hiểm. Trần Chi Hành tim giống như đè ép một tảng đá lớn, khiến cho hắn khó chịu lợi hại. Hai ngày này, hai tay của hắn lây dính quá nhiều máu tươi, có quá nhiều sinh mệnh từ trong tay hắn trôi qua. Thân là đại phu, Trần Chi Hành đã thật lâu không ngủ qua một tốt cảm giác. Cho dù hắn nằm ở trên giường, chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy vô số thống khổ kêu thảm cầu hắn cứu mạng người. Nơi đây vốn không nên như vậy. Trần Chi Hành răng trên răng dưới răng run lên, lời nói từ yết hầu trong mắt ép ra ngoài. Tiết Chính liếc mắt nhìn hắn, chỉ nói, trong vòng 5 ngày muốn đem nơi đây cầm xuống. Trên giường nam tử tuổi trẻ đột nhiên miệng lớn thở dốc, cả người phảng phất muốn dãy rủa lấy thoát ly giường gỗ. Đáng tiếc thân thể cuối cùng vô lực, chỉ đem chân xê dịch đến bên giường liền tắt thở. Cặp kia tuổi trẻ trong mắt đều là đối với tử vong sợ hãi cùng bất an. Trần Chi Hành trầm mặc đem hắn mí mắt phủ bên dưới, miệng lớn hô hấp lấy. Tiết Chính cầm lấy bên cạnh một khối vải trắng, đưa tay lau sạch sẽ, ném đến đầu giường, chỉ lườm Trần Chi Hành một chút lên đường, từ hôm nay, nơi đây lấy bản quan làm chủ. Vén lên treo ở cửa ra vào màn cỏ con ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, phụ cận có không ít người dơ lên người bị thương hướng phía Trần Chi Hành phòng ở đi tới. Tiết Chính nhìn về phía chân trời, trời chiều ở trên mặt biển lưu lại nhỏ vụn kim quang, xa xa Hải Âu Chính triển khai hai cánh ở trên mặt biển tự tại bay lượn. Thái Dương hoàn toàn biến mất tại mặt biển lúc, Tiết Chính tiến vào một gian phòng ốc. Trong phòng mờ mờ điểm một ngọn đèn dầu, dưới ngọn đèn, một tuổi trẻ nam tử đang dùng một thanh chùy thủ phiến mở một đầu nam tử trưởng thành cánh tay dáng rất cá, mang theo vết máu thịt cá sống được đưa vào trong miệng tinh tế nhấm ướt. Gặp Tiết Chính tiến đến, nam tử trẻ tuổi dùng chùy thủ phiến bong bong cá bên trên một miếng thịt, hướng Tiết Chính trước mặt đưa, đến một khối. Tiết Chính đại cất bước tiến lên, ngồi vào nam tử trước mặt, tiếp nhận thịt cá đưa vào trong miệng, mặt không thay đổi nhai lấy. Cá cũng không tanh, rất tươi, còn mang theo một tia vị ngọt. Tiết Chính cũng không vui, năm đó khinh nam con lần nữa đưa qua một khối lúc, hắn cự tuyệt. Nam tử trẻ tuổi có chút tiếc nuối, hiển nhiên cho là Tiết Chính không biết hàng, dùng chùy thủ cùng ngón tay cái để ép thịt cá đưa vào trong miệng. Đồng dao như thế nào? Tiết Chính hỏi. Nam tử trẻ tuổi nhún vai, ta đã sớm biết hát, không cần các ngươi vị đại nhân kia mạo hiểm lớn như thế hát cho ta nghe. Nói xong liền tiếp theo cắt thịt cá, các ngươi vị đại nhân kia có loại, ta rất khâm phục. Tiết Chính cũng không đón hắn lời nói, lẩm bẩm nói, Ngũ Chính Thanh sau khi chết, ngươi có thể hay không ổn định người trên đảo? Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu, mắt nhìn Tiết Chính lạnh lùng mặt, nhếch môi, lộ ra một cái tà tứ cười, không vững vàng người giết chính là, có gì khó? Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Tiết Chính đạo, từ từ mai, ngươi chính là bán chủ. Nam tử trẻ tuổi để đao xuống, dùng ống tay áo hướng ngoài miệng một vòng, nói làm gì đợi đến ngày mai, đêm nay chính là Ngũ Chính Thanh tử kỳ. Hắn giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng, rất nhanh một người vào phòng. Người tuổi trẻ, động thủ đi. Người kia ứng tiếng là liền lui ra ngoài. Tiết Chính đang muốn đứng dậy, người tuổi trẻ kia liền hỏi, Tiết đại nhân làm cái gì đi? Tiết Chính quay đầu, đối với người tuổi trẻ, giúp ngươi một tay. Ngũ Chính Thanh uống đến say khướt, đẩy ra Hồng Phu Nhân cửa phòng. Bị thời Hồng Phu Nhân đang ngồi ở trước gương trải phát, gặp hắn đến đây liền tiểu hừ một tiếng, quay lưng đi. Ngũ Chính Thanh đi tới, hướng Hồng Phu Nhân trên đầu đâm dễ ngọc trầm, thuận thế liền ôm Hồng Phu Nhân, qua giày bờ môi tiến đến Hồng Phu Nhân trắng nón chỗ cổ người một cái, say mê nói, thật là thơm. Hồng Phu Nhân cũng không để ý đến hắn, đối với tấm gương lặp đi lặp lại đáng xem bên trên cây trầm, chỉ nói, cũng chỉ được như thế cái hàng sao? Ngũ Chính Thanh mặt trầm xuống, bất mãn nói, đám phế vật kia lần này ra ngoài, mang về hàng hóa không đủ thường ngày một nửa, xuống đều tổn thất mấy chục đầu, liền cây trầm này đều đã là trong đó tốt nhất. Chợt lại lấy lòng đối với Hồng Phu Nhân nói, ta cố ý chọn lấy đưa tới cho ngươi. Hồng Phu Nhân giận hắn một chút, đứng dậy tựa ở Ngũ Chính Thanh trong ngực, Ngũ Chính Thanh lập tức ôm nàng liền muốn hướng bên giường đi. Vị này chính là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn từ Thanh lâu mua về, nhất quán đối với hắn hờ hững, hôm nay có cây trầm này, hắn tất yếu hảo hảo hưởng thụ một phen. Hai người vừa ngồi vào trên giường, bên ngoài liền vang lên một trận tiếng ồn ào, chợt chính là đông 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 thanh âm, van cầu bang chủ mau cứu nhỏ đệ đi. Ngũ Chính Thanh mặt trầm xuống, từ ngày đó đằng sau, một mực có người vọt tới hắn cửa ra vào xin thuốc, hắn sớm đã không kiên nhẫn, chỉ nói, lấy tiền mua thuốc. Thùng thùng âm thanh không chỉ, hiển nhiên người bên ngoài đang không ngừng dập đầu. Ban chủ ban cầu ngài trước ban thưởng chút thuốc đi, về sau nhỏ khẳng định đem tiền bạc còn cho ngài. Không có tiền còn tới cầu cạnh cái giám thuốc. Bên cạnh Hồng Phu Nhân ôm sát Ngũ Chính Thành, yếu đuối không xương tay từng cái sở lấy Ngũ Chính Thanh ngực, núm liệu hô, ban chủ, chúng ta ngủ lại đi. Ngũ Chính Thanh lòng ngứa ngáy khó nhịn, một phát bắt được tay của nàng, cười hắc hắc liên tục nói xong. Hào hứng chính cao, bên ngoài lại chuyển tới người kia khẩn cầu, ban cầu ban chủ cho chút thuốc đi, để ta trở lấy thuốc cứu mạng a. Ban cầu ban chủ cứu mạng, ban chủ cứu mạng a. Hào hứng bị đánh gãy, Ngũ Chính Thanh giận dữ, cơ hồ gầm thét nói bắt hắn cho lão tử mà xuống. Chương 258, khởi sự 2 chương 258, khởi sự 2 bên ngoài tiếng la khóc dần dần xa, Ngũ Chính Thanh như cũ nộ khí khó tiêu. Ngược lại là vị kia Hồng Phu Nhân từng cái vuốt lồng ngực của hắn thuật khí, mềm nói nông ngữ, bang chủ hay là quá thiện tâm, sớm nếu là đem những người kia đánh một trận, liền không có người dám tới lấy thuốc. Vị mỹ nhân như vậy trần an, Ngũ Chính Thanh nộ khí tiêu tan hơn phân nửa, ô cái kia Hồng Phu Nhân nói ngươi không hiểu, ta tuy là bang chủ, cũng phải cố kỵ phía dưới. Hồng Phu Nhân nghe chút không vui, tố thủ đem Ngũ Chính Thanh đẩy, ngồi thẳng người gắt giọng, đám này cử đi trên dưới bên dưới đều là ngài, ngài mà ngay cả cái bang chúng cũng không dám đánh. Chợt hư lạnh một tiếng, đưa lưng về phía Ngũ Chính Thanh mà ngồi. Ngũ Chính Thanh ai một tiếng, cười ha hả đụng lên đến, hai tay nắm Hồng Phu Nhân mượt mà đầu vai, ý cười đầy mặt nói hảo hảo nói sao liền tức giận. Tốt tốt tốt, ta thanh này người kia đánh một trận xuất ngụm ác khí, xem ai còn dám đến bại chúng ta hào hứng. Chợt cửa đối diện bên ngoài phân phó, đem vừa mới người kia rút 20 roi, xem ai còn dám tới nhiều lao tử thanh ngộ. Người ngoài cửa ứng tiếng là dẫn người liền đi. Trong phòng Hồng Phu Nhân bị nhãn lườm Ngũ Chính Thanh một chút, bang chủ liền không sợ thuộc hạ bất ngờ làm phản. Bọn hắn dám? Toàn bộ cùng phong giúp đều là lão tử, trên cả hòn đảo cũng chỉ có lão tử chỗ này có thuốc, bọn hắn muốn dùng thuốc liền phải đưa tiền đây mua. Ai dám bất ngờ làm phản, người của lão tử lập tức liền cho hắn xuống. Ngũ Chính Thanh nói đến cực bá khí, Hồng Phu Nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hướng Ngũ Chính Thanh trong ngực vừa chui, đáng yêu hô một câu, bang chủ Ngũ Chính Thanh nửa người đều sụp giòn, ôm chặt người liền độc thủ, bên ngoài lại truyền tới một tiếng kêu khóc, không ngờ là đến đòi thuốc. Liên tục hai lần bị đánh gãy hào hứng, Vũ Chính Thanh đã là giận không kèm được, lúc này đối ngoại chồng coi nhân đạo, cho lão tử đánh, ai còn dám tới liền đánh. Ra lệnh một tiếng, vậy bên ngoài cầu khẩn người liền bị kéo xuống. Trong phòng là lụa đỏ nở ấm, ngoài phòng lại là tiếng roi nổi lên bốn phía, tiếng kêu rên liên hồi. Bị rút 20 roi nam tử cụt một tay mặt kìm nén đến đỏ bừng, lại là gắt gao cắn răng, không lo được máu thịt be bét phía sau lưng, chuyển đến Ngũ Chính Thanh trước cửa phòng, quỳ xuống, cái chán trùng điệp túi tại bùn trên mặt đất, cầu khẩn, cầu bang chủ cứu ta huynh đệ một mạng. Cầu bang chủ cứu ta huynh đệ một mạng. Cầu bang chủ lần này, trong phòng truyền đến chính là một tiếng giận dữ gào thét, bắt hắn cho lão tử mang xuống, hung hăng đánh, lúc nào phục lúc nào thu tay lại. Lập tức có hai người tới đem nó kéo đi, nam tử cụt một tay từ đầu đến cuối từng tiếng khẩn cầu. Thấy hắn như thế không yên tĩnh, Ngũ Chính Thanh người trực tiếp đem hắn phản treo ở dưới cây, một roi tiếp lấy một roi rút, từ chân đến mặt, tất cả đều là máu thịt bé bé. Những cái kia xin thuốc bọn nam tử bị đánh xong, từng cái nuốt ở trên mặt đất, liền như vậy nhìn xem một roi tiếp lấy một roi quất vào nam tử cụt một tay trên thân. Nam tử cụt một tay bị rút đến không có khí lực, vẫn như cũng nhỏ giọng nhỉ non xin thuốc. Rút roi ra người mệt mỏi cực, liên tiếp đổi ba người, nam tử cụt một tay vẫn không có dừng lại, chỉ là thanh âm càng ngày càng nhỏ, máu dọc theo treo lủng lẳng mặt nhỏ xuống tới trên mặt đất, đem cái kia một mảnh địa đôi nhuộm đỏ. Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, liền ngay cả phía sau tới mua thuốc người cũng không động đậy nữa, liền đứng tại phụ cận nhìn xem. Thời gian dần qua, người vây càng ngày càng nhiều, vẫn như cũ chỉ có roi cùng nam tử cụt một tay nhỉ non âm thanh. Nơi xa, một người bóng dáng bị ánh trăng kéo đến thật dài. Đứng ở bên cạnh hắn Lý Hưu Kim hai tay nắm chặt thành quyền, hai mắt phảng phất muốn phun lửa. Đứng tại Lý Hưu Kim bên người Tề Diệu Tổ lòng tràn đầy không đành lòng, quay đầu nhìn về phía cái kia đạo cao giáo bóng dáng, Tiết đại nhân động thủ đi. Tiết Chính lạnh lùng nhìn xem, chỉ nói, chưa đến thời điểm, người đều sắp bị đánh chết. Tề Diệu Tổ gấp đến độ suýt nữa hống. Nam tử cụt một tay kia đã thành huyết nhân, chẳng lẽ nhiều như vậy máu còn chưa đủ à? Tiết Chính lặng lặng nhìn xem thế thì treo huyết nhân giữa không trung lay động, chỉ nói, các loại, còn chưa đủ. Tề Diệu Tổ tức giận đến dậm chân một cái, lại không dám nhiều lời. Lại nhìn cái kia huyết nhân, hắn liền lửa giận công tâm, hắn không thể đi lên đem người cấp cứu xuống tới. Gió thổi lá cây vang xào xạc, treo tiếng người âm càng ngày càng nhỏ, tựa như đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, Tiết Chính quay đầu đối với Lý Hữu Kim đạo, cứu hắn. Lý Hữu Kim cơ hồ là trong nháy mắt bật lên lấy liền xông ra ngoài, leo đến trên cây liền dùng đao đi cắt dây thừng, quay đầu đối với những cái kia đứng đấy cướp biển gầm hét, hỗ trợ à. Có người la lên, lập tức liền có người hưởng ứng. Lập tức liền có sớm đã ở một bên đứng thật lâu người xông đi lên ôm lấy nam tử cụt một tay kia. Đám người đem nó bung ra sau, liền có người lớn tiếng la lên, nhanh đưa đến Trần Đại Phu trụ sở đi. Một đoàn người giơ lên nam tử cụt một tay hướng Trần Chi Hành phòng ở phi nước đại, Trần Chi Hành trước mặt mọi người cắt bỏ nam tử cụt một tay kia quần áo, nam tử cụt một tay kia toàn thân trên dưới đã không có một tia thịt ngon. Nhìn thấy người đều không đành lòng đến mở ra cái khác mặt. Trần Chi Hành im vài châm sau, quay đầu hỏi đưa nam tử cụt một tay tới người, ai có cầm máu dược liệu? Mọi người đều là lắc đầu. Như còn có dược liệu, làm gì đi tìm ban chủ? Trần Chi Hành thật sâu thở dài, như cây mặt dược, hắn sợ là muốn phát nhiệt độc mà chết. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại tràn ngập toàn bộ phòng ở mùi máu tươi. Lặng im một lát, Trần Chi Hành lại là ung dung thở dài, ta lên đảo lúc mang đến không ít thuốc, nếu là lưu lại, lúc này có thể cứu không ít người. Nói xong, cả người chán trường ngồi tại bên giường. Đến ở trên đảo mấy tháng, cả ngày cùng những người này liên hệ, Trần Chi Hành đã học được phần lớn linh hoài thổ ngữ, bây giờ cùng những người này giao lưu đã không còn đáng ngại. Ngày qua ngày cùng những người này liên hệ, bây giờ nhìn người thật là tốt bị đánh thành dạng này, lòng sinh không đành lòng, trên mặt đều là thương hại. Trần Hữu Kim tức giận nói, những thuốc kia vốn là Trần đại phu đưa cho chúng ta, lần này chúng ta xuống biển, bao nhiêu minh đệ chết thì chết thương thì thương, chính là dùng thuốc thời điểm, ban chủ có thể nào thấy chết không cứu. Lời này chính giữa đám người ý muốn. Bọn hắn hoặc chính mình có tổn thương, hoặc thân bằng hảo hữu có tổn thương mới có thể đi tìm Ngũ Chính Thanh xin thuốc cứu mạng, thuốc không có cầu đến, ngược lại là nhìn thấy trong bang minh đệ sắp bị đánh chết. Chỉ là xin thuốc thôi, làm sao có thể hạ độc thủ như vậy. Ngoài phòng vang lên một tiếng phụ họa, thuốc vốn chính là trong bang, hẳn là cho tất cả mọi người phân điểm, không nên để ban chủ độc chiếm. Tiền bạc chúng ta có thể ít cầm, cứu mạng thuốc không có khả năng nhượng bộ. Ngoài phòng vài tiếng gầm thét, làm cho trong phòng mấy người cảm xúc bành trướng. Bọn hắn vì đoạn hàng hóa xuất sinh nhập tử, chờ lấy cứu mạng lúc bang chủ lại chụp lấy thuốc không cho, còn muốn đem bọn hắn trên người tiền bạc đều ép khô, người bang chủ này đơn giản không đem bọn hắn khi người. Ngay tại quần tình xúc động phẫn nộ lúc, một vị người trẻ tuổi xuất hiện tại Trần Chi Hành cửa phòng. Đám người nhìn thấy hắn, lập tức đều tiêu tan âm thanh. Vị này chính là phó bang chủ Triệu Khu, tuổi còn trẻ liền dựa vào lấy dũng mãnh leo lên phó bang chủ bảo tọa, trưởng quản lấy trong bang hình phạt. Lại bởi vì hắn ra tay tàn nhẫn, trong ba người vừa nhìn thấy hắn liền muốn run ba run. Lúc này mặc dù nộ khí dâng lên, nhưng mọi người vừa nghĩ tới thủ đoạn của hắn, không khỏi co rúm lại. Triệu Khu đại cất bước vào phòng, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, lên tiếng gầm thét, ai đối với bang chủ không phục. Chương 259, khởi sự 3 chương 259, khởi sự 3 ánh mắt chỗ đến, đám người nhao nhao cúi đầu. Ai cũng không dám gây tên sát thần này. Nhưng vào lúc này, một người cứng cổ gầm thét, ta không phục. Triệu Khu nghiêng đầu nhìn về phía Lý Hữu Kim, chậm rãi dạo bước đi qua. Một đôi tà tứ mắt nhìn chằm chằm Lý Hữu Kim, ngươi có gì không phục? Lý Hữu Kim mặc dù đã sớm biết chuyện kế tiếp, lúc này đặc biệt khẩn trương. Có thể nghĩ đến phụ lao hương thần, nghĩ đến linh hoài cuộc sống về sau, nghĩ đến cha hắn căng dặn, hắn liền ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, bang chủ vì kiếm tiền, không để ý trong bang các minh đệ tính mệnh, ta không phục. Lý Hữu Kim nói ra mọi người tại đây suy nghĩ trong lòng, đám người chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Nghĩ đến bất chờ thuốc cứu mạng minh đệ cùng tộc nhân, trong lòng bọn họ án giận, liền cũng nhao nhao mở miệng, ta không phục. Ta cũng không phục. Tại mọi người la lên bên trong, Triệu Khu manh cất cao thanh âm, lão tử cũng không phục. Thanh âm vang dội, đem mọi người thanh âm đều đè xuống, đám người kinh ngạc nhìn về phía vị phó bang chủ này. Hắn không phải bang chủ người sao, không nên bắt bọn họ đi hành hình sao? Triệu Khu hai tay ra bên ngoài một tấm, làm vây quanh tư thế, Cuồng Phong giúp huynh đệ vốn nên nghĩa khí đi đầu, bang chủ một mình giấu thuốc, chỉ lo chính mình hưởng thụ, các huynh đệ nằm ở trên giường chờ chết, hắn đều không quan tâm, làm sao phục chúng? Như vậy tiểu nhân không xứng là ta Cuồng Phong bang bang chủ. Đám người nghe chút, càng là lên cơn giận dữ. Đúng vào lúc này, một cao giáo thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám người, mở miệng nói, bản quan chính là thiên tử bên người cầm y địa vệ, lần này chuyên tới để chiêu an các ngươi, nếu ngươi các loại quy thuận triều đình, liền không còn là cấp biển. Lời vừa nói ra, trong phòng một mảnh xôn xao. Hoàng đế bên người quan, vậy khẳng định so huyện thái gia còn lớn hơn, lại có như thế đại quan đến chiêu an bọn hắn. Tiết Chính nhìn về phía đám người, hỏi, các ngươi có thể nguyện về nhà? Vậy anh. Trong phòng sôi trào, bọn hắn muốn cho rằng xuống biển sau, đời này lại không trở về nhà khả năng. Giờ phút này, một cái đại quan lại hỏi bọn hắn có thể nguyện về nhà, bọn hắn làm sao không cảm xúc bành trướng? Có thể bang chủ của các ngươi không nguyện ý, hắn muốn tiếp tục dẫn các ngươi khi cấp biển. Tiết Chính lời này giống như hướng phía hừng hực trong liệt hỏa dội cho một chậu nước, chưa đem đại hỏa dập tắt, ngược lại là để hỏa thiêu đến vượng hơn. Tại một đám lửa giận bên trong, Triệu Khu cao thanh hát nói một con chim tử ý đều gào chiêm chiếp. Lập tức có người đi theo hát câu tiếp theo, một con chim tử ý đều gào chiêm chiếp. Trong phòng đám người sớm đã đỏ mắt, mấy ngày nay tâm tình bị đè nén bị triệt để kích động đứng lên. Bọn hắn lần này ra biển, chính hai nghe được phụ lão bọn họ hát đầu dao, kêu gọi bọn hắn về nhà. Bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy cha mẹ, bao nhiêu năm chưa từng cùng cha mẹ nói chuyện qua, lại có bao nhiêu năm chưa từng nghe thấy mẹ cho bọn hắn hát đầu dao. Đầu lĩnh kia Triệu Khu thanh âm gần như gào thét, các huynh đệ, cùng lao tử về nhà. Về nhà. Về nhà. Về nhà. Từng tiếng la lên xông phá nóc nhà, hướng phía ngoài phòng truyền đi. Tiết Chính ánh mắt quét về phía trong phòng đám người, gặp bọn họ từng cái xúc động phẫn nộ, chỗ cổ nổi gân xanh, liền biết đám người đã bị châm ngòi, không người có hài lòng. Có thể đi theo ở đây, đều là không nhìn nổi nam tử cụt một tay bỏ mình, không sợ bởi vậy rước họa vào thân người, có thể nhất giật dây. Tiết Chính thu hồi đứng bước trôi đao ngón tay cái, ken một tiếng, kiếm vào vỏ, nhưng người đứng ở ngoài cửa, đem cửa ra vào nhường lại. Triệu Khu lần nữa cao giọng hát lên đồng dao, ngẩng đầu đi ra ngoài, những người khác hát vang lấy nối đuôi nhau mà ra, đi theo Triệu Khu mà đi. Trần Chi Hành đưa mắt nhìn đám người rời đi, thật to nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục khởi sự, đi theo ánh mắt của mọi người bị Tiết Chính đóng cửa lại ngăn trở, Trần Chi Hành hít một hơi thật sâu, quay người liền đi cứu chữa vị tiên nam tử cụt một tay. Ngoài phòng tiếng ca càng lúc càng lớn, chỉ là nghe liền biết có thật nhiều người đi ra ngoài gia nhập đội ngũ. Toàn bộ cướp biển đảo phảng phất một cái ngủ say thật lâu hùng sư, tại lúc này rốt cục thức tỉnh. Đám người vây quanh Ngũ Chính Thanh phòng ở, dốc hết toàn lực hát bài này hồi nhỏ đồng dao. Ngũ Chính Thanh bối rối từ trên giường nhảy dựng lên, vội vàng hấp tấp mang giày. Trên giường đỏ phu nhân chống lên nửa người trên, lười biếng nhìn xem hắn, bất quá chỉ là bọn hắn hát một chút ca, bang chủ đội cái gì? Ngũ Chính Thanh khó thở, ngươi biết cái gì, bọn hắn đây là bất ngờ làm phản. Bọn hắn hát đứa trẻ này dao, đây là muốn được chiêu an, muốn về nhà. Đây là tới buộc hắn. Hắn sớm nên giết Trần Đại Phu người đi đường kia, có thể cái kia Triệu Khu đủ tiểu cản trở, bây giờ tốt, ra lớn như thế nhiễu loạn. Mang giày xong sau, hắn lập tức đứng dậy, cửa bị người từ ngoài phòng đá một cái bay ra ngoài. Triệu Khu mang theo mấy người vào phòng. Vũ Chính Thanh thấy một lần Triệu Khu như thế gióng trống thua chiêng, lúc này đè xuống trong lòng bối rối, hét lớn, Triệu Khu ngươi đêm hôm khuya khoắt mang nhiều người như vậy vây quanh láo tử sân nhỏ, đến tột cùng muốn làm cái gì? Triệu Khu về sau giơ lên cái cằm, tám người bị trói lấy người để cho người ta cho đẩy đi ra. Tám người kia nhìn lên gặp Ngũ Chính Thanh, liền lớn tiếng hô, "Bang chủ, Triệu Khu muốn phản." Ngũ Chính Thanh chỉ vào Triệu Khu cái mũi, hận đến hàm răng ngứa, "Lão tử không xử bạc với ngươi, ngắn ngủi 5 năm, lão tử liền đem ngươi để bạt thành phó bang chủ, ngươi càng như thế bội bạc." Triệu Khu nhấc đưa tay, tiếng ca liền dần dần ngừng nghỉ. Hắn cầm quần áo gỡ ra, ngực phần lưng hiện đầy vết sẹo dữ tợn. "Lão tử địa vị là từng đao liều đi ra, ngươi bây giờ qua thời gian đều là các huynh đệ dùng mệnh đổi lại, các huynh đệ nhu cầu cấp bách cứu mạng lúc, ngươi còn muốn uống các huynh đệ máu, luận bội bạc, ngươi là đầu một cái." Vết sẹo kia nhiều đến nhìn thấy mà giật mình, để Triệu Khu lời nói vô cùng có sức thuyết phục. Triệu Khu quay người, chỉ vào đứng tại người xung quanh, nhìn xem các huynh đệ trải qua nhiều khổ, liều mạng cũng mới có thể sống tạm, bây giờ triều đình phái người đến chiêu ăn, cơ hội cực tốt bày ở trước mắt, ngươi lại vì chính mình qua ngày tốt lành không đáp ứng, để chúng ta những huynh đệ này đi theo ngươi chịu khổ, ngươi mở mắt nhìn xem, các huynh đệ còn có mấy cái phục ngươi. Vũ Chính Thanh kinh hãi, đối ngoại đầu đám người gầm thét, triều đình chiêu ăn đều là gạt người, chờ các ngươi lên mở, những tướng sĩ kia liền sẽ vây quanh chém giết các ngươi ngực đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu, chỉ thấy một thanh hiện ra hàn mang trường kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên lồng ngực của hắn, trong nháy mắt toàn thân vô lực, cả người mới ngã xuống đất. Kiếm kia chủ nhân thu hồi kiếm, trên khuôn mặt lạnh lùng đều là phiền chán, ồn ào. Nếu không có muốn chờ Triệu Khu thu phục nhân tâm, hắn căn bản sẽ không cho Ngũ Chính Thanh cơ hội nói chuyện. Trường kiếm rút ra, gọn gàng địa thứ nhập Ngũ Chính Thanh trong cổ, trước mặt mọi người đem đầu cắt lấy, nâng hướng giữa không trung, hai mắt đảo qua trong phòng người bên ngoài, hét lớn, Ngũ Chính Thanh đã chết. Trong đầu chưa mát thấu giọt máu nhỏ xuống trên mặt đất, lại làm cho mọi người tại đây lạnh từ đầu đến chân. Trong phòng ngoài phòng đều an tĩnh lại lúc, Tiết Chính trường kiếm hướng trên mặt đất tám người kia một chỉ, lại là bên mặt hỏi Triệu Khu, ngươi động thủ hay là bản quan tự mình động thủ? Triệu Khu lúc này rút đao, đem trên mặt đất tám người một người đâm một đao, đợi tám người bỏ mình, hắn quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cao giọng đối với Tiết Chính đạo, thảo dân Triệu Khu, nguyện lĩnh quần phong giúp đỡ bên dưới quy thuận triều đình. Gặp Triệu Khu đều quỳ xuống, còn lại sớm đã sao động các bang chúng nhau quỳ xuống, đồng nói, chúng ta nguyện quy thuận triều đình. Tiết Chính quét mắt quỳ đầy đất người, đối với Triệu Khu thủ đoạn có chút tán thưởng. chỉ là khẩu tài này thực sự kém chút. Vừa mới như đổi thành Trần Tam Nguyên, sợ là đã để giận dữ bang chúng nhảy dựng lên giết chết Ngũ Chính Thanh, không cần hắn Tiết Chính tự mình động thủ. Bất quá như thế thủ đoạn quản lý Cuồng Phong giúp là đủ, hắn cũng có thể trở về hướng Trần Tam Nguyên giao nộp. Chương 260, lên nha mỏ cá chương 260, lên nha mỏ cá Triệu Khu đi đến bên giường, vén lên cái màn giường, trên giường Hồng Phu Nhân ngay trước mặt mọi người nhào vào trong ngực hắn. Các bang chúng thấy vậy, nhao nhao mặt lộ kinh hãi. Có biết nội tình người nghĩ đến lúc trước cùng Ngũ Chính Thanh cùng nhau lên bờ chính là Triệu Khu, chờ bọn hắn trở lại, Ngũ Chính Thanh bên người liền có thêm vị Hồng Phu Nhân. Bây giờ nghĩ đến, hai người sợ là sớm có tư tình. Triệu Khu thuận tay nắm ở Hồng Phu Nhân doanh doanh một nắm thân eo, cười đến có chút thoải mái, Ngũ Chính Thanh tư khố ở nơi nào? Cái kia Hồng Phu Nhân giận hắn một chút, ta bị hắn chiếm lấy như vậy lâu, ngươi vừa thấy mặt ngay cả câu ân cần thăm hỏi đều không có, cũng chỉ chú ý tìm tư khố. Triệu Khu ra bên ngoài một chỉ, không ít huynh đệ chờ lấy thuốc cứu mạng a, chớ có náo loạn. Hồng Phu Nhân liền đứng dậy, một đôi ngọc túc giẫm lên mặt đất, thần sắc như thường vòng qua trên đất máu, đi đến trước một ngăn tủ, mở ra ngăn tủ trên cửa khóa, rút ra dưới đáy một cái ngăn kéo, bên trong liền lộ ra một đầu ám đạo. Triệu Khu không chút do dự mang người hạ thẩm nghĩ, đợi nhìn thấy thẩm nghĩ bên trong cất giấu vàng bạc tài bảo lúc, từng cái cả kinh mũi thở ông động. Từng cái nặng nghề dương gỗ được đưa lên đến, vàng bạc, châu báu đơn giản muốn chọc mù đám người mắt. Bọn hắn sớm nghĩ đến làm bang chủ Ngũ Chính Thanh giàu có, không nghĩ chân chính nhìn thấy mới biết chính mình thực sự chưa thấy qua việc đời. Liền ngay cả Tiết Chính đều mí mắt chớp chớp. Triệu Khu lúc này làm chủ, đem từng dương dược liệu cho mọi người chia, lại một người phân 10 lượng bạc. Đám người bưng lấy bạc, đều mừng rỡ. Bọn hắn quanh năm suốt tháng liều mạng cũng bất quá có thể tích lũy 2-3 lượng bạc đưa về trong nhà, hôm nay lại trực tiếp phân 10 lượng. Lại nhìn trong phòng còn thừa không động cái dương, ánh mắt càng phát ra lửa nóng. Bọn hắn chỗ phân bạc liền một thành cũng chưa tới, cái này còn lại bạc như đều phân, bọn hắn cả một đời đều ăn uống không lo. Triệu Khu tiến lên, hướng phía Tiết Chính chắp tay, cao giọng đạo: "Tiết đại nhân, những này ta ngân nên xử trí như thế nào?" Bọn hắn phân tiền giờ tí, Tiết Chính liền quay lưng đi, lúc này vừa rồi quay đầu, ánh mắt quét về phía trong phòng ngoài phòng đám người, cao giọng đạo: "Trừ lại một vạn lượng phân cho bang chúng ăn uống sử dụng, còn thừa tang ngân phong bế không thể hoạt động, đợi bản quan báo cáo bệ hạ, lại định đoạt sau." Gặp có người khó nén tham lam, Tiết Chính lại nói: "Này ngân hoặc vì ngươi các loại an gia chi dụng, ai dám can đảm trộm cắp, trong bang có thể giết chết không luận tội." Những cái kia lòng sinh người tham lam trong lòng kịch chấn, lập tức liễm tâm thần. Bạc lại bị thả lại tư cố, từ đêm nay lên, nhà này chính là mới bang chủ Triệu Khu cùng Hồng Phu Nhân phòng ở đến sắc trời sáng rõ. Hết thể trần ai là địa, những cái kia bị Triệu Khu xin mời đi uống rượu phó bang chủ cùng trong bang các trưởng lão mới có thể riêng phần mình trở về nhà. Ở trên đảo sóng ngầm từ này một ngày lên càng phát ra mấy liệt. Trần đại nhân, hôm nay đã bắt 3 tên muối lậu con buôn, ngài nên thăng đường thẩm vấn. Một tên vương kiểm nha dịch lớn tiếng la lên. Nằm ngoài trên bàn Trần Nghiễn ngáp ngồi thẳng người, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi đứng tại hắn bàn trước nha dịch: "Giờ gì?" Cái kia vương kiểm nha dịch nói: "Giờ mùi sơ." Trần Nghiễn lại đánh cái thật to ngáp: "Mới giờ mùi sơ gấp cái gì, trước tiên đem quyển tông lấy ra cho bản quan nhìn một cái." Cái kia phương kiểm nha dịch mí mắt chực nhẹ, hôm nay mới đuổi bắt cái kia muối lậu con buôn, cần đại nhân thẩm vấn qua mới có quyền tông. Trần Nghiễn quát quát tay: "Vậy trước tiên đem muối lậu con buôn là người địa phương nào, cái gì tuổi tác, khi nào tại chỗ nào bắt được, lại nộp bao nhiêu muối lậu tưởng tận viết xong trình lên, bản quan ngay cả bản án từ đầu đến cuối cũng không biết, như thế nào đi thẩm?" Đại nhân, phương kiểm nha dịch còn muốn nói điều gì, Trần Nghiễn mở trừng hai mắt: "Ngươi dám kháng mệnh phải không?" Phương kiểm nha dịch há to miệng, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện ứng là lui lại ra ngoài. Trần Nghiễn mắt nhìn sắc trời, thầm nói: "Mới giờ mùi, đem bản quan đánh thức làm gì?" Nói xong lại đi trên mặt bàn một nằm sấp, liền nằm ngáy ho ho nha dịch kia trở lại chính mình nhà phòng, chỉ thấy mặt khác xử lý muối lậu bọn nha dịch cũng đều tại bắt hai cào má cầm bút viết chữ. Gặp hắn trở về, mặt khác nha dịch liền hỏi: "Đại nhân, thế nhưng là để cho ngươi cũng biết muối lậu con buồn cuộc đời?" Phương kiểm nha dịch cả giận nói: "Chúng ta cũng không phải quan lại, nơi nào sẽ viết những này? Bọn nha dịch đều là trải qua mấy năm tư tục, có thể nhớ cái tên cũng liền đã đủ dùng, ai có thể biết cái gì văn thư? Cái này Trần đại nhân rõ ràng chính là dạy vò bọn hắn. Ta người này bắt có 6 ngày, còn tại viết cái này cái gì cuộc đời, một phát cho Trần đại nhân, là hắn có thể cho lấy ra mấy cái chữ sai cho đánh trở về viết lại. Ngươi mới 6 ngày, ta cái này đều 11 ngày, một cái chữ sai không có, đại nhân nói ta viết phải xem không hiểu, muốn ta viết lưu loát chút, còn không thể lắm lời, ta lại không thi trạng nguyên, còn muốn viết văn không thành." Trong nha phòng có thể nói oán khí trung thiên. Bọn hắn 10 người bị phân công cho Trần đại nhân bắt muối lậu con buôn, một người ngược lại là bắt như vậy 2-3 cái, vốn cho rằng là lập công, ai ngờ lại bị đặt ở trong nha phòng viết chữ. Tay của bọn hắn là cầm bút sao? Phương kiểm nha dịch nói: "Tại tiếp tục như thế, chúng ta không phải bị dày vò chết. Ta đi tìm phủ đài đại nhân, để phủ đài đại nhân là chúng ta làm chủ. Đối với, tìm phủ đài đại nhân đi. Chúng ta cầm Trần Đồng Chi không có cách nào, phủ đài đại nhân còn có thể không có cách nào sao? Bọn hắn về Trần Đồng Chi quản, khả Trần Đồng Chi quy phủ thời đại người quản. Huống chi cái này Trần đại nhân căn bản không nhận phủ đài đại nhân chào đón." 10 tên nha dịch liền như vậy trùng trùng điệp điệp chạy tới quỳ gối Hồ Đức Vận trước mặt, tốt một phen tố khổ. Hồ Đức Vận nghe được thai hoa từ đau. Cái này Trần Nghiễn cả ngày tại phủ nha đi ngủ, bọn nha dịch tìm đi qua, liền để viết văn thư, muối lậu con buôn liền nhốt tại trong phòng giam, hắn ngay cả gặp đều không đi gặp một lần. Những nha dịch này cũng đều bị câu tại trong nha phòng, ai đi bắt muối lậu con buôn? Hồ Đức Vận không khỏi lại đang trong lòng đem Tạ Tiên Sinh cho mắng một trận, coi là để Trần Nghiễn bắt muối lậu con buôn liền có thể để Trần Nghiễn cùng Bách Tính đấu, nhưng hôm nay đâu, người ta căn bản không làm việc, cả ngày tại nhà phòng đi ngủ. Những nha dịch này thụ dày vò, hắn cái này phủ đài cũng không thể sống yên ổn. Hồ Đức Vận chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui, nếu là người bên ngoài, hắn thuận tay cũng liền thu thập. Quan hơn một cấp đệ chết người, hắn cho cấp dưới làm khó dễ thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Có thể đối mặt Trần Nghiễn hắn không dám à, ai biết tên điên này có thể làm được chuyện gì đến. Hồ Đức Vận suy nghĩ một chút buổi trưa, đợi cho trời tối liền đi Ninh Vương phủ bái kiến Ninh Vương. Đem sự tình như vậy nói chuyện, cuối cùng nói cái kia Trần Nghiễn rõ ràng biết được việc này tai hại, hắn căn bản không lộ diện, ai. Ninh Vương quay đầu hỏi ngồi ở một bên Tạ tiên sinh, tiên sinh nghĩ như thế nào? Tạ tiên sinh đứng dậy, cung kính hướng phía Ninh Vương hành lễ, thong dong nói, tại hạ coi là Trần Đồng Chi cử động lần này thực sự tính không được cao minh. Hồ Đức Vận trong lòng tức giận, trên mặt lại nói, không biết Tạ tiên sinh có gì cao kiến. Tạ tiên sinh lườm Hồ Đức Vận một chút, nói phủ đài đại nhân đã đem cha giao nộp muối lậu một chuyện giao cho Trần Nghiễn, cái này Trần Nghiễn đến tột cùng ra không ra mặt có gì quan trọng. Chỉ cần những cái kia nha dịch bắt người thời báo ra Trần Nghiễn đại danh, để bách tính biết được phía sau là Trần Đồng Chi bắt bọn họ người nhà, tộc nhân, sau lưng lại trợ giúp một phen, đánh chết một hai người, tất nhiên là sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Nói xong, lông mày níu chặt, phủ đài mà ngay cả đơn giản như vậy vu oan hãm hại cũng không nghĩ đến. Chương 261, tố giác chương 261, tố giác hắn thở nhỏ thông minh hơn người, tài tư mất tiệp, thi hương nhiều lần không chúng, mà nếu Hồ Đức Vận bực này vụng về người có thể đảm nhiệm một phủ tôn sư, thiên đạo thực sự bất công. Nguyên nhân chính là này, mỗi lần nhìn thấy Hồ Đức Vận, Tạ tiên sinh tranh luận che đậy chán ghét. Cái kia Trần Nghiễn là Hồ Đức Vận cấp dưới, hắn lại đã xuất mưu đồ sách, đơn giản như vậy sự tình Hồ Đức Vận lại cũng làm không xong, thực sự ngu không ai bằng. Hồ Đức Vận bị hắn khinh thị nhói nhói. Nếu là ngày trước, Hồ Đức Vận hẳn là có thể nghĩ tới, chỉ là bây giờ hắn cũng không muốn gây Trần Nghiễn, càng không muốn do chính hắn đảm nhiệm nhiều việc làm việc này. Từ Trần Nghiễn tới nơi đây, bọn hắn đã đối với Trần Nghiễn nhiều lần ra tay, lần nào đều cảm thấy sự tình thất thành, cuối cùng đều là thất bại, ai còn nói đến chuẩn lần này liền có thể thành. Quan trường này phía trên, luôn luôn là làm nhiều sai nhiều, một khi xảy ra chuyện, Hắc Qua sợ sẽ muốn chụp đến trên đầu của hắn tới. Hồ Đức Vận chịu được lửa giận, lộ ra khâm phục chi tư, Tạ tiên sinh lời ấy, quả thực làm cho bản quan thể hồ quán đỉnh, chỉ là cái này Trần Nghiễn cả ngày kéo dài, những cái kia muối lậu con buôn bị tóm sau không có khả năng thẩm vấn, cũng không thể hình phạt, cứ tiếp như thế, những người kia cũng sẽ không như thế nào oán hận Trần Nghiễn, không biết Tạ tiên sinh có thể có biện pháp. Gặp Hồ Đức Vận như vậy khiếp cùng, Tạ tiên sinh ngự khí hòa hoãn chút, chỉ nói, muốn đem hắn bức ra cũng là không khó. Tạ tiên sinh đem kế sách nói chuyện, Hồ Đức Vận liền ngay cả cảm thán, diệu a. Tại hạ liền theo Tạ tiên sinh lời nói. Hôm sau buổi chiều, Trần Nghiễn hoàn toàn như trước đây nằm nhoài trên bàn ngủ bù, nha phòng cửa bị đập đến thùng thùng vang. Bị quấy dậy thanh ngọc Trần Nghiễn ngồi dậy ngủ gà ngủ gật. Ngoài cửa cũng đã vang lên nha dịch la lên, đại nhân, có bách tính đến tố giác muối lậu con buôn, Hồ đại nhân triệu ngài đi nhị đường a. Trần Nghiễn một cái giật mình liền tỉnh thần, mấy bước đi qua mở cửa, lúc này đứng ngoài cửa mấy tên nha dịch. Những cái kia nha dịch nhìn lên gặp Trần Nghiễn, liền chặn lại nói, đại nhân ngài mau mau đi, người kia đã ở cửa nha môn gõ trống, phủ đại đại nhân cố ý phái chúng tiểu nhân đến xin ngài, ngài mau mau đi thôi. Trần Nghiễn để những cái kia nha dịch dẫn đường, hắn cùng mọi người vội vàng đi hướng nhị đường. Lúc này Hồ Đức Vận đang ngồi ở trên cao đường, một tên tặc mi thử nhãn nam tử gầy còm chính quỳ gối công đường, đường bên ngoài còn đứng lấy không ít vây xem máy tính. Trần Nghiễn đi qua, đối với Hồ Đức Vận gặp lễ, Hồ Đức Vận nhân tiện nói, Trần đồng chi không cần đa lễ, lần này chính là dưới đường người tố giác có người buôn bán muối lậu. Cái này muối lậu án về Trần đại nhân quản, bản quan liền đem Trần đại nhân gọi đến. Trần Nghiễn mặt không đổi sắc, xin hỏi tố giác người ở nơi nào? Hồ Đức Vận hướng Trần Nghiễn sau lưng quỳ người một chỉ, người này tên là Hoàng Tam. Tố giác đồng tộc Hoàng Phúc Sinh, Hoàng Bình An, Hoàng Thuận Tử bọn người buôn bán muối lậu. Hoàng Tam, có lời gì liền cùng đồng chi Trần đại nhân nói. Cái kia Hoàng Tam hướng phía Hồ Đức Vận dập đầu ba cái, ngược lại lại hướng phía Trần Nghiễn dập đầu lại ba cái liên tiếp, vì hướng Trần Nghiễn trước mặt rời mấy bước, định hót cười nói, Trần đại nhân, Hoàng Phúc Sinh những người kia chính mình bụng trộm đốt muối xuất ra đi bán, nhỏ khuyên đến mấy lần bọn hắn đều không thu tay lại, nhỏ liền đến báo án. Nửa đêm hôm qua nhỏ còn chứng kiến bọn hắn mấy nhà ống khói đang bốc khói, hôm nay khẳng định đang ở nhà, ngài tranh thủ thời gian dẫn người đi bắt đi, đã chậm bọn hắn lại chạy. Bên ngoài vây xem bách tính đều là mặt mũi tràn đầy oán giận, cái này Hoàng Tam thực sự không phải thứ tốt. Trần Nghiễn trên dưới dò xét hắn, gặp hắn gầy đến da bọc xương giống như, hỏi: "Ngươi báo cáo tộc nhân, liền không sợ tộc nhân trách ngươi?" Hoàng Tam liền miệng, lộ ra một ngụm răng vàng, bọn hắn làm là mất đầu mua bán, nhỏ nếu là biết còn không tố giác, về sau đến đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ rơi đầu, nhỏ còn không có sống đủ. Vây xem bách tính lại là xôn xao, đối với Hoàng Tam chỉ trỏ. Hoàng Tam sát rụt bên dưới, liền lại cho Trần Nghiễn dập đầu hai cái, đại nhân ngài nhanh đi bắt người đi, đã chậm bọn hắn lại chạy tới bán muối lậu. Ngồi tại trên cao đường Hồ Đức Vận đối với Trần Nghiễn đạo, tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn buôn bán muối lậu, Trần đồng chi, ngươi lập tức mang theo ngươi bọn nha dịch đi tới Hoàng thôn bắt người. Phủ đại hạ lệnh, làm đồng chi Trần Nghiễn chỉ có thể đáp ứng. Nha môn bên ngoài xem dân chúng gặp Trần Nghiễn lại liền như vậy tiếp làm cho, từng cái mặt lộ thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng Trần đại nhân là yêu dân như con vị quan tốt, bây giờ xem ra cũng là khi dễ bách tính. Cái này muốn đi bắt người. Trong đám người đột nhiên có người la lên, bọn hắn là sống không nổi nữa mới bán muối lậu. Hồ chi phủ vô kinh đường mục, gầm hét, yên lặng. Trên công đường không thể ồn ào. Vây xem đám người im lặng, hai đôi mắt lại nhìn chằm chằm Trần Nghiễn. Mười tên nha dịch đã sớm đem xe ngựa chuẩn bị tốt tại công đường bên ngoài chờ lấy, Hồ Chi Phủ càng là nói Trần Đồng Chi mời đi. Trần Nghiễn đối với trên cao đường Hồ Chi Phủ chắc tay, quay người lớn cất bước hướng công đường bên ngoài trông coi dân chúng đi đến. Lao phiền các hương thân nhường một chút. Dân chúng vây xem bọn họ cho hắn nhường ra một con đường, tại Trần Nghiễn đi qua lúc, liền nghe đến một đạo tức giận giọng nam, "Cầu quan." Trần Nghiễn bước chân dừng lại, chợt lần nữa nhấc chân đi về phía trước. Hồ Đức Vận lại là giận dữ, dám nhục mạ mệnh quan triều đình, "Người tới, đem người kia bắt lại." Lập tức có nha dịch vọt tới đám người đem 15, 16 tuổi thiếu niên cầm ra đến, nam tử kia cao tuổi cha dắt lấy cánh tay của thiếu niên, khẩn cầu con sai, là nhỏ mắng, "Các ngươi liền bắt nhỏ đi." Nha dịch một tay lấy lao nhân đẩy ra, gầm thét, "Chỉ hoãn ảnh hưởng công vụ, ngay cả ngươi cùng nó bắt." Lao nhân kia lại quỳ đi lên, ôm lấy nha dịch đuổi khẩn cầu, kém lao ra tính sai, là nhỏ mắng, nhỏ miệng tiện mạo phạm đại nhân, nhỏ đáng chết nói xong lời cuối cùng, lao nhân liền từng cái dập đầu. Cái kia bị bắt thiếu niên hai mắt đỏ bừng, tức giận nói, cha đừng cầu bọn hắn, ta chính là mắng hắn thế nào, thời gian quỷ quái này ta cũng không muốn qua, chết cũng là một đầu hảo hán. Trần Nghiễn xoay người một cái đi về tới, đứng ở thiếu niên trước mặt. Thiếu niên kia bị kinh ngạc bên dưới, chợt lại cảm thấy mình bị hù đến mất mặt, lúc này ngẩng lên đầu, lại mắng, cầu quan. Nguyên bản muốn bắt thiếu niên kia bọn nha dịch bất động, liền ngay cả trên công đường Hồ Đức Vận đều an tĩnh lại xem náo nhiệt. Không nghĩ tới chỉ là để Trần Nghiễn lộ mặt, liền có hiệu quả như thế, tình cảnh này thật to lấy lòng Hồ Đức Vận. Trần Nghiễn lui lại một bước, sở trường tại chóp mũi phẩy phẩy, cao mày nói, tuổi còn nhỏ trong miệng liền một cỗ mùi vị. Thiếu niên nặng nhất tự tôn, vô ý thức liền ngậm miệng. Trần Nghiễn quay đầu đối với ôm sai dịch lão nhân nói, con của ngươi miệng thối, ngươi coi cha nên mang về hảo hảo quản quản, lần sau hun lấy người khác khẳng định phải bị đánh. Lão nhân nghe chút liền minh bạch, vội vàng hướng phía Trần Nghiễn dập đầu, cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Thiếu niên kia mặt đỏ lên, vừa tức vừa xấu hổ, ngươi nói bậy, ta căn bản không có miệng thối còn chưa có nói xong, cha hắn cơ hồ là từ dưới đất bật lên đến, một bàn tay phiến tại hắn trên nó, đem hắn đánh cho trước mắt buốc lên kim tinh. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, đầu gối ổ liền chịu cha hắn một cước, hắn phủ phù một chút quỳ gối Trần Nghiễn trước mặt. Một cú đại lực đè lại sau gáy của hắn, đem hắn cái chán hướng trên mặt đất theo. Băng 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 nương theo lấy dập đầu âm thanh, lão nhân hèn mọn cùng Trần Nghiễn bồi tội, nhỏ trở về khẳng định hào hào trừng trị hắn, đại nhân tuyệt đối đừng cùng hắn so đo. Trần Nghiễn nhìn thiếu niên kia dập đầu đã đập đến thất điên bắt đảo, hai tay giấu ra sau lưng, rất có cố lao học cứu khí độ nói bản quan đương nhiên sẽ không cùng một hài đồng so đo. Vây xem bách tính nhìn xem Trần Nghiễn tấm kia so dập đầu thiếu niên thành thục không có bao nhiêu mặt, nhất thời có chút hoảng hốt. Trần đại nhân giống như cũng mới 16 tuổi tới. Chương 262, vào thôn chương 262, vào thôn thiếu niên kia mắng Trần Nghiễn có thể nói mắng Hồ Đức Vận toàn thân thư sướng, nếu Trần Nghiễn không cùng thứ nhất giống như so đo, Hồ Đức Vận tất nhiên là sẽ không bắt người, chỉ thúc Trần Nghiễn tranh thủ thời gian xuất phát. Trần Nghiễn lên xe ngựa kia liền một đường phi nước đại lấy ra phụ thành, dọc theo quan đạo một đường hướng tây xuất phát. Lục Trung các loại cẩm y liề vệ ngược lại là ngồi lên Trần Nghiễn xe ngựa của mình, chỉ có thể dựa vào hai chân chạy trốn bọn nha dịch liền thở hổn hển. Sau nửa canh giờ, Trần Nghiễn kêu gọi bọn nha dịch nghỉ ngơi một chút. Cái kia mặt vương nha dịch rất nôn nóng, hận không thể một khắc không ngừng. Mặt khác nha dịch lại là chạy không nổi rồi, hướng trên mặt đất ngồi xuống liền thở mạnh. Đến lúc này, Trần Nghiễn liền cảm khái, nếu như thế đi đường, phủ đại đại nhân sao cũng không cho các ngươi chuẩn bị cái xe. Bọn nha dịch ngoài miệng mặc dù không nói, trong lòng lại là không gì sánh được đồng ý phủ đại đại nhân muốn bọn hắn lôi kéo Trần đại nhân mau mau đi tới hoàng thôn bắt người, sao không suy nghĩ chờ bọn hắn một đường chạy tới, nơi nào còn có dư thừa khí lực ở trong thôn nháo sự. Cũng may Trần Đồng Chi thiện tâm, tại bọn hắn nghỉ ngơi tốt sau để bọn hắn trong đó ba cái niên kỷ lớn tuổi chút nha dịch lên xe ngựa, bao quát mặt vương nha dịch ở bên trong mặt khác sáu tên nha dịch chỉ có thể đi theo phi nhanh xe ngựa chạy. Mặt vương nha dịch các loại liền càng chạy càng khí, liên tiếp nhìn về phía xe, hận không thể đem bốn người kia kéo xuống đổi bọn hắn bên trên. Hạ hoàng thôn rời phủ thành không tính xa, giờ dậu sơ liền chạy tới. Nhiều như vậy nha dịch tiến vào cửa thôn, tất nhiên là đem cửa thôn phụ cận không trẻ trung năm cho dẫn đi qua. Mười tên nha dịch lập tức tụ tập tại xe ngựa phía trước, đối với những cái kia chặn lấy đường thôn dân nói, chúng ta đến đây đổi bắt buôn bán muối lậu người, các ngươi ai dám ngăn trở, cùng tội liên đối. Một tiếng gầm thét, làm cho các thôn dân sắc mặt biến hóa. Có thể đám người cùng nhìn nhau sau cũng không tránh ra. Toàn bộ hạ hoàng thôn đều là cùng họ, có thể nói đồng khí liên trì, bây giờ những nha dịch này muốn từ thôn bọn họ bắt người, bọn hắn nếu không ngăn cản, chính là để bọn hắn trơ mắt nhìn xem tộc nhân đi chịu chết. Mắt thấy không cách nào a lui đám người, cái kia mặt vung nha dịch một thanh bén lên Trần Nghiễn màn xe, đem nó bạo lộ ra, lại đối những người kia cả giận nói, hôm nay chính là đồng chi Trần đại nhân tự mình đến đây bắt người, các ngươi còn không mau mau tránh ra. Những thôn dân kia nghe chút là đồng chi Trần đại nhân nhao nhao nhìn về phía người bên trong xe, đang nhìn gặp trong xe người mặc quan phục hình dạng tuấn lãng phi phàm thiếu niên ngồi ở trong xe, lúc này liền là vui mừng, chợt lại ngạc nhiên, lại có là khó có thể tin. Có thôn dân khó nén thất lạc, đồng chi đại nhân đến bắt chúng ta dân chúng. Mặt vương nha dịch gầm thét, buôn bán muối lậu chính là tội chết, Trần đại nhân đã đuổi bắt nhiều tên muối lậu con buôn, bây giờ đã nhận được báo cáo các ngươi hạ hoàng thôn có bao nhiêu người buôn bán muối lậu, đại nhân vừa rồi tự thân xuất mã, các ngươi còn dám ngăn cản. Những thôn dân kia từ khó có thể tin biến thành thất vọng, chợt lại là phẫn nộ. Từ lúc vị này Trần đại nhân tới Tùng Phụng, đầu tiên là đại bại giặc qua, cứu được rất nhiều bách tính mệnh, về sau lại là cứu tế nạn dân, để không ai hiểu nạn dân có phòng ở có trồng trọt. Còn nghe nói vị này Trần đại nhân vì cứu bách tính, cùng thiên hộ sở bọn quan binh đều đánh lên. Bọn hắn coi là vị này Trần đại nhân là vì dân làm chủ quan tốt, là cùng Tùng Phụng những tham quan kia khác biệt. Có thể dạng này quan tốt, lại đến bắt bọn họ dân chúng. Buôn bán muối lậu bị bắt người, liền không có một cái có thể còn sống từ trong lao đi ra. Tiểu Trần đại nhân cũng không cho chúng ta dân chúng đường sống sao? Một tên lưng quổng, trên mặt che kín ra đốm mồi lao hán từ trong đám người gạt ra, hai mắt rưng rưng mà nhìn chằm chằm vào trên xe quan phụ mẫu. Hơn 10 đạo thất vọng ánh mắt cùng nhau rơi vào Trần Nghiễn trên thân, để Trần Nghiễn đứng ngồi không yên, đang muốn từ trên xe bước xuống, liền nghe cái kia mặt vương nha dịch phẫn nộ quát, hay là không lùi, vậy liền chớ trách ta các loại xông vào. Quay đầu liền đối với những khác nha dịch nói các huynh đệ, xông vào trong thôn bắt người. Bọn nha dịch nhao nhao rút đao, khí thế hùng hổ liền muốn hướng phía những bách tính kia xông đi lên. Hôm nay bọn hắn chính là đến gây chuyện, cơ hội tốt như vậy, tất yếu bắt lấy chặt thương mấy người, nếu có thể chém chết một hai người đó chính là không thể tốt hơn. Bọn nha dịch đang muốn xông về phía trước, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét, dừng tay. Bọn nha dịch phảng phất không nghe thấy, hướng phía những cái kia các hương thân liền phóng đi. Mặt bông nha dịch chạy nhanh nhất, cách vị kia trong mắt chứa nhiệt lệ lão giả tới một bước xa lúc, trước mắt đột nhiên hiện lên một bóng người, chợt bụng chịu một cố cự lực, cả người bị đạp đến trên mặt đất, phía sau lưng đẩy trên đất nát bét cục đá trượt ra đi xa nửa trượng. Trên đất bụi đất bởi vì trọng kích phiêu tán không trùng, đem mặt bông nha dịch sặc đến liên tục ho khan. Cái kia mặt bông nha dịch ngực cuộn, một hồi lâu mới bớt đau nhìn sang, chỉ thấy cái kia tên là Lục Trung cầm ý hệ vệ chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Còn không đợi hắn mở miệng, ngược lại bị Lục Trung một cước đạp trúng. Cái kia Lục Trung mặt mũi tràn đầy tức giận, Trần đại nhân để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Một cước này dẫm đến cái kia mặt vương nha dịch mắt trợn trắng, ngay cả ho khan sức lực đều không có. Lục Trung ánh mắt hướng còn lại 9 tên nha dịch từng cái quét tới, Trần đại nhân không có mở miệng, ta xem ai dám động. Nói xong, mũi chân tại mặt vương nha dịch ngực dùng sức nghiền một cái, mặt vương nha dịch liền giống như cái kia Lâm Trung lão nhân giống như kêu rên. 9 tên nha dịch sắc mặt biến đổi lớn, nhao nhao lui lại, e sợ cho mình bị để mắt tới. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh cầm y liề vệ, ngay cả quan văn đều sợ người, giết chết bọn hắn những nha dịch này, ngay cả cái cho bọn hắn khiếu nại người đều không có. Mắt thấy mặt vương nha dịch liền bị Lục Trung giẫm chết, Trần Nghiễn từ trên xe bước xuống, sửa sang lại mũ áo, lúc này mới đi đến Lục Trung bên người, hạ giọng nhắc nhở Lục Trung, thu chút lực, đừng thật giết chết. Lục Trung dưới chân thu chút lực, cái kia mặt vương nha dịch liền từng ngụm hô hấp. Lục Trung chán ghét nhìn người trên đất một chút, đối với Trần Nghiễn đạo, Trần đại nhân chính là quá dễ nói chuyện, mới gọi những người này được đả lần tới. Trần Nghiễn liền cảm giác Lục Trung dạng này thẳng tính rất tốt, thí dụ như vào giờ phút này liền phi thường cho hắn tâm, khó trách có thể lên làm tổng kỳ. Lại nhìn những bách tính kia, giờ phút này đều là ngốc đứng tại chỗ, trong mắt đều là mở miệng. Vị kia lão giả lưng còn lại là mặt lộ cung hỉ, vội vàng đối với Trần Nghiễn túi đầu thở dài. Trần Nghiễn tiến lên đem hắn đỡ dậy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, lão nhân gia không cần đa lễ. Lão nhân kia ngửa đầu, dùng một đôi ướt át mắt dài nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, đại nhân là con tốt, đại nhân liền bỏ qua chúng ta tộc nhân đi, tất cả mọi người không có đường sống. Những thôn dân khác giờ phút này lại dấy lên hy vọng, nhao nhao tìm Trần Nghiễn cầu cầu, tiểu Trần đại nhân khai ân a. Trần Nghiễn nhìn về phía chúng thôn dân, những thôn dân này từng cái làn da ngăm đen, gương mặt lõm, quần áo tàn phá, nơi bả vai phá còn bằng hữu, tay áo nát thành sợi thô dạng sợi, ống quần nát đến chỗ đầu gối. Lại đối mặt cái kia từng đôi khẩn cầu con mắt, Trần Nghiễn trong lòng phun trào, chỉ có thể thở dài một tiếng, đối bọn hắn nói chư vị hương thân nghe ta nói, thôn các ngươi Hoàng Tam tiền hướng phủ nha tố giác đồng tộc Hoàng Phúc Sinh, Hoàng Bình An, Hoàng Thuận Tử bọn người buôn bán muối lậu, phủ đại đại nhân phái ta đến đây đuổi bắt ba người này, có luật pháp để ép, ta không còn biện pháp nào. Hoàng Tam cầu vật kia ở đâu? Trong thôn một người gầm hét, những người khác đều là kinh sợ. Lại tố giác tộc nhân, đơn giản chính là bại hoại. Trần Nghiễn hướng Lục Trung bọn người ngồi xe ngựa một chỉ, nói vậy liền ở nơi đó, các ngươi có thể cùng hắn ở trước mặt giằng co. Lập tức liền có mấy tên thôn dân phóng tới chiếc xe ngựa kia. Hoàng Tam nghe được Trần Nghiễn lời nói dọa đến tranh thủ thời gian hướng trong xe chui, lại bị đứng tại ngoài xe cầm ý liễu vệ một thanh lôi ra ngoài. Hoàng Tam thối nhuyễn muốn chạy trốn, quần áo đã bị nhân tộc người bắt lấy, sau một khắc hắn liền bị vây quanh đứng lên. Không phải, ta đều là bị buộc câu nói kế tiếp bị quyền đấm cước đá cắt đứt, chợt biến thành kêu rên. Chương 263, truy xét buôn lậu muối. Chương 263, truy xét buôn lậu muối. Hoàng Tam tiếng kêu thảm thiết để đứng đấy 9 tên nha dịch run lẩy bẩy, hận không thể đem chính mình co lại thành một đoàn từ nơi đây lăn đi. Có thể có Lục Trung các loại cầm ý liễu vệ tại, bọn hắn căn bản không dám động. Trần Nghiễn thu tầm mắt lại ôn hòa hỏi lão giả kia, xin hỏi lão bá, Hoàng Phúc Sinh ba người nhưng tại trong thôn. Lão nhân trong nháy mắt hiểu, vội vàng lắc đầu, không có ở đó hay không, bọn hắn không biết đi đâu. Trần Nghiễn có chút tiếc hận nói, chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không. Lão nhân tâm bất ổn, đôi mắt giàn mua một khắc không dám rời đi Trần Nghiễn mặt, sợ bỏ lỡ cái gì. Trần Nghiễn suy tư một lát, mới nói, lão phiền lão ba dẫn chúng ta đi ba người kia trong nhà đi một lần, chính là thật không tại, chúng ta cũng tốt giao nộp. Tốt tốt tốt, tiểu lão nhân cái này dẫn Trần đại nhân đi nhìn một cái. Trần Nghiễn bất đắc dĩ nói, sắp trời đã tối, chúng ta sợ là muốn ở trong thôn ăn cơm chiều, còn muốn lao phiền các ngươi tộc trưởng chuẩn bị một phen. Lão nhân vội vàng đáp ứng, tiện tay bắt người trẻ tuổi liền phân phó hắn đi tìm tộc trưởng. Các loại người tuổi trẻ kia đi, Trần Nghiễn liền bị lao bá từng bước một hướng trong thôn chuyển. Lục Trung lúc này mới thu hồi chân, quay đầu đối với những cái kia nha dịch nói theo Trần đại nhân đi lấy người. Những cái kia nha dịch bức bách tại hắn dâm uy, nhao nhao lách qua hắn đi theo. Về phần cái kia mặt vương nha dịch, tại Lục Trung nhìn chằm chằm nhìn soi mói, cũng chỉ có thể che ngực, đi theo Trần Nghiễn đám người sau lưng một chút xíu ở trong thôn chuyển. Lão nhân đi chậm rãi, Trần Nghiễn một nhóm người liền chậm rãi đi một bước các loại hai bước, trời tối vừa rồi rời đến Hoàng Phúc Sinh nhà. Đến cửa chính miệng, Trần Nghiễn đốn ở trước mắt là mở tối cỏ tranh gạch một phòng, một vị hai mắt mù lão phụ nhân nắm căn cây gậy đứng tại cửa ra vào. Lão phụ nhân tóc phảng phất kinh thành mùa đông cỏ khô, trên mặt làn da phảng phất một đóa mất nước hoa cúc, trong miệng răng đều mất rồi. Đứng tại nàng bên cạnh, là cái chỉ mặc đầu phá quần ngu dại nam tử trung niên, nhìn thấy người liền cười ngây ngô. Chỉ tới cửa ra vào, Trần Nghiễn đã nghe đến một cỗ mùi thối. hắn vẫn như cũ đi vào, mượn yếu ớt ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy trong phòng chất đầy loạn thất bát tao cỏ dại bên cạnh chính là một tấm cũ nát giường cây. Giường cây bên cạnh chính là một cái cổ xưa bếp lò, phía trên đều là bụi. Trần Nghiễn lần thứ nhất nhìn thấy Đoàn Kiến thôn thôn dân lúc, bọn hắn mặc dù đầy bụi đất, nhưng còn có thân quần áo che đậy thân thể. Nhưng trước mắt một nhà này, mà ngay cả tránh thể quần áo đều không có. Một cái mắt bị mù lão nhân, mang theo một cái ngu dại nhi tử, trôi qua thời gian đã liếc qua thấy ngay. Cái kia Hoàng Phúc Sinh là một nhà này hy vọng duy nhất, như Hoàng Phúc Sinh bị bắt, hai người này cũng muốn đi theo cùng nhau đi. Trần Nghiễn trầm mặc lui đi ra, cái kia cô hôi thối vẫn tại chóp mũi quanh quẩn. Hắn quay đầu hỏi vị lão nhân kia, "Lão bá, Hoàng Phúc Sinh nhà có thể có ruộng đồng?" Lão nhân thở dài, "Không có, Hoàng Phúc Sinh cha hắn thời điểm chết liền đem cuối cùng một mảnh đất bán đi. Không có ruộng đồng không có tiền thu, toàn ra như thế nào sinh hoạt? Trong nhà một lần trước ngu dại đều cần người chăm sóc, Hoàng Phúc Sinh liền ngay cả cướp biển cũng làm không được." Trần Nghiễn trước khi đi, ống tay áo bị người ta tóm lấy, hắn quay đầu, chỉ thấy cái kia mắt bị mù lao phụ nhân đã quỳ trên mặt đất, hàm hồ cầu mãi, "Đại nhân thả con ta đi, con ta số khổ à." Trần Nghiễn tâm giống như bị đâm bên dưới, lại không thể làm bất luận cái gì hứa hẹn, chỉ có thể rút ra ống tay áo tiếp tục hướng xuống một nhà đi đến. Sau lưng từng tiếng khóc cầu đặc biệt chói tai, để Trần Nghiễn bước chân bước đến hơi lớn. Mặt khác hai nhà cũng chưa bắt được người, ba nhà đều có các khổ, đều có các nghèo. Trần Nghiễn bọn người bị nên tiến tộc trưởng nhà, tộc trưởng gãy mất một cái chân, chỉ có thể chống gậy gỗ. Một đoàn người vào cửa lúc, tộc trưởng một nhà mang sang một bát bát trộn lẫn lấy khang hoa màu cháo. Bọn nha dịch nhìn lên gặp liền muốn nổi giận, có thể nhìn thấy Trần đại nhân bưng bát uống xong, bọn hắn liền không dám mở miệng, chỉ là cháo này bọn hắn là vô luận như thế nào cũng uống không được. Trần Nghiễn đạo tạ, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Đối xử mọi người sau khi đi, tộc trưởng nàng dâu thu thập bát đũa lúc, trên bàn phát hiện bạc vụn, chính là một tiếng kinh hô. Ban đêm hôm ấy, tộc trưởng liền nhận được tin tức, ba nhà khác cũng đều tìm được bạc vụn. Tộc trưởng lệ nóng doanh trọng, quan tốt a. Bọn nha dịch vốn định ở trong thôn chấp nhận lấy ở một đêm, đến mai trước kia lại về thành. Đêm hôm khuya khoắt này đi đường nguy hiểm, vạn nhất đụng tới rắn, côn trùng, chuột, kiến, cắn cũng không biết hướng đến nơi đâu trị. Còn nữa, đêm hôm khuya khoắt cửa thành đều đóng, bọn hắn chỉ có thể ở ngoài cửa thành chờ lấy, căn bản vào không được. Có Lục Trung các loại cẩm y liề vệ tại, bọn hắn lại không dám nói nhiều, chỉ có thể im lặng đi theo. Dưới ánh trăng, xe ngựa lung la lung lay tiến lên, bốn phía tính đến lạ thường, bọn nha dịch chỉ có thể nghe được chính mình bụng hoa hoa âm thanh. Đi tới, bọn hắn liền phát giác không đối. Phủ thành nên đi phía đông đi, có thể xe ngựa này là hướng bắc đi. Bọn nha dịch muốn hỏi thăm, vừa đối đầu Lục Trung táo bạ mặt, nghi vấn lại nuốt trở vào. Phủ thành người đều biết bọn hắn là theo chân Trần đại nhân đi ra, Trần đại nhân hẳn là sẽ không gan lớn đến đem bọn hắn giết đi. Nghĩ như thế, bọn hắn cũng liền chấn định lại, đi theo Trần Nghiễn xe ngựa một đường con quấn quấn đi tới. Trong xe ngựa Trần Nghiễn nhắm mắt dưỡng thần, tùy theo Lục Trung đánh xe. Vừa mới tại Hạ Hoàng thôn nhìn thấy hết thảy đều tại trước mắt hắn lay động, để hắn cực nặng im lìm. Xe ngựa một đường hướng bắc, đi hơn một canh giờ, trước mặt Lục Trung mở miệng, "Đại nhân, đến." Trần Nghiễn vén rèm xe xuống xe, nhìn về phía cách đó không xa đốt đèn lồng đội xe, thở ra một ngụm trọc khí, ta cũng nên động động tay. Dù sao bị người nắm mũi dẫn đi thực sự khó chịu, hiện tại cũng nên đổi bọn hắn khó chịu. Lục Trung vừa muốn hô người, lại bị Trần Nghiễn ngăn lại. Chúng ta có càng dùng tốt hơn người. Trần Nghiễn quay đầu, đối Bất Minh cho nên 10 tên nha dịch nói nhìn thấy cách đó không xa đội xe kia sao? Đi ngăn lại. Bọn nha dịch nhìn cách đó không xa đội xe, sắc mặt biến hóa. Đội xe kia phía trên một chút lấy đèn lồng viết thật to hoàng chữ. Mặt bung nha dịch che ngực nói đại nhân, đó là Hoàng Kỳ Chí Hoàng Lao gia đội ngũ. Hoàng Lao gia chính là bản địa nổi danh thương nhân buôn muối, bán là quan muối. Chúng ta cha là muối lậu. Trần Nghiễn liếc nhìn hắn, không tra một chút làm sao biết là quan muối hay là muối lậu. Một tên khác nha dịch nhịn không được nói, Hoàng Lao gia có muối dẫn. Đại Lương triều muốn bán quan muối, tất yếu có muối dẫn. Mà có thể làm ra muối dẫn thành thương nhân buôn muối người, phía sau nhất định có núi dựa lớn, không phải bọn hắn những nha dịch này có thể trêu chọc. Trần Nghiễn đêm nay tâm tình không tốt, cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, quay đầu đối với Lục Trung đạo, ai không đi, Lục tổng kỳ có thể tùy ý xử trí, bản quan tuyệt không cản trở. Lục Trung lúc này rút đao, tức giận nói, ai dám kháng mệnh, giết chết bất luận tội. Đao kia ở dưới ánh trăng lóe tùm hàn quang, để 10 tên nha dịch cái cổ phát lạnh. Nghĩ đến Lục Trung trước đây động thủ tàn nhẫn, bọn hắn chần chờ tiến lên. Trần Nghiễn vung tay lên, trong nháy mắt trở nên kích tình bành trướng, cùng bản quan đi thăm dò muối lậu. Nói xong xài bước đón đội ngũ kia mà đi. Những cái kia bọn nha dịch liền bị bọn cẩm y vệ vây quanh như là bị vượt qua đỡ con vịt, thấp thỏm đi theo Trần Nghiễn ngăn lại đội xe đường đi. Trần liền nghe Trần Nghiễn một tiếng hô to, bản quan chính là Tùng Phụng đồng chi Trần Nghiễn, phụ chi phủ Hồ Đức vận chi lệnh đến đây truy xét buôn lậu muối, tất cả mọi người hai tay ôm đầu đứng ở bên trái, ai dám luận động, lấy buôn bán muối lậu luận, ngay tại chỗ xử quyết. Đội xe kia nghe chút Trần Nghiễn đại danh, từng cái tim gan rung động. Tôn kia ôn thần lại đã tìm tới cửa. Chương 264, Hoàng lão gia phiền phức không phải là tìm không thể chương 264. Hoàng lão gia phiền phức không phải là tìm không thể trong thương đội một trung niên nam tử kinh hoàng thất sắc gọi tới một thủ hạ, đội văn nói, mau trở về cho lão gia báo tin, nhanh. Một tên ngoài 30 nam tử kéo dây cương, quay người hướng cách đó không xa đại trạch viện phóng ngựa mà đi. Trần Nghiễn cũng không để ý tới, chỉ huy cẩm y liề vệ cùng bọn nha dịch đem thương đội trước sau đường một bước, thương đội này liền tiến cũng không thể lui cũng không thể. Thương đội bọn hộ vệ thấy vậy, thương rút đao, phản phất sau một khắc liền muốn cùng bọn nha dịch chém giết. Cái kia trung niên quản sự đội vàng la lên, tất cả dừng tay. Nha dịch thì cũng thôi đi. Cái này cẩm y liề vệ cũng không phải dễ chơi, thật muốn đem những người này làm cho bị thương, phiền phức liền lớn. Ngăn lại người một nhà, Trung niên quản sự tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Trần Nghiễn trước mặt, đối với Trần Nghiễn chắp tay thở dài, trên mặt chất đầy cười, nhỏ họ Hoàng, là Hoàng Kỳ Chí Hoàng lão gia thủ hạ quản sự, dẫn thương đội xuất hành, còn xin Trần đại nhân tạo thuận lợi. Nói xong, rút ra một chồng ngân phiếu hướng phía trước vượt qua một bước, liền hướng Trần Nghiễn trong tay nhét. Trần Nghiễn tiếp nhận ngân phiếu, hướng giữa không trung nhất cử, cao giọng đạo: "Dám công nhiên hối lộ mệnh quan triều đình, người tới, đem hắn trói lại." Lập tức có một tên cẩm y liễu vệ tiến lên, đem cái kia hoàng quản sự áp ở cái kia hoàng quản sự thường ngày xuất hành cuối cùng sẽ trên dưới chuẩn bị, những cái kia tìm phiền phái người xem ở tiền bạc phân thượng cũng sẽ cho hắn tạo thuận lợi, hắn là tuyệt đối không ngờ tới cái này Trần đại nhân lại sẽ đến một tay như thế. Lập tức gấp: "Đại nhân, nhỏ chính là hoàng gia thương đội, là có mối dẫn, ngài vô duyên vô cớ nói xấu chúng ta buôn lậu mối, liền không sợ cấp trên trách tội sao?" Trần Nghiễn a một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía hắn: "Mối dẫn ở đâu?" Hoàng quản sự lực lượng 10 phần để cẩm y liễu vệ bưng hắn ra, cái kia cẩm y liễu vệ nhìn về phía Trần Nghiễn, gặp Trần Nghiễn gật đầu, vừa rồi buông lòng tay. Hoàng quản sự coi chừng từ trong ngực móc ra một khối da hiệu chế thành cái túi, giải khai sau từ bên trong xuất ra hai khối hợp lại cùng nhau tấm ván gỗ, lại giải khai chính là tấm lụa cái túi, cuối cùng mới lấy ra một tờ dẫn giấy nâng hướng Trần Nghiễn trước mặt: "Đại nhân mời xem." Trần Nghiễn tiếp nhận dẫn giấy, xem xét chính là lớn dẫn. Đại lương mối dẫn phân lớn dẫn cùng tiểu dẫn là 400 cân, tiểu dẫn là 200 cân, dẫn trên giấy đã ở ruộng mối bị đoạn sừng cũng chính là kéo đi một góc, đây là vì phòng ngừa mối dẫn lặp đi lặp lại chi mối. Mà dẫn trên giấy viết có Hoàng Kỳ Chí đại danh, cho thấy này mối chính là con mối. Xuất ra dẫn giấy, hoàng quản sự lực lượng rất đủ, lão gia chúng ta là đăng ký ở trong danh sách thương nhân buôn muối, là giao thuế muối, Trần đại nhân truy xét buôn lậu muối sợ là tìm nhầm người. Hắn vốn không muốn gây Trần Nghiễn, có thể sự tình đã tới trên đầu, lại thu liễm liền ngã chủ ra mặt mũi, vậy chỉ có thể có khí phách đứng lên. Như vị này Trần đại nhân lại muốn tra cái gì muối lậu, liền không chiếm lý. Đến lúc đó lão gia tìm người bạch tội Trần đại nhân một phen, vị này Trần đại nhân liền chịu không nổi. Muối dẫn lên là 400 cân, bản quan nhìn người nhiều như vậy xe, sợ xa xa không chỉ vận chuyển 400 cân muối đi. Trần Nghiễn ánh mắt nhìn về phía trước đi. Toàn bộ đội xe chỉ là xe ngựa liền có 5-6 chiếc, còn có không ít người đẩy xe một bánh. Cái kia hoàng quản sự đáp: "Chúng ta thương đội xuất hành, trừ bán muối bên ngoài còn có đường, lại thêm chi đám người ven đường ăn cơm cần thiết lương thực các loại, thương đội này cũng liền dài quá." Trần Nghiễn lông mày nhíu lại: "Hoàng lao ra lại vẫn bán đường? Lao ra chúng ta tổ thượng chính là dựa vào bán đường lập nghiệp, chớ nói hồ chi phủ, chính là bố chính sứ đại nhân đều yêu thích chúng ta hoàng gia đường." Hoàng quản sự hai tay ôm lấy, hướng phía bên tay phải vừa chắp tay, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tự hào, tất nhiên là cũng nhiều mấy phần cảnh cáo. Lão gia phía sau là có người, chớ có cho là ngươi một cái đồng chi quản muối lậu liền có thể tùy ý tra được hoàng gia trên thân. Lời vừa nói ra, bọn nha dịch từng cái câm như hến, hận không thể ngăn trở mặt mình, để tránh bị hoàng gia hạ mọi người nhớ kỹ, sau đó báo thù bọn hắn. Trần Nghiễn nuốt ve lên góc áo, trong lòng suy nghĩ lên. Đường là đồ tốt ta, xem ra người khác phiền phức có thể không tìm, hoàng lao gia phiền phức không phải là tìm không thể. Gặp hắn không lên tiếng, hoàng quản sự coi là Trần Nghiễn bị hù dọa, nhẹ nhàng thở ra, liền nói ngay, đã là hiểu lầm, đại nhân chỉ cần đem muối dẫn còn cho nhỏ chính là, nhỏ liền không trở ngại đại nhân chấp hành công vụ. Trần Nghiễn liếc nhìn hắn, ai nói là hiểu lầm? Bản quan nhận được tố giác, các ngươi hoàng gia vận muối, xa xa nhiều hơn muối dẫn lên tiêu chuẩn muối, bản quan cố ý hướng về phía ngươi hoàng gia tới. Cái kia hoàng quản sự sắc mặt đại biến, lúc này tức giận nói, người nào lùng tung tố giác? Trần Nghiễn ngửa đầu lớn tiếng nói, chớ có chỗ nữa, đều đi ra đi. Hai bên đường bãi cỏ giật giật, từ khác nhau phương vị đi ra bốn đám bóng đen, đem mọi người tại đây giật nảy mình. Bốn người kia trên đầu mang theo vòng cỏ, có ở sau lưng cỏ dại quần áo, hướng bãi cỏ một nằm sấp, trừ phi đứng tại trước mặt, nếu không ai cũng nhìn không ra đến. Hoàng quản sự trong lòng hốt hoảng, chỉ cảm thấy việc lớn không tốt, trong lòng hy vọng lao ra có thể mau mau chạy đến. Quả nhiên, Trần Nghiễn mở miệng liền hỏi một người trong đó, có phải hay không các ngươi tố giác hoàng gia buôn bán muối lậu? Trẻ tuổi tiểu hỏa tử sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn xem Trần Nghiễn, hắn không có tố giác á, không phải đại nhân để bọn hắn mỗi đêm ở đây ngồi chờ, nhìn chằm chằm hoàng gia thương đội, đếm rõ ràng có bao nhiêu xe ngựa bao nhiêu xe một bánh, còn không thể để hoàng gia nhân phát hiện sao? Bên cạnh một cái cơ linh chút nam tử chặn lại nói, đại nhân, là nhỏ tố giác hoàng gia buôn bán muối lậu. Hoàng quản sự giận dữ, chỉ vào cái kia cơ linh nam tử cả giận nói, ngươi có biết vu cáo buôn bán muối lậu sẽ cầm 100 lưu vong tam tiên lý? Cái kia cơ linh nam tử cao giọng đạo, nếu ta vu cáo, lưu vong tam tiên lý chính là. Hai người khác cũng phụ họa, chúng ta cũng tố giác hoàng gia buôn bán muối lậu, nếu làm vu cáo, cam nguyện bị phạt. Hoàng quản sự bị tức đến suýt nữa đấm ngược miệng. Hắn làm sao quên đám người này nghèo đến độ muốn sống không nổi nữa, làm dân binh mới có thể từ Trần đại nhân cầm trong tay có tiền, vì Trần đại nhân ngay cả mệnh đều có thể không cần, như thế nào lại sợ lưu vong? Trần Nghiễn đạo, có phải hay không vu cáo, tra một cái liền biết. Hoàng quản sự kinh hãi, phẫn nộ quát, trong tay đại nhân còn cầm hoàng gia muối dẫn, quan muối về đều chuyển vận diêm sứ tư quản hạt, Trần đại nhân đây là vượt quyền. Trần Nghiễn bất đắc dĩ nói, hồ chi phủ hạ lệnh, phàm là nhận được tố giác, nô tất yếu lĩnh người điều tra, thượng mệnh làm khó, hoàng quản sự liền chớ có khó xử bản quan. Hoàng quản sự phổi đều muốn tức nổ tung, lúc này liền muốn để bọn hộ vệ phản kháng. Đội xe này là tuyệt đối không thể để Trần Nghiễn điều tra, nếu không sự tình liền lớn. Ai ngờ Trần Nghiễn lặng âm thanh gầm thét, cầm ý đi vệ phá án, ai dám ngăn trở? Đạt được lời này, lục bên trong lập tức rút đao, chỉ hướng những hộ vệ kia. Quan lớn, bản quan chính là bắt chấn phủ ti tổng kỷ lục bên trong, ai dám ảnh hưởng bản quan phá án, cẩm ý liễu vệ chắc chắn các ngươi truy xét đến đấy. Những hộ vệ kia nắm lấy đao tay liền run lên, cùng nhìn nhau lấy lung lay thân thể. Lục Trung chuyển đầu lại đối thủ hạ nói, phàm dám hoàn thủ người giết chết bất luận tội. bọn cẩm y vệ cùng kêu lên hô to, là tiếng vang đem hoàng gia những hộ vệ kia cả kinh mảng nhĩ vang ngọng ngọng, đáy lòng liền sinh ra hàn ý có thể nghĩ đến chén cơm của mình, liền khẽ cắn môi nghĩ đến muốn hay không đánh cược một lần. Ai ngờ cái kia Lục bên trong mấy bước vọt tới hoàng quản sự trước mặt, đao hướng nó trên cổ vừa để xuống, tức giận nói, bản quan đao không có mắt, dám động một chút, liền chỉ có cắt cổ phần. Chương 265, nhìn không thấy địch nhân. Chương 265, nhìn không thấy địch nhân. Cái kia hoàng quản sự chỉ cảm thấy cổ lạnh lạnh, cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trượt xuống đến trên ao, phát ra đốt một thanh âm vang lên. Thanh âm rất yếu ớt, truyền đến hoàng quản sự trong lỗ tai lại là cực vang. Hoàng quản sự thân thể cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Những hộ vệ kia thấy một lần quản sự đều không lên tiếng, liền cảm giác có người khiêng nổi, cũng liền không còn dám cầm mạng nhỏ mạo hiểm. Bọn cẩm y vệ đem bọn hắn đuổi tới bên đường, dựa theo Trần Nghiễn phân phó xếp thành một loạt hai tay ôm đầu ngồi xuống. Kể từ đó, thương đội liền triệt để trống. Trần Nghiễn tán thưởng nhìn một chút Lục Trung, trong lòng có chút thư sướng. Có Lục Trung ở đây, làm việc thực sự nhẹ nhõm. Quả thật là dốc hết sức phá trăm sẽ ai. Trần Nghiễn hai tay chắp sau lưng, đối với cái kia 10 tên nha dịch nói cho bản quan hảo hảo điều tra. Lại quay đầu đối với cái kia 4 tên dân binh nói các ngươi đi nhìn bọn hắn chằm chằm 10 người, ai dám lười biếng, một khi tra ra có mối lậu, theo cùng tội liên đới. 10 tên nha dịch cả kinh toàn thân buốc lên đổ mồ hôi, không dám tiếp tục lề mề, tranh thủ thời gian tiến đến điều tra. Cái kia 4 tên dân binh 4 đôi con mắt vừa đi vừa về tuần sát, phản phất giai đoạn gây gắt nhất của bệnh đợi có thể bắt lấy bọn nha dịch lười biếng. Dĩ vãng bọn hắn bị bọn nha dịch khi dễ thảm rồi, bây giờ rốt cục có cơ hội đối phó bọn nha dịch, bọn hắn liền mưu đủ sức lực. Khi bọn nha dịch lục soát chiếc thứ nhất xe ngựa lúc, liền tuyệt vọng nhắm mắt. Dân binh lại là hưng phấn mà quay đầu la lên, đại nhân, xe này tất cả đều là mối. Trần Nghiễn chắp tay sau lưng dạo bước đến chiếc xe ngựa kia trước, để bọn hắn đem trên xe ngựa chất đống 6 cái túi vải đều chuyển xuống đến. Đem miệng túi giải khai sau, thiện tay bắt một chút nếm nếm, mạn. Trần Nghiễn cũng không bỏ qua, đem cái kia 6 cái túi vải đều nếm một lần, quay đầu, đối với hoàng quản sự lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Đang lung quang chiếu xuống, Trần Nghiễn trên mặt có mảng lớn bóng ma, đến mức hắn như vậy cười lên rất làm người ta sợ hãi. Hoàng quản sự tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, trong lòng chỉ là một cái suy nghĩ, ta mệnh đừng vậy. Trần Nghiễn cũng không ngừng, chỉ vào phía sau xe ngựa, đối với bọn nha dịch nói đều mở ra hảo hảo điều tra thêm, nhìn vị này hoàng lao ra đến tuột cùng buôn bán bao nhiêu mối lậu, đợi hồi phủ nhà, bản quan tự mình tìm phủ đại đại nhân cho các ngươi xin thưởng. Đồng dạng biểu lộ tuyệt vọng xuất hiện tại 10 tên nha dịch trên mặt, trong nháy mắt bọn hắn liền giống như bị rút đi hồn phách cái xác không hồn, chết lặng đem trong xe ngựa túi vải đều rời ra ngoài, giải khai miệng túi từng cái kiểm tra thực hư. Đặt ở trên xe ngựa bao bố bên trong chính là đường, để ở phía dưới chính là mối. Dù vậy, bọn hắn đem xe ngựa tìm kiếm xong cũng tìm ra 13-14 mối. Trần Nghiễn khỏe miệng là vô luận như thế nào cũng ép không được. Không hưởng công trước đó vài ngày hắn cùng các dân binh tại tất cả thương nhân buôn mối cửa ra vào cả đêm ngồi chờ, số bọn hắn thương đội hàng hóa, ghi chép đội xe xuất hành ngày. Những này thương nhân buôn mối vì kiếm tiền ngay cả buôn lậu cũng dám làm, hắn cũng không tin bọn hắn sẽ bỏ qua buôn lậu mối bực này bạo lợi sự tình. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ năm ngoái triều đình chỉ lấy đi lên 1 vạn lượng thuế mới. Bách tính kiêng đầu thịt người đi có mối có thể bán bao nhiêu? Chân chính buôn bán mối lậu nhà giàu hoàn toàn là những này thương nhân buôn mối. Dù sao muốn làm mối vẫn cần giao thuế mối, còn được bên dưới chuẩn bị, chỗ nào so ra mà vượt mối lậu bạo lợi. Một túi lại một túi mối bị lật ra đến, chớ nói hoàng gia bọn hộ vệ, liền ngay cả bọn nha dịch cũng là mặt xám như cho. Ai dám tìm ta hoàng kỳ trí phiền phức? Một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến, Trần Nghiễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người vội vã hướng phía nơi đây chạy đến. Dẫn đầu là 2 con ngựa, phía sau chính là một cỗ treo 2 cái đèn lồng xe ngựa, lại phía sau còn theo 10 mấy nhanh chóng chạy lại nam tử trắng niên. Hoàng quản sự như cho tàn trên khuôn mặt một lần nữa dấy lên hy vọng, hai tay nắm thật chặt quyền. Lao ra tới, chỉ cần lao ra đem những hàng hóa này lưu lại, liền hết thể dễ nói. Xa ngựa dừng lại sau, lập tức có một nam tử nằm rạp trên mặt đất, rất có thái hoàng kỳ trí hoàng lao ra giẫm lên người kia dưới lưng, bước nhanh đi đến người mặc quan phục Trần Nghiễn trước mặt. Chỉ liếc mắt bị mở ra ba bố, cái kia hoàng lao ra tiện ý vị sâu xa nói Trần đại nhân làm việc nên cho mình lưu một đường, chớ có đắc tội người không nên đắc tội. Trần Nghiễn nghi hoặc, xin hỏi hoàng lao ra, cái nào là người không nên đắc tội? Hoàng kỳ trí trong lòng tức giận, trên mặt lại kiềm chế lửa giận, lấy Trần đại nhân thông minh, nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái này người rõ ràng ở bên ngoài đắc tội cũng đã đắc tội rồi, sau lưng người là tuyệt đối không thể đắc tội. Xin lắng hay nghe. Trần Nghiễn khiêm tốn tỉnh giáo. Hoàng kỳ trí một hơi ngăn ở ngực, suýt nữa đem chính mình nín chết. Hắn hạ giọng, cắn răng nói, tiền triều liền có không ít hoàng đế muốn mở biển, nhưng vì sao thay đổi triều đại, cái này biển hay là không mở được. Cái này cấp trên có bao nhiêu há mồm chờ lấy cho ăn. Trần đại nhân chẳng lẽ coi là bằng một lời cô dũng, liền có thể đụng buôn lậu một chuyện. Đừng nói là ngươi, chính là thủ phụ cũng không dám đụng. Nói xong, Hoàng kỳ trí đứng thẳng người, đối với Trần Nghiễn chắp tay nói, đêm nay sự tình, ngươi ta nhưng khi làm chưa bao giờ phát sinh. Trần đại nhân vẫn như cũ, nhưng khi ngươi vì dân vì nước quá tốt, tại hạ vẫn như cũ là thương nhân buôn mối. Đại nhân muốn cứu tế nạn dân, tại hạ cũng có thể tận sức mọn. Kiếp trước Trần Nghiễn nhìn thấy trên mạng có người nói, đại minh mấy vị hoàng đế đều là muốn mở biển, xúc phạm buôn lậu tập đoàn lợi ích bị làm chết. Đêm nay cái này Hoàng kỳ trí lời nói, tựa như tại bằng chứng phía sau buôn lậu tập đoàn khổng lồ. Trần Nghiễn trầm mặc một lát, liền cười lắc đầu, lại ngước mắt, đáy mắt đã là một mảnh thanh minh. Hoàng lao ra coi là bản quan là vì quan thanh. Hoàng kỳ trí đạo, đại nhân có thể chúng liền tam nguyên chắc hẳn chịu không ít khổ đầu, lấy đại nhân bây giờ quan thanh, chỉ cần hảo hảo còn sống, chính là chịu cũng có thể chịu nhập cát. Tiên Trình thật tốt chờ lấy đại nhân làm gì tranh đoạt vũng nước đục này? Thiết Mạc coi là đắc tội từ thủ phụ, liền không sợ thiên hạ này sự tình, ai làm thủ phụ tại bọn hắn mà nói cũng không quan trọng, có nghe lời hay không mới một gốc. Trần Nghiễn cười lạnh, dựa theo Hoàng lão gia ý tứ, người sau lưng ngươi muốn cho ai làm thủ phụ, ai liền có thể cầm đầu phụ. Hoàng Kỳ Chí cũng không nói thẳng, chỉ nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng, đại nhân vì nước vì dân chi tâm để tại hạ khâm phục, có thể đại nhân cũng nên biết được, ngài trừ chính mình, thân này sau còn đứng lấy thân quyến cửu tộc. Trên trời có minh nguyệt, lại không chiếu sáng cái này như mực đêm đen như mực. Ban đêm gió biển thổi vào, lại phảng phất là một đôi đại thủ, muốn đem Trần Nghiễn đẩy vào vực sâu vô tận. Trần Nghiễn nghĩ đến trong nhà hôm đó đêm không ngừng làm việc cha mẹ, nghĩ đến trộm giấu trứng gà muốn vì hắn cưới vợ mãi mãi, nghĩ đến vì hắn rút sinh tử ký tộc nhân. Đây là phong kiến vương triều, là một cái một nước vô ý liền khám nhà diệt tộc thời đại. Hắn không có khả năng ai làm lấy chịu, mệnh của hắn không chỉ là chính hắn, cũng là người nhà, là tộc nhân. Trên mặt nổi địch nhân xưa nay không đáng sợ, đáng sợ là cái kia phía sau nhìn không thấy địch nhân. Hắn không biết bọn hắn có bao nhiêu người, lại càng không biết bọn hắn là thân phận gì, có bao nhiêu năng lượng. Hắn huy động liên tục quyền cũng không biết hướng ai vùng, cũng không biết người nào khi nào chỗ nào sẽ lấy loại phương thức nào hướng hắn xuất thủ, hướng tộc nhân của hắn xuất thủ. Không biết mới là đáng sợ nhất. Năm đó hắn chỉ là lẫm sinh lúc, Cao Kiên cùng hắn nói đến phía sau từ thủ phụ lúc, hắn sợ hãi. Hôm nay hắn đã là quan ngũ phẩm, Hoàng Kỳ Chí nói lên phía sau buôn lậu tập đoàn lúc, hắn hay là sợ sệt. Hắn bỏ lên lâu như vậy, tựa như cách chân chính quyền thế vẫn như cũ xa xôi đến hắn liền nhìn đều nhìn không thấy. Chương 266, bản quan tất sát ngươi. Chương 266, bản quan tất sát ngươi. Trần đại nhân, nên thả người. Hoàng Kỳ Chí lên tiếng nhắc nhở. Trần Nghiễn mở ra tay phải của mình, nhìn chằm chằm giữa ngón tay thật dày kén, lại ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Kỳ Chí, bản quan hay là sinh viên lúc, một vị gọi Cao Kiên Chí sĩ quan lớn từng nói qua cùng Hoàng lao ra một dạng lời nói, lúc đó đứng tại phía sau hắn chính là đương kim tể phụ. Hắn cái này thần sắc để Hoàng Kỳ Chí sinh ra một tia dự cảm không ổn, Trần đại nhân lời còn chưa dứt, Trần Nghiễn liền giơ tay phải lên ngăn lại hắn nói tiếp, bản quan còn tuổi nhỏ, đối mặt quyền thế ngập trời tể phụ mười phần sợ hãi, lúc đó liền sinh lùi bước chi tâm, bất quá chờ bản quan thật sự đối đầu từ thủ phụ sau liền không sợ. Trần Nghiễn thở sâu, trong mắt đã là một mảnh thanh minh, về sau vị kia Cao Kiên Cao đại nhân bị xét nhà, toàn bộ Cao thị bộ tộc bãi quan, lưu vong, bản quan năm ngoái gặp lại hắn lúc, hắn đã điên điên cùng, bị trong thôn đám trẻ còn khi dễ, trực diện sợ hãi là tiêu tán sợ hãi nhất hành chi hữu hiệu biện pháp. Trần Nghiễn tướng đến sự tình như vậy kể ra một phen, hoảng loạn trong lòng liền triệt để chấn định lại. Năm đó đối mặt Cao Kiên, hắn chỉ một người, mà hắn hôm nay sau lưng đã có rất nhiều người. Từ thủ phụ lại quyền thế ngập trời thì như thế nào, làm theo cũng có thể bị đuổi xuống thủ phụ vị trí. Bây giờ hắn muốn làm là đem Từ Hồng Tiệm triệt để kéo xuống. Chính như lão hổ huynh lời nói, quan lớn quan nhỏ tại bách tính mà nói đều là quan. Với hắn Trần Nghiễn mà nói, người giật dây cùng thủ phụ Từ Hồng Tiệm đến tuột cùng ai thế lực càng lớn cũng không trọng yếu, dù sao đều so với hắn lớn. Hôm nay những người này có thể cầm cựu tộc uy hiếp hắn nội bộ, về sau liền sẽ lần lượt buộc hắn lui, thẳng đến hắn cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Cho dù hắn thật khuất phục tại quyền thế của bọn hắn đầu nhập vào bọn hắn, cũng nhất định sẽ bị đạp tới cùng. Cựu tộc có thể giữ được hay không, toàn bằng hắc thủ phía sau màn lương tâm. Những cái kia hắc thủ phía sau màn có thể đem linh hoài làm cho như vậy dân chúng lầm than, làm sao tới lương tâm? Cùng khi cái kia mặc người chém giết thịt cá, không bằng lấy mệnh tương bác. Sợ sệt. Hắn làm sao có thể sợ sệt? Hắn Trần Nghiễn sau lưng không chỉ đứng đấy cựu tộc, còn có toàn bộ lập đoàn thôn thôn dân, có tùng phụng cái kia từng đôi bao hàm mong đợi con mắt. Hắn Trần Nghiễn làm sao có thể lui, như thế nào dám lui? Những dòi bọ kia cuối cùng chỉ có thể trốn ở trong bóng tối, chính là cái này đêm lại đen, trời cuối cùng sẽ sáng. Hắn chính là bỏ mình cũng muốn đem những dòi bọ này từng cái cầm ra đến tại dưới đáy mặt trời bạo chiếu, để bọn hắn lại không chỗ ẩn nút. Trần Nghiễn khí thế liên tục tăng lên, phảng phất một thanh thần bình chân chính lợi khí, sắp xuất thế, dẹp điên cho khí. Hoàng Kỳ Chí bị khí thế của hắn ép tới thở không nổi, vội vàng la lên, "Trần đại nhân ngươi muốn làm gì?" Trần Nghiễn cũng không ngừng nói, hai tay chắp sau lưng, như sừng sững tại trong gió tuyết thanh tùng, cao giọng la lên, "Hoàng Kỳ Chí buôn bán đại lượng muối lậu, nhân tăng đều lấy được, có thể bắt được." Lập tức có hai tên cẩm y liễu vệ xông lên trước, một trái một phải đem Hoàng Kỳ Chí bắt lấy. Cái kia bốn vị dân binh đem trên thân cột có dây cỏ cởi xuống hướng Hoàng Kỳ Chí trên thân trói, Hoàng Kỳ Chí ra sức muốn dãy rủa, lại không cách nào động đậy mảy may. Hắn vừa hãi vừa sợ, lúc này đối với Trần Nghiễn giận hô, "Trần Nghiễn ngươi có biết bắt ta sẽ có hậu quả gì? Ngươi chỉ là cái địa phương đồng chi, thật sự cho rằng có thể chọc thủng trời phải không?" Trần Nghiễn hướng phía Hoàng Kỳ Chí đến gần mấy bước, lặng lặng nhìn xem hắn, "Đáng tiếc ngươi không phải trời." Cái kia Hoàng Kỳ Chí cực lực dãy rủa lấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Nghiễn ánh mắt đều là phẫn hận, "Chỉ cho ngươi không được tội của ta, đêm nay ngươi làm sao bắt ta, mấy ngày nữa liền muốn làm sao thả ta?" Trần Nghiễn ngón trỏ tay phải chỉ hướng Hoàng Kỳ Chí, đáy mắt đằng đằng sát khí, "Liền xông ngươi đêm nay lời nói, bản quan tất sát ngươi." Nghe vậy, Hoàng Kỳ Chí ngửa mặt lên trời cười to, "Chỉ bằng ngươi? Ha ha ha, ngươi giết không được ta." "Trần Nghiễn ngươi chờ, ngươi sẽ hối hận, chẳng mấy chốc sẽ hối hận." Trần Nghiễn quay đầu, đối đứng tại cách đó không xa Lục Trung không nhịn được nói, "Lục tổng kỳ không cảm thấy nhau nhau sao?" Lục Trung mấy bước xuống lại, tay phải nắm Hoàng Kỳ Chí cái cầm kéo một cái, cách một thanh âm vang lên, Hoàng Kỳ Chí cái cầm liền không khép được, hắn đau đến a a gọi. Trần Nghiễn hai tay che lỗ tai, có chút ghét bỏ nói, "Hay là nhau nhau?" Lục Trung liền rút dao ra, nói, "Trần đại nhân đừng nội, bản quan cái này đâm xuyên cổ họng của hắn, để hắn tái phát không được âm thanh." Trần Nghiễn ngăn lại, "Không cần thiết như vậy, bản quan về sau còn muốn thẩm vấn hắn." Lục Trung có chút tiếc rẻ đem đao thu hồi đi, nói vậy bản quan còn muốn những biện pháp khác. Hoàng sợ đan sen phía dưới, Hoàng Kỳ Chí hai chân phát run, một cỗ ấm áp dọc theo ống quần chảy xuống, mùi khai phiêu tán ra, đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy áo quần hắn đã ướt đẫm. Đám người nhao nhao cười to, Hoàng Kỳ Chí chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, dứt khoát vừa nhắm mắt ngất đi. Trần Nghiễn để Lục Trung lưu lại mấy người đi hoàng gia phụ cận nhìn chằm chằm, một khi có hoàng gia nhân đi ra ngoài tìm người, liền đem người trói lại. An bài tốt những này, vừa rồi trở về ngựa mình xe, dẫn đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng phía phủ thành mà đi. Đến phủ thành cửa ra vào, trời đã tảng sáng, cửa thành chưa mở, Trần Nghiễn dứt khoát ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Cửa thành mở rộng lúc, Trần Nghiễn dẫn đám người trùng trùng điệp điệp vào thành. Hồ Đức Vận rời giường chính rửa mặt, bên ngoài đã có người tới báo, nói là Trần đại nhân bắt rất nhiều người trở về. Hồ Đức Vận đem khăn vải hướng trong chậu ném một cái, cười nói, xem ra tối hôm qua Trần đại nhân thu hoạch tương đối khá, sợ là bên dưới hoàng thôn đa số người đều bắt trở lại. Bẩm báo nha dịch túi đầu không lưng tội phồng, hay là đại nhân lợi hại, Trần đồng chi lợi hại hơn nữa cũng phải nghe đại nhân. Hồ Đức Vận quay đầu nhìn hắn, đừng muốn nói bậy, rõ ràng là cái kia hoàng tam tự hành tố giác tộc nhân, cùng bản quan có gì liên quan. Bẩm báo nha dịch liên tục xin lỗi, xưng là chính mình nói hiệu nói vượng. Đi, chúng ta nên đón lấy Trần đồng chi. Tiếp nhận nha dịch đưa tới vải khô khăn trà sắt trên tay nước, Hồ Đức Vận nhấc chân liền hướng cửa nha môn đi ra ngoài. Còn chưa tới cửa ra vào, liền có nha dịch tiến lên bẩm báo Trần đồng chi đã đem người đưa đi phủ nha đại lao. Cái kia phủ nha đại lao quanh năm tối hoắc, thêm nữa rắn, côn trùng, chuột, kiến rất nhiều, Hồ Đức Vận cũng không muốn tiến về, liền sai khiến một tên nha dịch tại cửa nha môn chờ lấy, một khi Trần Nghiễn trở về liền để lúc nào tới gặp hắn. Trần Nghiễn hồi phủ nha, không kịp đổi đi vết bẩn quan phục, liền bị dẫn tới Hồ Đức Vận trước mặt. Hồ Đức Vận cười ha hả lo lắng, Trần đồng chi bận rộn một đêm, vất vả. Trần Nghiễn trong mắt có chút cung kính nói, đã có người tố giác, hạ quan tất nhiên là muốn truy xét đến đấy, tuy có chút mệt mỏi, chung quy có thu hoạch, bắt buôn lậu mỗi người 39 người. Không phải mới 3 người, như thế nào liên lụy ra 39 người nhiều? Hồ Đức Vận có chút giật mình. Mặc dù nghe nói Trần Nghiễn bắt không ít người trở về, hắn nghĩ cũng bất quá là Trần Nghiễn vì làm kinh sợ hoàng thôn thôn dân, giết gà dọa khỉ giống như bắt tầm 10 người trở về, không nghĩ Trần Nghiễn mới mở miệng đúng là 39 người. Một cái thôn bị bắt 39 người, sợ là sự tình không nhỏ a. Trần Nghiễn cười khổ, hạ quan cũng không ngờ tới sẽ ở trên đường đụng phải bọn hắn buôn lậu, tại chỗ nhân tăng đều lấy được. Án này liên quan đến nhiều người, hạ quan e sợ cho sinh biến, chuyên môn tới báo phủ đại đại nhân. Hồ Đức Vận trong lòng hừ lạnh, đây là chọc nhiều người tức giận, muốn giao cho hắn Hồ Đức Vận đỉnh nổi. Như hắn thật nhúng tay, chẳng phải là uổng phí này một phen bố trí. Hồ Đức Vận ai một tiếng, cái này truy xét buôn lậu mới một chuyện đã giao cho Trần Đồng Chi, Trần Đồng Chi toàn quyền làm chủ chính là. Chương 267, cầu xin tha thứ chương 267, cầu xin tha thứ nghe nói lời này, Trần Nghiễn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ tức giận, hạ quan bất quá là tá nhị quan, chính là bắt người, vụ án cũng nên do phủ đại đại nhân thụ lý. Lần này thu được buôn lậu rất nhiều, hạ quan chô với tay người đều muốn phán tử hình, đều do đại nhân quyết định sau kết giao để hình án sát sứ tư, lại cho hướng hình bộ phúc thẩm, hạ quan làm sao có thể toàn quyền phụ trách. Gặp Trần Nghiễn tức giận, lại một vị đem việc này hướng hắn Hồ Đức Vận trên thân đẩy, Hồ Đức Vận liền biết Trần Nghiễn muốn thoát thân. Hồ Đức Vận khoát khoát tay, Trần Đồng Chi chớ có từ chối, người đã là ngươi cầm, liền do ngươi xử trí. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, ngươi mau chóng đem hồ sơ cùng chứng cứ đưa ra, bản quan có thể giúp ngươi đóng dấu, mang đến để hình án sát sứ tư. Phủ đại đại nhân, lần này muối lậu có hơn ngàn cân, hạ quan làm sao có thể làm đường? Trần Nghiễn đã là nghẹn đỏ mặt, có chút thất thố. Nghe chút mấy ngàn cân, Hồ Đức Vận cũng là kinh hãi. Những cái kia buôn bán muối lậu người không đều là trên thân thăm dò cái mấy cân, nhiều cũng mới mười mấy cân đi bán không. 39 người buôn bán hơn ngàn cân muối lậu, bọn hắn hướng chỗ nào giấu? Việc này không đúng. Chính suy nghĩ, chỉ thấy Trần Nghiễn tức giận nói, nhiều như vậy muối lậu, hạ quan là tuyệt đối không thể làm chủ, mong rằng phủ đại đại nhân tự mình tiếp nhận. Hồ Đức Vận cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều, lúc này sầm mặt lại, Trần đại nhân chính là mệnh quan triều đình, làm sao có thể gặp chuyện liền ấy? Đã là muối lậu đại án, càng nên dò xét rõ ràng, hồ sơ các loại đầy đủ mọi thứ, bản quan giúp ngươi đệ trình đi lên. Trần lại hòa hoan sắc mặt, dẫn dụ giống như quên ngủ, đợi cho án này định ra, chính là một cái công lớn, đến cuối năm, bản quan tất cho ngươi cái tối thượng đẳng đánh giá. Trần Nghiễn dây rủa một lát, vừa rồi bất đắc dĩ vừa chắc tay, nói hạ quan sợ án này còn chưa định ra, vậy đến giải oan bách tính liền có thể đem phủ nha quấy đến gà chó không yên. Ngữ khí đã là yếu đi không ít, Hồ Đức Vận phỏng đoán hắn đã không còn biện pháp nào, lúc này liền nói buôn bán muối lậu có gì hoàn có thể thân. Ngươi cực khổ nữa chút, đem án này mau chóng làm thỏa đáng, một khi định án, số lượng bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tới lúc đó, ngươi Trần Nghiễn liền đem bách tính làm cho cùng đường mạt lộ cầu quan, chắc chắn sẽ gặp ngàn vạn phá mạng, còn muốn như dĩ vang giống như nhất hô bách tướng là tuyệt đối không thể. Trần Nghiễn tức giận hất lên ống tay áo, trùng điệp dẫm lên tảng đá xanh ra ngoài. Luôn luôn phong dong tự nhiên, thậm chí ở trước mặt hắn vinh vang đắc ý Trần Nghiễn như vậy tức hồn hện, Hồ Đức Vận liền tâm tình rất tốt. Cái này Trần Nghiễn a, cuối cùng là phải bị thua. Về sau hắn Hồ Đức Vận rốt cuộc không cần sợ thuộc hạ. Cái này phủ nha trên dưới vẫn như cũ duy hắn Hồ Đức Vận mệnh là tử. Dĩ vãng ngày tốt lành lại phải về tới. Nghĩ như vậy, Hồ Đức Vận ngâm nga tiểu khúc. Từ khúc bay tới ngoài cửa, để còn chưa đi xa Trần Nghiễn nghe vừa vặn. Trần Nghiễn sớm đã không có vừa mới phẫn nộ, đi hướng đứng tại cách đó không xa Lục Trung. Đại nhân, việc này có thể làm sao? Lục Trung có chút lo lắng. Trần Nghiễn hướng sau lưng thoáng nhìn, thừa dịp Hồ Chi phủ tại cao hứng, ngươi nắm chắc nhiều thẩm vấn vài thứ đi ra, mau chóng đưa ra đi lên. Lục Trung lúc này thẳng tắp lưng, nói hướng ta Bắc Chấn phủ ti đi qua một lần người, miệng đều bị cạy mở. Hôm nay như không cạy ra miệng của hắn, về sau liền không có cơ hội. Trần Nghiễn nhắc nhở. Lục Trung mắt nhìn một phía, chỉ cho đầu, đi theo Trần Nghiễn hướng phủ nha môn đi ra ngoài. Lại bước vào phủ nha đại lao, trong lao so sáng sớm tối hơn, toàn bộ nhà tù nhiều mùi máu tươi, trong phòng giam so trước kia càng an tĩnh, liền ngay cả ngục tốt cũng là cẩn thận từng ly từng tí, run rẩy mở ra nhà tù sau vội vàng thoát đi. Chớ có để ngục tốt rời đi. Đại nhân yên tâm, cửa ra vào có người trông coi, nhà tù này bây giờ trừ đại nhân bên ngoài không ai có thể ra vào. Lục Trung trên mặt bắn ra dị dạng hào quang, phản phất chính mình rốt cục có thể thi triển chính mình sở trường. Trần Nghiễn tán dương một câu, Lục tổng kỳ hôm nay đặc biệt tinh thần. Lục Trung đạo, vì đại nhân làm việc tất nhiên là muốn đánh lên 12 phần tinh thần. Lời vừa nói ra, trong phòng giam vang lên từng đợt tất sột soạt âm thanh. Trần Nghiễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ cận mấy cái nhà tù các phạm nhân lộn nhào hướng rời xa Lục Trung chỗ trốn, thậm chí thối lui đến góc tường cũng không chịu bỏ qua. Mở tối trong phòng giam thấy không rõ ánh mắt của bọn hắn, Trần Nghiễn lại có thể cảm giác được sợ hãi của bọn hắn. Đi vào nhà tù, nhìn thấy trên mặt đất cuộn thành một đoàn người lúc, Trần Nghiễn suýt nữa không nhận ra là tối hôm qua còn khí thế 10 phần Hoàng Kỳ Chí Hoàng lao ra. Lúc này Hoàng Kỳ Chí 10 ngón tay máu thịt bé bét, đồng đều đã một góc độ quái lạ ra bên ngoài gãy, móng ngón tay đã không thấy tung tích, miệng trống trơn, miệng đầy răng đã đều biến mất. Hai chân da thịt lật ra ngoài, có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u, trong phòng giam sâu kiến ở trên người hắn bò, Hoàng lao ra lại không để ý tới, chỉ lo thở dốc, bụng cũng theo hô hấp trên dưới chập trùng. Không đến nửa ngày, Hoàng lao ra càng đã bị tra tấn đến tận đây. Trần Nghiễn quay đầu nhìn về phía Lục Trung, chỉ thấy Lục Trung có chút đắc ý ngẩng đầu lên, phảng phất tại chờ lấy Trần Nghiễn tán dương. Thu tầm mắt lại, Trần Nghiễn ngồi xổm người xuống, đối đầu Hoàng Kỳ Chí cái kia hoảng sợ hai mắt, Hoàng lao ra tối hôm qua nói đến bản quan nghe không hiểu, không bằng ngươi mới hảo hảo nói một chút. Hoàng Kỳ Chí lắc đầu liên tục, run rẩy nói ta nói hẳn phải chết, không nói còn có thể sống. Người nhà của ngươi còn không biết ngươi đã bị bản quan bắt, tìm không được người tới cứu ngươi. Hoàng Kỳ Chí con ngươi đột nhiên rụt lại, hô hấp dồn dập mấy phần, nói ngươi không đạt được, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu ta. Trần Nghiễn lắc đầu, Hồ Chi phủ đã đem việc này giao cho bản quan toàn quyền xử trí, buổi chiều liền sẽ đắp lên quan ấn, ngày mai ngươi buồn bán muối lẩu hồ sơ liền sẽ đến để hình án sát sứ tư, lại sau này chính là mang đến kinh thành hình bộ, ngươi đoán bọn hắn có thể hay không bước lên bại lộ chính mình phong hiểm đến bảo đảm ngươi? Không có khả năng. Để hình án sát sứ tư sẽ không đem hồ sơ vụ án mang đến hình bộ, bọn hắn sẽ cản lại, đối với sẽ cản lại Hoàng Kỳ Chí không biết là vì thuyết phục Trần Nghiễn, vẫn là vì thuyết phục chính mình. Không ai biết buôn bán muối lậu chính là ngươi, mọi người sẽ chỉ cho rằng là ta Trần Nghiễn bắt buôn bán muối lậu bách tính, sẽ không kịp chờ đợi cho ngươi định tội, để cho ta không đường tối lui. Trần Nghiễn cười nói, ngươi tin hay không, ngươi hồ sơ sẽ là tất cả trong vụ án sớm nhất bị đưa vào kinh thành. Hoàng Kỳ Chí lạnh mình, trong lòng kia sợ hãi lại lấn át toàn thân đau nhức kịch liệt. Hắn toàn thân đều ướt đẫm, liền ngay cả tóc cũng dính tại trên mặt, không biết đến tột cùng là máu hay là mồ hôi. Hoàng Kỳ Chí cơ hồ là run rẩy hỏi, ngươi không sợ sao? Sợ, bất quá xuất thủ liền không sợ. Trần Nghiễn phi thường thành khẩn. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại không biết sợ? Cho nên hắn muốn trọng quyền xuất kích, đối với địch nhân càng hung ác, hắn mới càng an tâm. Tên điên, ngươi chính là người điên. Hoàng Kỳ Chí run rẩy muốn đi lui lại, toàn thân trên dưới trừ miệng liền không có một khối thịt ngon, hắn căn bản không làm gì được. Trần Nghiễn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm rạp trên mặt đất giống giòi bò bình thường nhúc nhích Hoàng Kỳ Chí, nói ngươi đã không sống nổi, như không có can đảm khai ra hấp thụ phía sau màn, liền đem ngươi những năm này buồn bán muối lậu sự tình một năm một mười bàn giao, bản quan có thể hứa hẹn tại ngươi trước khi chết không còn đối với ngươi dùng hình. Trên đất Hoàng Kỳ Chí méo miệng, không nói một lời. Trần Nghiễn ánh mắt lạnh mấy phần, bản quan là cái vô cùng có nguyên tắc người, ai không để cho bản quan tốt hơn, bản quan liền không nhường ai tốt hơn. Chờ giây lát, thấy trên mặt đất vẫn như cũ không có hồi âm, Trần Nghiễn liền quay người đi ra ngoài, đối với Lục Trung đạo, giao cho ngươi, chỉ cần không chết, tùy ngươi xử trí. Lục Trung hai mắt phảng phất muốn bắn ra hỏa hoa đến, liền nói ngay, đại nhân yên tâm, bản quan cũng sẽ không để cho hắn chết. Hoàng Kỳ Chí hoảng sợ hô to, ta chiêu, ta buôn lậu mới sự tình tất cả đều chiêu, cầu xin đại nhân tha mạng. Chương 268, cung khai. Chương 268, cung khai. Trần Nghiễn bước chân dừng lại, lần nữa quay đầu nhìn về phía trên đất Hoàng Kỳ Chí. Lúc này Hoàng Kỳ Chí bởi vì nói chuyện quá dùng sức, miệng đầy đều tại phun máu mạng, trên mặt khủng hoảng so trước đây càng sâu, hiển nhiên là e ngại Bắc Chấn phủ ti hình phạt. Trần Nghiễn đạo, mệnh cung tha cho, chỉ có thể miễn ngươi ra thịt nỗi khổ. Cái kia Hoàng Kỳ Chí vội vàng đáp ứng, phản phất sợ chậm một hồi Trần Nghiễn liền đi bình thường. Trần Nghiễn một cái ra hiệu, phương kiểm nha dịch được bỏ vào trong phòng giam, trải rộng ra trang giấy, run rẩy mài mực, đem Trần Nghiễn thẩm hỏi Hoàng Kỳ Chí nội dung từng cái ghi chép xuống tới. Từ hồi phủ thành, Trần Nghiễn liền đem tất cả mọi người mang vào địa lao, cẩm y liề vệ tại cửa ra vào một thủ, vô luận đi theo Trần Nghiễn tiến đến bắt người 10 tên nha dịch, hay là những ngục tốt, ai cũng không có khả năng rời đi nhà tù. Bọn hắn tận mắt nhìn đến Bắc Chấn phủ ti đối với Hoàng Kỳ Chí Hoàng lao ra, cùng những cái kia hoàng gia vụn trộm buôn lậu bọn người hầu hành hình, đã sớm bị sợ vỡ mật, lúc này Bắc Chấn phủ ti để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền làm cái gì. Trần Nghiễn thẩm xong muối lậu một chuyện sau, liền thẩm vấn lên buôn lậu. Nghe tới buôn lậu án, phương kiểm nha dịch trong tay bút không có nắm ổn, trực tiếp trượt xuống tới trên mặt đất. Trần Nghiễn ánh mắt lạnh lùng để mắt tới phương kiểm nha dịch, phương kiểm nha dịch dọa đến khí cũng không dám thở, vội vàng nhặt lên bút, tay phải run rẩy không ngừng, hắn liền dùng tay trái bắt lấy cổ tay phải. Trần Nghiễn ho khan một cái, phương kiểm nha dịch cả người liền là lắc một cái, hốt hoảng nhìn về phía Trần Nghiễn, lớn. Đại nhân buôn lậu một chuyện đổi giấy. Phương kiểm nha dịch run rẩy đáp, là Trần Nghiễn lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Kỳ Chí, đưa ngươi tối hôm qua nói những cái kia lặp lại lần nữa. Nằm dưới đất Hoàng Kỳ Chí đã là lòng như cho nguội, Trần đại nhân đây là muốn bức nhỏ một nhà già trẻ đi chết. Trần Nghiễn cười lạnh, một khi ngươi bị bắt vào trong lao sự bại lộ, người giật dây này sẽ còn để cho người thân quên sống. Hoàng Kỳ Chí từng ngụm thở, toàn bộ lồng ngực đều tại kịch liệt chập trùng, kịch liệt lắc đầu, tối hôm qua những cái kia đều là nhỏ hù dọa đại nhân, tiểu nhân chỉ là muốn kiếm đồng tiền lớn, chỉ cần đem hàng hóa vận đến trên biển, liền có thể bán đi so thường ngày nhiều gấp bội giá tiền, nhỏ liền theo làm. Rốt cục nói đến địa phương trọng yếu. Trần Nghiễn ngồi xổm xuống, đối đầu Hoàng Kỳ Chí hai mắt, bán được trên biển nơi nào? Nam. Nam Đàm đảo. Trần Nghiễn hai mắt nhắm lại, chỗ bán vật gì? Bán cho người nào? Tơ lụa, đồ sứ, vải vóc, lá trà, đồ sắt đều vận đến ở trên đảo, Uy Quốc, Trà Hoa, Xiêm La đều có thương nhân đến mua, ai ra giá cao liền bán cho ai. Vận hàng thương thuyền từ đâu mà đến? Hoàng Kỳ Chí hai mắt ướt át, nhỏ không biết thương trưởng về người nào, từ nhỏ buôn lậu lên, thuyền hàng lớn liền mỗi tháng 15 sẽ đến, hàng hóa chỉ cần mang lên thuyền, hàng hóa bán xong, rút một thành lợi cho thuyền chính là. Những cái kia thuyền hàng đều là ngàn liệu thuyền lớn, có giá trị không nhỏ, nghĩ đến là về phía sau màn buôn lậu tập đoàn tất cả. Bất quá cái này Hoàng Kỳ Chí là thật không biết, hay là có chỗ giấu giếm, còn cần lại nhìn. Trần Nghiễn cũng không tiếp tục truy vấn, mà là đem chủ đề chuyển tới bên cạnh chỗ, ngươi lại là như thế nào tham dự cái này buôn lậu một chuyện? Nhỏ vốn là đường thường, tất nhiên là muốn lên bên dưới chuẩn bị, quan hệ chuẩn bị tốt, tất nhiên là trên bảo. Chuẩn bị người nào, ai đánh nhịp ngươi đi bảo? Hoàng Kỳ Chí tay hướng chỗ ngực rụt rụt, lại nhìn mắt đứng ở một bên Lục Trung, vội vàng nói, là Thôi Diệu Nhật, nhỏ cho hắn đưa 50. Không lựa bạn. Trần Nghiễn thanh âm đột nhiên đề cao, Thôi Diệu Nhật là người phương nào? Hoàng Kỳ Chí run rẩy nói muội muội của hắn thà rằng Vương Cực được sủng ái tiểu tiết đùng. Bút lần nữa rơi xuống đất. Trần Nghiễn lại là quay đầu, đối với sợ choáng váng Phương Kiểm Nha Dịch, viết. Phương Kiểm Nha Dịch cơ hồ là té trên đất, nhặt lên bút, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Trần Nghiễn tới gần Hoàng Kỳ Chí, nói như thế, ngươi đi thả giảng Vương quan hệ. Hoàng Kỳ Chí khóc ròng nói, đại nhân bỏ qua cho nhỏ đi, nhỏ ngay cả Vương gia đều khai ra, có thể thấy được nhỏ nói chính là nói thật, cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân, nhỏ không dám tiếp tục nói bậy. Trần Nghiễn cũng không bởi vì hắn khóc cầu có chút động dung. Hôm nay nếu không có hắn đem người này đuổi bắt, người này vẫn như cũ còn nằm nhòe Linh Hoài Bách Tính trên thân hút máu, bước bách đến Linh Hoài Bách Tính sống không bằng chết. Lại hỏi tới nửa canh giờ, gặp lại truy vấn cũng không được gì, Trần Nghiễn lúc này mới đứng dậy đi hướng Phương Kiểm Nha Dịch. Sau lưng Hoàng Kỳ Chí hô to, đại nhân, nhỏ đem có thể nói không thể nói đều nói rồi, cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân một nhà. Trần Nghiễn bước chân lần nữa dừng lại, một lát sau, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía trên mặt đất nằm sấp Hoàng Kỳ Chí, ngươi chỗ phạm là khám nhà diệt tộc chi tội, bản quan không gánh nổi. Hoàng Kỳ Chí ngây người, chợt chính là giận không kềm được, ta đều đã đem tất cả sự tình đều cáo chi ngươi, ngươi lại vẫn muốn làm cho ta cùng cả nhà vào chỗ chết. Chính là ta buôn lậu, cùng nhà ta người liên quan gì? Vì sao muốn để bọn hắn cũng theo giúp ta gặp nạn? Trần Nghiễn cười đến trên mặt không có một tia nhiệt độ, ngươi như ngoan ngoãn bán ngươi đường, người nhà của ngươi vẫn như cũ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có thể ngươi không cam tâm, ngươi vì bản thân chi tư khi hắn người đồng lõa, đem nơi đây bách tính bước đến tuyệt cảnh, bước đến bỏ mình, người nhà của ngươi là ngươi tự tay đẩy vào tuyệt cảnh, đẩy vào vực sâu. Hoàng Kỳ Chí hai mắt đều là hận ý, ngươi ngay cả Ninh Hoài bách tính đều muốn cứu, vì sao không cứu ta thân quyến? Ngươi không phải yêu dân như con vị quan tốt sao? Trần Nghiễn cười lạnh, muốn làm yêu dân như con vị quan tốt, tất yếu so gian thần càng gian, so ác nhân ác hơn mới có thể. Hoàng Kỳ Chí trắng trợn chiếm đoạt bách tính ruộng đồng lúc, có thể có nghĩ tới bách tính chết sống. Hoàng Kỳ Chí phiến muối lậu lúc, có thể từng nghĩ tới giao thiếu thuế muối khiến bao nhiêu nạn dân bởi vì không có bạc mà chết đói bệnh chết. Hoàng Kỳ Chí buôn lậu lúc, lại có thể từng nghĩ tới có bao nhiêu người lại bởi vậy mất mạng. Hắn Hoàng Kỳ Chí thân quyến là người, Linh Hoài bách tính liền không phải người. Hoàng gia nhân đã cùng Hoàng Kỳ Chí uống chung Linh Hoài máu của dân chúng, tất yếu gánh chịu đại giới. Hắn Trần Nghiễn trong tay chỉ có nhiều như vậy người, mà hắn phải đối mặt thà rằng Vương, là thủ phụ, là toàn bộ buôn lậu tập đoàn lợi ích, một nước vô ý, không chỉ có hắn bỏ mình, hắn thân quyến tộc nhân cũng muốn đi theo cho cùng, toàn bộ Linh Hoài bách tính lại khó có ngày nổi danh. Như tại như vậy dưới tình huống hắn lại đi che chở tác nghiệp người, vậy hắn ở đây trong cục tất thua. Hắn Trần Nghiễn không thể thua, hắn cần thận trọng từng bước, khẩn yếu nhất chính là không thể lòng dạ đàn bà. Sau lưng Hoàng Kỳ Chí chú mắng Trần Nghiễn một câu, liền bị Lục Trung ngăn chặn miệng, chỉ có thể ô ô yết yết, nghe không rõ nói chính là cái gì. Trần Nghiễn cầm lấy Phương Kiểm Nha Dịch ghi chép, liền trên mặt bàn điểm ngọn đèn ánh đèn nhìn xem đến, xác nhận không sai, liền đưa cho Lục Trung, nói để nó đồng ý. Lục Trung tiếp nhận trang giấy, lại cầm bút lên, đi đến Hoàng Kỳ Chí trước người ngồi xuống, chỉ nói, ngươi là chính mình đồng ý, hay là bản quan giúp ngươi? Vừa mới còn chửi mắng không chỉ Hoàng Kỳ Chí lập tức tỉnh ngồi, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Trung đem hắn tay phải ngón tay lại cho bẻ trở về. Toàn tâm đau đớn để hắn thét chói tai vang lên mất lý trí, lại lấy lại tinh thần lúc đã không lo được cái gì thân quyến chết sống, dù bị bài chính tay phải siêu siêu mẹo mẹo ký tên của mình, còn bị Lục Trung áp lấy ấn trưởng ấn. Đem lời khai giao cho Trần Nghiễn lúc, Lục Trung có chút kiêu ngạo nói, bản quan hành hình trước đã làm tốt tay phải hắn muốn vẽ áp chuẩn bị. Gặp hắn cái kia lấy khen thần sắc, Trần Nghiễn rất dụng tâm khen một câu, Lục tổng kỳ suy nghĩ chu toàn. Lục Trung liền rất thỏa mãn, giúp đỡ Trần Nghiễn bận trước bận sau, đem thẩm vấn hoàng gia bọn tiểu nhị lời khai đều đưa tới Trần Nghiễn trong tay. Chương 269, lợi dụng sơ hở chương 269, lợi dụng sơ hở Trần Nghiễn từng cái nhìn qua, những người kia đều là thay Hoàng Kỳ Chí bán muối lậu, Trường Kỳ trốn ở chỗ tối tăm, cũng không có quá nhiều người biết bọn hắn. Khẩn yếu nhất là bên trong có không ít người họ Hoàng, không ít đều là Hoàng Kỳ Chí tộc nhân, dựa vào hoàng kỳ trí ăn cơm. Trần Nghiễn đem họ Hoàng lựa đi ra đặt ở phía trên nhất, phía dưới cùng nhất cũng thả mấy tấm, lại đem hoàng kỳ trí buôn bán muối lậu, cùng hoàng quản sự khai ra thụ hoàng kỳ trí chỉ điểm lời khai đặt ở giữa kẹp lấy. Nhìn sát trời một chút, đã là giờ thí, chính là thời điểm tốt. Trần Nghiễn trong đêm ngồi lên xe ngựa, tiến đến tiếp Hồ Đức Vận. Hồ Đức Vận trạch viện ngay tại phủ nha phía sau, là một tòa tam tiến sân nhỏ. Lúc đó hắn đang ngủ đến chìm, bị trong nhà hạ nhân quát lên, nói là Trần đại nhân trong đêm tới bái phòng. Nếu là người bên ngoài, Hồ Đức Vận nhất định là đóng cửa không thấy, có thể đổi thành Trần Nghiễn hắn cũng không dám. Vạn nhất cái này Trần Nghiễn quay đầu náo ra chuyện gì đến, hắn liền phiền phái. Hồ Đức Vận mở to hai mắt buồn ngủ, ngồi phía trước sảnh các loại Trần Nghiễn. Khi thấy đặt ở trước mặt mình thật dậy một sấp lời khai, Hồ Đức Vận cả người đều là mục. Phủ đại đại nhân, những này chính là hạ quan chỗ bắt muối lậu con buôn lời khai, từng cái buôn lậu số lượng khổng lồ, còn xin đại nhân xem qua. Hồ Đức Vận chịu đựng ngáp xúc động, đối với Trần Nghiễn đạo, Trần đại nhân vất vả, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai bản quan đi phủ nha tự sẽ từng cái xem xét. Nguyên nhân chính là buổi tối, hắn mới không kịp chờ đợi chạy đến, ngày mai tỉnh thần coi như không dễ làm. Trần Nghiễn động cũng bất động, nghĩa chính từ nghiêm đạo, hạ quan thụ bệ hạ khâm điểm, đến đây nơi đây tiền nhiệm, liền nên tận tâm tận lực là bệ hạ phân ưu, đại án như thế không có làm tốt, hạ quan làm sao có thể nghỉ, đại nhân không cần lo lắng hạ quan, tự hành xem xét chính là, có hạ quan như thế lợi. Hồ Đức Vận hận không thể để cho người ta đem Trần Nghiễn đuổi đi ra. Hắn ở chỗ này nhâm chi phủ nhiều năm, hay là lần đầu gặp phải như vậy không thức thời chi thuộc hạ. Không đợi hắn nói cái gì, Trần Nghiễn đã tự hành ngồi vào trên cái ghế bên cạnh, cái kia tên là Lục Trung Cẩm y vệ chính để ép đao đứng tại bên cạnh hắn. Hồ Đức Vận nhịn lại nhịn, rốt cục vẫn là liền mở tối ánh đến nhìn lên lời khai đến. Đầu này một người gọi Hoàng Phi, xem xét người này họ Hoàng, Hồ Đức Vận liền thả lỏng trong lòng, bởi vì cái kia lời khai lít nha lít nhít, niên kỷ của hắn đã không nhỏ, tại ánh đến nhìn xuống đến có phần tốn sức, liền đọc nhanh như gió. Đợi xem hết, Hồ Đức Vận đã biết được người này từ 5 năm trước liền bắt đầu buôn lậu muối, mỗi lần đều dùng xe một bánh đẩy chừng 100 cân đi tỉnh ngoài bán. Ra ngoài vừa đi vừa về chỗ hoang ngân lượng, mỗi lần còn có thể kiếm lời cái 2-32, đều cho phung phí hầu như không còn. Cái kia lời khai bên trong đối với người này như thế nào phung phí ngân lượng biết cực kỹ càng, thấy Hồ Đức Vận trực ma nha. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tùng Phụng Bách tính thời gian trải qua đau khổ, chưa từng nghĩ người này thời gian trải qua tiêu sái như vậy. Thực sự đáng hận. Muối lậu con buôn thực sự đáng hận. Hồ Đức Vận xuất ra quan ấn, tại lời khai bên trên đóng ấn sau liền nhìn người thứ hai. Lại là họ Hoàng, lại là một mực buôn bán muối lậu, kiếm lời bạc liền đi hoa lâu vùng, tại trong ôn nhu hương đem bạc tiêu hết, tiếp lấy đi bán muối lậu. Hồ Đức Vận lần nữa đắp lên chính mình đại ấn. Cái thứ ba, cái thứ tư. Thoạt đầu Hồ Đức Vận còn có thể nâng lên tinh thần từng cái xem hết, càng về sau hắn liền chỉ nhìn một chút danh tự, nhìn nhìn lại tội danh là buôn bán muối lậu, đằng sau như thế nào xài bạc liền không nhìn. Kể từ đó, Hồ Đức Vận đóng ấn tốc độ liền nhanh hơn không ít. Theo thời gian trôi qua, bối rối dần dần dày, Hồ Đức Vận liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, càng phát ra không có kiên nhẫn. Hắn tùy ý mở ra còn chưa đóng ấn chừng 20 trường cung tử, tùy ý từ phía dưới cùng rút hai tấm đến xem, hay là họ Hoàng, hay là bán muối lậu, hay là cực kỳ càng kiếm lợi bạc như thế nào hoa. Mỗi người lời khai đều có 2-3 tấm, có thể nói kỹ càng đến cực điểm. Hồ Đức Vận nghĩ thầm, Trần Nghiễn là thọc họ Hoàng hang ổ, nghĩ đến một khi những người này bị xử trảm, Trần Nghiễn đối mặt tuyệt cảnh, Hồ Đức Vận liền không còn nhìn nhiều, trực tiếp đem đại ấn từng cái đắp lên từng cái bằng chứng bên trên. Đợi cho đóng xong, Hồ Đức Vận vừa nghiêng đầu, phát giác Trần Nghiễn dựa vào ghế ngủ thiết đi. Hắn rất là tức giận. Kẻ này để hắn chịu đêm lớn làm việc công, chính mình lại là nằm ngáy ho, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Hồ Đức Vận nhịn một chút, cười nhẹ giọng hô, "Trần đồng chi." Trần Nghiễn bừng tỉnh, có chút mê mang quay đầu nhìn Hồ Đức Vận. Phủ đại đại nhân, có thể đắp kín ấn. Hồ Đức Vận cười nói, đều đắp kín, Trần đại nhân về trước đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bản quan cầm lấy đi phủ nhà, để cho người ta đưa đi để hình án sát sứ tư. Như vậy liền làm phiền phủ đại đại nhân, hạ quan vừa vặn cũng mệt mỏi, nên trở về đi ngủ bù. Việc này đã, hạ quan ngày mai xin phép, mong rằng phủ đại đại nhân phê chuẩn. Hồ Đức Vận chỉ cảm thấy ngột ngạt khó thở, bất quá nghĩ đến Trần Nghiễn đã vào cuộc, không khỏi đêm dài lắm mộng, đem Trần Nghiễn đuổi đi cũng không tệ, cũng liền đáp ứng. Trần Nghiễn cường chịu được bối rối, đối với Hồ Đức Vận chắc tay, dẫn Lục Trung rời đi Hồ gia. Trần đại nhân liền như vậy đi, không sợ Hồ Chi phủ phát hiện mánh khỏe. Lục Trung liên tục về sau nhìn lại. Dựa theo ý nghĩ của hắn, những cái kia lời khai nên mang đi mới là. Vừa mới Trần đại nhân là chui Hồ Chi phủ ngủ ga ngủ gật không có kiên nhẫn xem hết chỗ trống, một khi Hồ đại nhân ngủ ngon tiếp tục mở nhìn xem, vô cùng có khả năng liền phát hiện hoàng kỳ trí tấm kia lời khai. Trần Nghiễn đạo, chúng ta mang đi hắn mới có thể đem lòng sinh nghi, chúng ta nhét vào hắn chỗ ấy, hắn liền sẽ muốn mau sớm đem bao quần áo bay ra. Vì để cho Hồ Đức Vận không có kiên nhẫn xem hết, hắn nhưng là để cái kia 10 tên nha dịch đem lời khai viết so lão thái thái bại quấn chân còn rất dài. Lại thêm chi hắn tới đã là sau nửa đêm, người thư giãn nhất thời điểm, mới có thể đem hoàng kỳ trí cùng hoàng quản sự hai tấm kia lời khai lừa dối vượt qua kiểm tra. Một khi hắn biểu hiện ra một tia để ý, Hồ Đức Vận liền sẽ lòng sinh cảnh giác. Tại Hồ Đức Vận trước mặt, hắn vừa ngủ cũng bất quá là vì tê liệt Hồ Đức Vận, thực tế tinh thần của hắn so Hồ Đức Vận càng căng thẳng hơn. Hắn lợi dụng chính là Hồ Đức Vận sợ phiền phức tính tình. Lục Trung nghe được như lọt vào trong sương ngủ, liền nói sang chuyện khác. Tối hôm qua cái kia hoàng kỳ trí vụng trộm muốn nói với ngươi cái gì? Lúc đó hắn đứng được xa, cũng không nghe rõ, chỉ biết Trần đại nhân nghe hoàng kỳ trí lời nói sau, phản phất biến thành người khác. Hắn uy hiếp ta, nếu ta dám đúng tay buôn lậu một chuyện, phía sau buôn lậu tập đoàn liền để tộc nhân của ta cho ta chôn cùng. Trần Nghiễn thật sâu thở dài. Lục Trung gầm hét, càn rỡ. Trần Nghiễn muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, đối với Lục Trung đạo, về sau ta nếu là chết, còn làm phiền phiền ngươi giúp ta nhặt xác. Trần đại nhân chi bằng yên tâm, bản quan chắc chắn sẽ đem việc này một năm một mười bẩm báo cho Tiết đại nhân, báo cáo bệ hạ nơi đây chi loạn tượng, cũng sẽ không để cho Trần đại nhân thụ oan khuất. Trần Nghiễn muốn chính là Lục Trung câu nói này, đã đạt được, hắn liền leo lên xe ngựa nghỉ ngơi. Liên tiếp một ngày hai đêm không ngủ, Trần Nghiễn đã có chút gánh không được, nhu cầu cấp bách ngủ bù. Theo xe ngựa lảo đảo, rất nhanh hắn liền ngủ mất, thẳng đến màn xe bị sốc lên, một cỗ cường quang đâm vào đến, Trần Nghiễn đột nhiên bừng tỉnh. Tập trung nhìn vào, một tấm quen thuộc lạnh lùng mặt xuất hiện tại ngoài xe ngựa, "Trần đại nhân, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trần Nghiễn nhìn xem người kia dùng vỏ kiếm vén rèm xe, liền biết hắn tư thái có phần buông lỏng. Trần Nghiễn cười nói, "Bản quan trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, rốt cục đem Tiết Bách hộ trông mong trở về." Chương 270, nhãn tuyến chương 270, nhãn tuyến Nam Sơn ở vào phủ thành phương Bắc, thảm thực vật thưa thớt, giữa sườn núi phân xây không ít nhà lá. Tường nhà đều là gạch mục, còn cần hàng rào làm thành từng cái tiểu viện. Gà mái mang theo con gà con ở trong sân kiếm ăn, con gà con lịu dịu réo lên không ngừng, làm cho cả tiểu viện đều náo nhiệt lên, trong viện một lũng lũng vườn rau đem hơn phân nửa tiểu viện nhiễm lụm. Đến nửa buổi sáng, ống khói toát ra khói trắng bị phong áp không lưng. Lão nhân từ phòng bếp đi ra, đi đến phòng ở phía sau khai hoang đi ra trong đất hô một tiếng, "An cơm lặc." Choai choai bọn nhỏ mang theo mũ rơm, bên cạnh nhảy bên cạnh hát hướng nhà chạy. Các đại nhân hoặc khiêng cái cuốc, hoặc chọn không gánh, cùng người trong thôn tán gẫu hướng nhà đi. Cửa thôn có người hô to một tiếng, "Trần đại nhân trở về." Đám người không lo được ăn cơm liền hướng cửa thôn đuổi. Nhìn thấy một thân quan phục Trần Nghiễn chính hướng trong thôn đi, các thôn dân chen vào, "Cái này hỏi đại nhân ăn trưa, cái kia hỏi đại nhân sao vào ban ngày trở về?" Liễu Diễu âm thanh lại vượt trên các viện bên trong con gà con tiếng thê ở. Trần Nghiễn cười từng cái trả lời, bước chân nhưng lại chưa dừng lại, các thôn dân liền theo hắn đi, một mực đem Trần Nghiễn đưa về chính hắn phòng ở, nếu không có Trần đại nhân nói chính mình nhịn vài đêm không ngủ, bọn hắn hẳn là muốn đi theo vào. Trần Nghiễn vào phòng, phát hiện nhiều ngày chưa chỗ ở lại không có gì cho bụi, nghĩ đến là có người hỗ trợ quét dọn. Hắn cũng liền miễn đi lại xoa phiền phức, trực tiếp ngồi tại băng ghế dài bên trên. Tiết Chính cho Lục Trung một ánh mắt, Lục Trung liền đem dưới tay năm tên cẩm y hộ vệ bố phòng tại cả viện bốn phía. Đợi Lục Trung tiến đến gần đầu, Tiết Chính Vương mới xuất ra một bao đồ vật đưa tới Trần Nghiễn trước mặt. Trần Nghiễn giải khai túi vải, nhìn thấy phía trên nhất là sổ sách. Lật ra nhìn tờ thứ nhất, hắn liền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Chính, đây là cướp biển bọn họ gần 3 năm đoạt trộm buôn lậu vật tư. Trần Nghiễn mừng rỡ trong lòng, lần nữa túi đầu nhìn về phía cái kia từng đầu ghi chép. Năm nào tháng nào ngày nào, cướp biển xuất động bao nhiêu người vẽ bao nhiêu thuyền, tiến về phủ thành bên ngoài cướp đi bao nhiêu buôn lậu hàng hóa, cầm lấy đi Nam Đàm đảo bán thành tiền bao nhiêu tiền bạc, lại chọn mua những thứ đó, ghi lại 10 phần kỹ càng. Thậm chí ngay cả mỗi lần ra biển hao tổn bao nhiêu người đều có kỹ càng ghi chép. Cho dù Trần Nghiễn thân phụ hơn 20 vạn lượng khoản tiền lớn, cũng bị Cuồng Phong giúp hảo phú cho kinh đến. Chỉ là Cuồng Phong bang bang chủ Ngũ Chính Thanh tài sản riêng, liền có trọn vẹn 600,000 lượng, vượt qua toàn bộ đại lương hướng một năm thu thuế một thành. Cái kia toàn bộ buôn lậu tập đoàn lại có bao nhiêu lớn ích lợi? Cái kia Ngũ Chính Thanh sao nguyện ý đem chính mình nội tình để bóc? Trần Nghiễn có chút kinh ngạc. Tiết Chính đạo, ta giết hắn, hắn không muốn bóc vốn liếng cũng phải bóc, về phần sổ sách này, chính là Hồng phu nhân sở tác. Cái này Hồng phu nhân trước kia cũng là một vị quan gia tiểu thư, thở nhỏ học chữ, cầm kỳ thư họa càng là không gì không giỏi. Sau gia đạo sa sút, nàng lưu lạc phong trần. Bởi vì tài mạo song tuyệt, trở thành hoa khôi, dẫn tới vô số binh sĩ hâm mộ, muốn vì đó chuộc thân. Sau cùng Triệu Khu nhìn vừa ý, Triệu Khu trong tay tiền bạc không đủ, liền tìm tới Ngũ Chính Thanh mượn tiền bạc, không nghĩ Ngũ Chính Thanh một chút bị Hồng phu nhân mê hoặc, thay nó chuộc thân sau đem nó chiếm lấy. Ngũ Chính Thanh nữ nhân bên cạnh tuy nhiều, duy chỉ có Hồng phu nhân biết chữ, liền để Hồng phu nhân giúp hắn ký sổ. Hồng phu nhân có phần tự ý quản sổ sách, lại vẫn giúp đỡ Ngũ Chính Thanh làm lên sinh ý, đem giành được tiền khi tiền vốn, lại kiếm không ít, lúc này mới có như vậy khoản tiền lớn. Tiết Chính biết được như vậy mâu thuẫn, liền cùng Triệu Khu đến gần, cuối cùng đem nó xối dụng. Ở trên đảo nguyên 7,352 người, bởi vì tự tiện thoát đi, chém giết 821 người, dư 6,53 một người. Trần Nghiễn trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm, người nào thoát đi? Phó bang chủ Dương Chí Thần. Tiết Chính điểm một cái bọc vào phương tin, nói Trần đại nhân xem hết những tin này liền cũng biết. Trần Nghiễn buông xuống sổ sách, xuất ra phía trên nhất một phong thư, triển khai, chỉ nhìn mở đầu, ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ. Sau khi xem xong, xếp xong trả về, lại nhìn phong thứ hai. Một bên Tiết Chính đạo, Dương Chí Thần chính là Ninh Vương tại Cuồng Phong giúp nhãn tuyến, Triệu Khu bị chúng ta chiêu ăn sau, hắn liền dẫn thủ hạ hơn 800 người phản bội chạy trốn, bị Triệu Khu chôn ở bên cạnh hắn nhãn tuyến tố giác, Triệu Khu dẫn đám người vây quét bọn hắn, đem bọn hắn đều tiêu sát. Lục Trung kinh hãi, Ninh Vương nếu biết cướp biển đảo ở nơi nào, vì cái gì không lãnh binh dẹp điên cướp biển đảo? Trần Nghiễn bên cạnh hủy đi thư vừa nói, như không có cướp biển, Ninh Vương tư binh không có tác dụng, tham dự vào buôn lậu bên trong quan thân thương nhân như thế nào lại cam tâm tình nguyện thụ Ninh Vương quản thúc? Muốn từ đó kiếm một chén canh, liền muốn có chính mình không thể thay thế tác dụng. Thiên hộ sở tuy cũng có binh, thuyền pháo lại không đủ, chỉ có thể làm hộ vệ, thật đến cướp biển đến cướp đoạt lúc, liền không có cách nào ứng phó. Đây chính là Ninh Vương nuôi khấu tự trọng. Chỉ cần đem người trên đảo duy trì tại thích hợp số lượng, Ninh Vương liền có thể mượn cơ hội thu mua lòng người, còn có thể đổi lấy đại lượng tiền tài nuôi tư binh. Những thư tín này chính là Ninh Vương thủ hạ cùng Dương Chí Thần liên hệ tin tức bằng chứng. Trần Nghiễn đem 13 phong thư đều nhìn một lần, trong đó có 5 phong đều nâng lên Ninh Vương, còn có không ít đưa cho Dương Chí Thần tiền tài. Đến tận đây, tung phụng thế cục đã 10 phần rõ ràng. Ninh Vương cần buôn lậu bờ vét của cải đến nuôi tư binh, quan thân đám thương nhân cần Ninh Vương tư binh phòng hộ, kể từ đó, song phương liền trở thành thùng sát. Đem đồ vật thả lại trong bao vải, Trần Nghiễn đem nó đẩy lên Tiết Chính trước mặt, có những chứng cứ này, bệ hạ rốt cục có thể động thủ. Tiết Chính trong mắt nhìn về phía bao vải kia, trong thanh âm có chút vội vàng, tháng này cũng nhanh đến 15, Ninh Vương không thu được Dương Chí thần thư, chắc chắn sẽ sinh nghi. Vậy liền tại hắn sinh nghi trước đó đem những này đưa đến kinh thành. Trần Nghiễn nhìn chằm chằm trước mắt bao vải. Hắn đã sớm biết bản địa tình huống, Cẩm Y Liễu vệ cũng sớm truyền tin tức đi kinh thành, nhưng không có chứng cứ, vậy hạ chỉ có thể án binh bất động. Bây giờ chứng cứ tới tay, chính là sư xuất nổi danh, nơi đây loạn tượng cũng nên bị thanh trừ. Sợ là không kịp đưa ra ngoài, Linh Vương liền đã phát giác, như thế chứng cứ tất yếu vạn vô nhất thất mới có thể. Tiết Chính nhìn về phía Trần Nghiễn, Trần đại nhân có thể có thượng sách. Trần Nghiễn nhìn chằm chằm trước mắt bao vải suy tư. Chớ nói Tiết Chính, chính là hắn cũng không dám gánh chịu một tia phong hiểm. Gặp hắn trầm tư, Tiết Chính thả nhẹ hô hấp. Đứng một bên Lục Trung vốn định đề nghị chính mình đi cả ngày lẫn đêm đưa đi kinh thành, nhìn xem trầm tư Trần Nghiễn, lại nhìn xem nhìn chằm chằm Trần Nghiễn Tiết Chính, lại yên lặng ngậm miệng. Lại ngẩng đầu, Trần Nghiễn đã có ý cười, vậy liền để Linh Vương bận rộn, bận đến không lo được cấp biển, việc này liền có thể tạm thời che giấu. Tiết Chính đi theo hắn núi lòng lông mày, xem ra Trần đại nhân đã nghĩ đến biện pháp. Mấy ngày nay bản quan cương trảo bị thương nhân buôn muối, cũng nên để Linh Vương cùng Linh Hoài trên dưới cũng biết. Tại Tung Phụng, thương nhân buôn muối bị bắt, Linh Hoài trên dưới liền nên tìm đến bản quan tạo áp lực, chỉ cần bản quan nhiều dày vò, Linh Vương giữ Tùng Dâng lên đặt cược ý đều dẫn tới bản quan trên thân, Bắc Chấn phủ ti liền có thể thần không biết quỷ không hay đem chứng cứ này mang đến kinh thành. Tiết Chính hai mắt nhắm lại, Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Hương. Chương 271, bố cục chương 271, bố cục Trần Nghiễn cười nói, thương nhân buôn muối bị bắt, toàn bộ Tùng Phụng đều nên loạn. Tiết Chính tinh tế một suy nghĩ, phát giác ra dị thường, lại nhìn Trần Nghiễn, đáy mắt đã mang theo một tia lo lắng, kể từ đó, Trần đại nhân tình cảnh nhất định hung hiểm và phần, đại nhân như thế nào ngăn cản những cái kia minh thương ám tiễn? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, khiêm chính là. Nói ra lời này lúc, Trần Nghiễn ánh mắt từ đầu đến cuối tại bao vải kia bên trên. Muốn bật ngã từ hồng tiệm, muốn bật ngã Ninh Vương, cái này bao vải chính là mấu chốt. Vô luận con đường phía trước như thế nào hung hiểm, đều phải chết bảo đảm những chứng cứ này. Thiên tử tất cũng ở kinh thành chờ lấy. Tiết Chính thật sâu nhìn xem Trần Nghiễn, đưa tay đem bao vải kia ôm vào trong ngực, chính trọng nói, bản quan tự mình đem vật này mang đến kinh thành. Hạ quan nguyện đưa vật này hồi kinh trình báo bệ hạ. Trần đại nhân ở chỗ này càng hung hiểm, hạ quan ứng phó không được như thế phức tạp thế cục. Lục Trung tiến lên một bước, cả người ý chí chiến đấu sục sôi, phản phất kích động. Hắn hay là am hiểu bắt người, bước cung, giết người các loại sự tình, trên quan trường những cái kia môn môn đạo đạo hắn cũng không hiểu. Vẹn vẹn là Trần đại nhân tại Ninh Vương trước mặt cúi đầu, hắn trọn vẹn suy nghĩ một đêm cũng không nghĩ rõ ràng. Tiết Chính liếc mắt nhìn hắn, nói một đường hung hiểm, ngươi ứng phó không được. Lục Trung tinh thần khí phảng phất tại trong nháy mắt tiết. Tiết Chính cũng không an ủi, chỉ hạ lệnh, ngươi chỉ cần nghe theo Trần đại nhân chỉ thị chính là. Lục Trung xác nhận. Đã giao phó xong, Tiết Chính liền muốn lập tức khởi hành, Trần Nghiễn đem nó ngăn lại, Tiết Bách Hộ có thể hay không giúp bản quan cho bệ hạ mang phong thư. Tiết Chính an vị xuống dưới, chờ lấy Trần Nghiễn mài. Trần Nghiễn đã hồi lâu không có viết qua văn chương, lúc này ổn định lại tâm thần tinh tế suy tư, đợi đánh xong nghị san trong đầu, nâng bút trắng mực, văn chương một mạch mà thành. Viết xong, tinh tế xem xét một phen, xác nhận không có sai chữ cùng kiến kỵ, thổi khô mực sau xếp xong giao cho Tiết Chính, đứng dậy đối với Tiết Chính chắp tay, nghiêm nghị nói, ta đem mình cùng toàn tộc tính mệnh đều giao phó cho Tiết đại nhân. Tiết Chính đứng người lên, đáp lễ, thần sắc càng là trang trọng, người tại bất tại. Đem Trần Nghiễn tin bỏ vào trong bao vải, lại bó chặt, cẩn thận cất kỹ, quay người lớn cất bước rời đi. Trần Nghiễn đi theo đi ra khỏi phòng, Tiết Chính trở mình lên ngựa, quay đầu lại đối Trần Nghiễn vừa chắp tay, vừa rồi giá ngựa rời đi. Lục tổng cờ, nên đem hoàng gia người phụ cận rút lui. Lục Trung lập kiếm phái ra một tên cẩm y liễu vệ ra khỏi thành. Hai bên đều đã thu xếp tốt, còn lại chính là cướp biển đảo. Trần Nghiễn hỏi người trong thôn, biết được Trần lão hổ chính mang theo 20 dân binh tại đỉnh núi huấn luyện, hắn dọc theo thôn nhân chỉ trên phương hướng núi. Ven đường nhưng nhìn đến từng mảnh khai hoang đi ra trên mặt đất che kín màu xanh lá, qua ít ngày nữa, đất dụ liền có thể thu hồi lại. Còn chưa tới đỉnh núi, liền nghe đến dân binh huấn luyện âm thanh. Trần Nghiễn thuận thanh âm bò lên đỉnh núi, nhìn thấy Trần lão hổ chính mang theo 20 dân binh phụ trọng luyện bắn tên. 20 người chia hai nhóm, phía trước một hàng bắn xong mũi tên lập tức lui ra. Hàng thứ hai cấp tốc tiến lên bắn tên, như vậy lặp đi lặp lại giao thế. Trần lão hổ gặp Trần Nghiễn đến đây, đội vàng chạy tới, nghiên mực lao ra. Trần Nghiễn hướng bên kia giơ lên cái cằm, vì cái gì cho bọn hắn luyện tiễn? Trần lão hổ gãi gãi đầu, nghiên mực lao ra phân phó những cái kia thể lực vi cụ ta đều đang luyện, thế nhưng là hỏa súng đạn dự thiếu, dùng liền không có, ta muốn để bọn hắn trước dùng cùng gỗ luyện nhắm chuẩn, còn có giao thế lên đạn, về sau dùng hỏa súng cũng có thể một dạng nhắm chuẩn lên đạn thuốc. Trần Nghiễn đi lên trước nhìn một lát, 20 dân binh kỷ luật nghiêm minh, không loạn chút nào, mũi tên kia cũng nhiều bắn trúng Trần lão hổ treo bĩa cỏ. Vốn là chỉ có 100 dân binh, bị hắn rút đi 80 người đi ngồi chờ truy xét buôn lậu muối, chỉ còn 20 người cho Trần lão hổ luyện, chỉ từ tinh khí thần liền có thể nhìn ra này 20 người so cái kia 80 người càng mạnh. Để cho ta nhìn xem các ngươi gần nhất huấn luyện thành quả. Trần Nghiễn ra lệnh một tiếng, Trần lão hổ lập tức nâng lên tinh thần, biến đổi hoa dạng dạy vỏ 20 người này. Phụ trọng càng leo lên, chạy cự ly dài, ẩn tàng tiềm hành, hai hai té ngã vật lộn, phân đội phối hợp đối kháng. Vô luận từ sức chịu đựng hay là trên lực lượng, so huấn luyện trước đó đều có cực lớn tiến bộ. Này 20 người còn có thể tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành nhét vào đạn dược xạ kích các loại một loạt động tác. Cho dù khí trời nóng bức, 20 dân binh đầu đầy mồ hôi cũng không có một người nói nhiều một câu, làm nhiều một cái không có ý nghĩa động tác. Đối với Trần lão hổ huấn luyện thành quả, Trần Nghiễn rất hài lòng. để những dân binh kia nghỉ ngơi sau, Trần Nghiễn để Trần lão hổ cùng hắn bốn chỗ đi dạo, liền ngay cả Lục Trung mấy người cũng bị lưu lại. Hai người đi được có chút xa, Trần Nghiễn đem cướp biển đảo Quy Thuận tin tức cáo chi Trần lão hổ. Bây giờ trên đảo hơn 6000 người cần hảo hảo huấn luyện mới có thể gánh chức trách lớn, nếu không chính là quân lính tàn mạng, một khi gặp được cường địch dễ dàng sụp đổ. Trần Nghiễn dừng lại bước chân, quay đầu đối với Trần lão hổ đạo: "Ta muốn để lão hổ huynh lên đảo, đến một lần giúp ta triệt để thu phục những người này, thứ hai chính là đem bọn hắn chế tạo thành hùng sư, để mà đối kháng Ninh Vương quân đội." Nghiên Mực lao ra là trong tộc hy vọng, ta muốn tuân trong tộc bản giao bảo hộ Nghiên Mực lao ra. Trần lão hổ một tiếng cự tuyệt: "Như Ninh Vương tạo phản, mấy bạn binh mã bây tới, và ngươi sức một mình như thế nào hộ ta?" Trần Nghiễn đem Trần lão hổ hỏi động: "Mấy bạn người đi lên, một người một miếng nước bọt liền có thể đem hắn cùng Nghiên Mực lao ra chết đuối, hắn tất nhiên là bảo hộ không được. Nếu là ngươi có thể đem trên đảo cấp biển bọn họ luyện được cùng những dân binh này một dạng, thậm chí so những dân binh này lợi hại hơn, liền có thể ngăn trở Ninh Vương tư binh." Trần Nghiễn mê hoặc Trần lão hổ: "Ngươi đi ở trên đảo mới thật sự là hộ ta." Trần lão hổ giật mình, liền nói ngay: "Tốt, ta nghe Nghiên Mực lao ra phân phó." Trần Nghiễn trịnh trọng đối với Trần lão hổ đạo: "An nguy của ta liền toàn hệ lão hổ huynh một người." Như vậy bị trọng thác, Trần lão hổ chợt cảm thấy trách nhiệm trọng đại, trong lòng cũng nhiều chút lo lắng. "Ta chỉ là cái thợ săn, cũng không biết như thế nào luyện binh, càng chưa lãnh binh đánh trận, như làm không xong liền lầm Nghiên Mực lao ra đại sự. Dân binh như thế nào luyện, những người kia giống như gì luyện?" Trần Nghiễn trầm giọng nói: "Lão hổ huynh dũng mãnh đến cực điểm, thật không phải thường nhân có thể so sánh, chỉ coi hộ vệ của ta thực sự đáng tiếc, không bằng vào nghề ngũ, nếu có thể thăng lên, tương lai cũng có thể trong triều giúp ta." Trần Nghiễn ngửa đầu nhìn về phía Trần lão hổ: "Lãnh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nếu là chúng ta trong tộc nhiều mấy cái làm quan, ta có giúp đỡ, trong triều không là tốt rồi quá nhiều." Cái này tuy là an ủi Trần lão hổ lời nói, cũng là Trần Nghiễn suy nghĩ trong lòng. Bởi vì cái gọi là triều đình không người không làm quan, một cái gia tộc chỉ dựa vào hắn một người chèo chống, nhất định là sẽ xuống dốc. Chỉ có gia tộc liên tục không ngừng ra nhân tài, toàn cả gia tộc mới có thể một mực đi lên. Trong tộc như vậy giúp đỡ hắn, hắn cũng nên hồi báo tộc nhân. Đầu hắn một cái muốn đẩy ra chính là Trần lão hổ. Trần lão hổ mấy lần cứu hắn tại nguy nan, có một người giữ ải vạn người không thể qua chi dũng, so cái kia Phùng Dũng mạnh hơn 10 lần gấp trăm lần. Chỉ cần để hắn nhiều thực chiến, tương lai có thể thành một thành viên mãnh tướng. Đợi ở bên cạnh hắn làm hộ vệ, thật sự là mai một nhân tài. Bị Trần Nghiễn một phen lừa dối, Trần lão hổ lúc này thu thập bao quần áo, đem hỏa súng các loại cất kỹ, dẫn 10 tên dân binh trà trộn vào phủ thành sau tiến về bãi cát, chỉ chờ trời tối giật thuyền tiến về cướp biển đảo. Cho tiết chính chống thuyền, đưa nó trở về là Lý Hữu Kim, một mực tại phụ cận chờ lấy, có dân binh nhận biết, một phen nói chuyện với nhau sau liền mang theo Trần lão hổ cùng các dân binh thừa dịp bóng đêm rời đi. Về phần Trần Nghiễn, ở nhà ngủ một ngày một đêm, lại nổi lên giường đã là tinh thần vô cùng phấn chấn, mang theo Lục Trung bọn người trùng trùng điệp điệp trở về phủ thành, chờ lấy báo tố tiến đến. Kết quả chờ 2 ngày đều không có động tĩnh. Trần Nghiễn để Lục Trung phái người đi hỏi, mới biết hoàng gia căn bản không ai đi ra ngoài tìm Hoàng Kỳ Trí. Có lẽ là cái kia Hoàng Kỳ Trí thường xuyên đi ra ngoài không về, người trong nhà sợ là còn tưởng rằng hắn đi làm ăn. Khó được muốn náo vấn đề, lại vẫn náo không lên. Trấn giữ lấy nhà tù người đều gọi trở về, để cái kia 10 tên nha dịch cùng những ngục tốt đi thông báo tin tức. Hắn cũng không tin hắn quấy bất động mưa gió.